truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trùng sinh hải tặc thế giới. Ta gọi Trương Tuyền Linh, ta là một cái có mỹ mãn gia đình, thân kiêm thiết kế tổng thanh tra tuổi trẻ tiểu tử. Ta năm nay 26, lão bà, phòng ở đều có, tiền lương cũng không tính thấp, cũng có thể coi là một cái nhân sinh nhỏ bên thắng. Dù sao, ta thân ở 4 vạn một bình kinh đô, có thể có một cái 81 mét vuông phòng, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta đây. Nhưng vì người yêu của ta, ta nguyện ý phấn đấu. Ta nguyên bản hẳn là có rất tốt đẹp tiền trình, sẽ có một cái ấm áp gia đình, sẽ có một cái người tốt sinh. Nhưng tất cả những thứ này, lại bị một trận đột nhiên tới trò đùa quái đản cho kết thúc. Đang đuổi phó di nước đi công tác trên đường, xuất hiện làn xe đợi xe thời điểm, bởi vì không có đáp ứng một hùng hài tử muốn trong tay của ta bánh kẹo yêu cầu, bị phẫn mà đẩy tới đứng đài. Táng thân tại lao vùn vụt tới đoàn tàu dưới, hồn về cửu thiên. Sau khi ta chết, xảy ra chuyện gì, ta không biết. Nhưng ta hy vọng, người yêu của ta nàng có thể qua rất tốt, ta không hy vọng nàng nhận ủy khuất. Nhưng ta cũng không biết, lần này, ta sẽ lại một lần nữa trùng sinh, tại khác một thế giới hư ảo bên trong, rong ruổi tứ phương. Ta càng thêm không biết là, ta kiếp trước năng lực sẽ lần nữa mất mà được lại, nhưng lại đã rơi vào cái nào đó phát rồ kế hoạch bên trong, đứng trước truy sát. Hải viên lịch năm 1515. Cú lọ lồ quần đảo. Đây là một cái ở vào Đông Hải xa xôi địa khu quần đảo nhỏ, không muốn người biết. Toàn bộ cú lọ lồ quần đảo từ 68 cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành, khoảng cách rét lại nạ bất quá 3.000 trong biển. Mà lại, càng hỏng bét chính là, hoàn cảnh nơi này dị thường ác liệt. Có trời không ba phần tinh, mưa đến thực khó ngừng thuyết pháp. Lại bởi vì nhiều mưa thiếu tinh nguyên nhân, nơi này quần đảo trên cơ bản đều bị rừng mưa bao trùm, oi bức ướt át, hiếm người dấu vết. Mà cùng ác liệt hoàn cảnh đem đối ứng là sinh hoạt ở nơi này sinh vật cường hãn. Trước kia cú lọ lồ quần đảo là không có co sinh vật, chỉ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân, trong biển sỉ kỉnh thu tất cả đều bị đuổi đến cú lọ lồ bầy trên đảo. Dựa vào rừng mưa hoàn cảnh ướt át, những này sỉ kỉnh thú nhóm miễn cưỡng ở chỗ này sinh tồn. Nhưng vì thích ứng trên lục địa nóng bức hoàn cảnh, những này xì kỉnh thu không thể không tiến hóa, biến thành biển lục lưỡng cư sinh vật. Bắt đầu mới bắt đầu còn không có gì, dù sao sinh vật chủng loại số lượng không nhiều, không gian sinh tồn rất nhiều. Nhưng về sau, sinh vật chủng loại số lượng càng ngày càng nhiều, để không gian sinh tồn liền bắt đầu có chút chật chội. Thế là, tại cái này nhược nhục cường thực trên hòn đảo, cũ lọ lồ quần đảo bắt đầu biến thành kẻ yếu cấm địa, các loại sinh vật cường hãn mỗi ngày đều tại huyết tinh chém giết. Chỉ có cường giả có thể ở chỗ này sinh tồn, kẻ yếu toàn đều trở thành cường giả trong bụng đồ ăn. Hoặc là hóa thành bọn này đảo rừng mưa chất dinh dưỡng. Một chút thực lực không mạnh, nhưng có siêu cường sống dưới nước năng lực sỉ kình thú, bỏ trên lục địa không gian sinh tồn, mà một lần nữa bỏ vào trong biển, lần nữa tiến hóa mà vẫn còn tồn tại. Nhưng dạng này chỉ làm thành một cái kinh khủng sự thật, toàn bộ cụ lọ lồ quần đảo chung quanh song toàn biến thành nhân loại cấm địa. Muốn đến ở trên đảo, trừ phi có để cái này toàn bộ quần đảo sinh vật sợ hãi thực lực. Không phải vậy, sẽ chỉ bị quần đảo trên hung hãn manh thú xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là hải quân thiếu tướng, không phải những cái kia tinh anh thiếu tướng, cũng không dám tới đây. Bởi vì bọn họ thực lực căn bản chấn nhiếp không nổi những này hung ác manh thú. Lui tới cái này một đường thuyền bên trên thuyền hải tặc, thương thuyền, thuyền hàng, chín thành đều thành thuyền đắm, mà lại không có người sống. Thế là, cũ lọ lồ quần đảo liền có được một cái tên mới, ác ma thiên đường, ít có người đặt chân. Chương 2, có bỏ có được. Bây giờ, vâng, ngay tại cái này cũ lọ lồ quần đảo chính trung tâm, đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng oanh minh, ánh lửa bắn thẳng đến thiên cung, khí lãng đãng xuất rất rất xa. Ha ha, lông trắng cự viên, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Một trận thanh thúy tiếng cười từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Giống, tới đối lập với nhau là một tiếng không cam lòng gầm thét, âm thanh chấn thương cung. Xảy ra chuyện gì? Đảo này bên trên tại sao có thể có nhân loại? Dương dậm thân ở, một khối rõ ràng bị nhân công khai khẩn ra dưới thác nước. Một đầu răng nanh cự viên trợn mắt mà đứng, toàn thân cao thấp đều là từng cái lớn chừng quả đấm huyết động, lông tóc mất tinh thần, hô hấp thô trọng, vô cùng chật vật. Mà tại đối diện với của nó, đứng đấy một cái vẹn vẹn 17 tuổi thiếu niên, trên thân chỉ có một khối thú váy che lấp. Thiếu niên không thế nào anh tuấn, lại là loại kia dễ nhìn loại hình, giờ dạ gồng lông mày mắt hổ, thanh tịnh đôi mắt phảng phất có vô tận thâm thúy, làm cho người nhịn không được say mê trong đó. Toàn thân trên dưới tìm không ra bất kỳ thịt thừa, nhưng lại không lộ vẻ cỡ nào cường tráng, một đầu toái phát theo gió tung bay, ong cánh tay vượn eo, hai tay riêng phần mình cầm một thanh quái dị súng ngắn. Cùng cự viên không sai biệt lắm, thanh niên cũng vết thương chẳng chịt, khí tức lại như là giang hà gào thét, hùng hồn thô trọng, huyết dịch đều đang sôi trào. quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt xương trắng, kia là hắn tế bào hô hấp sinh ra hơi nước ngưng tụ mà thành. Hắn gọi Trương Tuyền Linh, hoặc là nói gọi Long Nhĩ. Bạch Thủy, dịch là cô độc Trương Tuyền Linh. Trương Tuyền Linh là hắn kiếp trước danh tự, Long Nhĩ là người cô độc phiên dịch, Bạch Thủy là tên hắn bên trong suối chia tách. Đây là hắn có thể dùng để kỷ niệm hắn kiếp trước biện pháp duy nhất. Hắn không phải trong thế giới này người. Hắn đến từ Đại Thiên Triều, vốn là một cái hẳn là tiến xuống địa ngục cô hồn, lại trời đất xui khiến đi tới thế giới này. Tại sắp khát thời điểm chết, ăn nhầm một viên gọi là trái hệ nở ghi no mi trái ác quỷ, dùng một đời vịt lên cạn đổi lấy một cái không tệ năng lực. Bởi vậy, đối với lại một lần nữa trùng sinh, hắn vẫn là vạn phần chân quý. Mà lại, tại địa ngục đến trùng sinh trong quá trình này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một kiện khốn nhiều hắn thật lâu sự tình. Hắn trong ngộng mơ tới những chuyện kia, đều là thật. Hắn trước cả đời, hoàn toàn chính xác xuyên qua đến hổ cả thế giới, cũng trở thành nơi đó tuyệt đối chúa tể. Đáng tiếc duy nhất chính là, hổ cả thế giới năng lực cùng thế giới này tương hỗ bài xích, mà không cách nào kế thừa tới, ngay cả phi thôn đêm cái tên này đều không thể sử dụng. Nghĩ sống sót, chỉ có thể lần nữa tu luyện một lần, bất quá, từng có một lần tu luyện kinh lịch hắn, tướng so với bình thường người, tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thế là, vì sống sót, hắn bắt đầu gian khổ sinh tồn hành trình, cùng trên đảo các quái thú không biết ngày đêm đấu trí đấu dũng. Mà cái này một đấu, chính là thời gian 5 năm. 5 năm bên trong, toàn bộ cụ lọ lổ quần đảo manh thú trên cơ bản đều bị hắn khiêu chiến mấy lần, đồng thời tất cả đều bại bởi hắn, mà đầu này cự viên, là hắn một cái mục tiêu cuối cùng. Bởi vì nó là toàn bộ cụ lọ lổ quần đảo bên trong mạnh nhất manh thú, có rừng rậm chi vương. Xương Hảo. Mà tại đánh bại rừng rậm chi vương về sau, hắn liền muốn rời khỏi. Ở chỗ này sinh sống 5 năm, không có bị nơi này khô khan hoàn cảnh cho hành hạ chết, là bởi vì hắn có mục đích rõ ràng, cho nên sẽ không cảm thấy cái gì bực bội. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã bão hòa, cụ lọ lổ quần đảo manh thú đã không có cách nào thỏa mãn hắn. Mà lại, tại trên cái đảo này sinh sống 5 năm, hắn căn bản không biết mình chỗ tại vị trí nào, thời gian nào điểm. Chương 3, người trẻ tuổi nên đi ra xem một chút. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có không ngừng chém giết, mạnh lên, chém giết, mạnh lên. Hắn duy nhất biết đến, liền là biết nơi này là vua hải tặc thế giới. Mà bây giờ, hắn thực lực có, cũng nên làm một ít chuyện rồi khác. Chỉ ít, làm một người, hắn không thể sống giống con dã thú đồng dạng đi, ngơ ngơ ngác ngác. Thời gian 5 năm bên trong, mỗi ngày đều là thịt nướng thêm nước quả, hắn dạ dày đã sớm ngán, hắn thật quá muốn đi xem một chút. Trước kia hắn không phải không nghĩ tới ra ngoài, nhưng sự thật đã chứng minh một điểm, không có thực lực, hắn căn bản ra không được. Mấy lần trước xuất hành, nếu không phải mạng hắn lớn, muốn liền chết. Đừng quên, hắn nhưng là một cái vịt lên cạn, dính vào nước biển liền sẽ chết. Kia mấy lần sinh tử kinh lịch để hắn triệt để đoạn tuyệt không có thực lực liền ra biển ý nghĩ, cho nên hắn có thể ở chỗ này bên trên dòng dã thời gian 5 năm. 5 năm bên trong, hắn khác không có gì tiến bộ, nhưng chính là khẩu vị đang không ngừng dâng lên. Hắn hiện tại, liền là một ngọn núi cao đồ ăn, hắn đều ăn đi vào. Đông đông đông. Cùng đêm rằng co dòng dã hơn một phút đồng hồ, cự viên cuối cùng không cam lòng giống nói một tiếng, như thiên lôi phẫn nộ chuyển hướng bốn phía, tại ngực trùng điệp đập mấy lần về sau, xoay người rời đi. Nó đây là thừa nhận Bạch Thủy chiến thắng sự thật của nó, đem rừng rậm chi vương xưng hào tặng cho Bạch Thủy. Ha! 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 Tháng, 5 năm kỳ hạn viên mãn, ha ha! Cự viên sau khi đi, Bạch Thủy bá nằm ngửa trên đất, thở dốc cười to nói, trên mặt tất cả đều là vui vẻ biểu lộ. Vua hải tặc thế giới A, không đi sông sáo làm sao xứng đáng mình. Luffy, tóc đỏ, gặp, dâu trắng, nhiều như vậy có ý tứ người, đương nhiên đều muốn quen biết một chút A. Ra biển về sau, là thêm nhập hải tặc, vẫn là gia nhập hải quân bên trong đâu. Ân, còn chưa nghĩ ra, được rồi, về sau mới quyết định đi. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là ra biển A. Mỹ lệ biển cả, ta Trương Tuyền Linh, phi thôn đêm, đến rồi. Sau một tiếng. Tại cú lò lô bầy trong đảo hòn đảo lớn nhất bến cảng một bên, Bạch Thủy ngồi tại một chiếc dài ước chừng 15 mét, rộng chừng 7 mét trên thuyền, liền chuẩn bị xuất hành. Trên thuyền đặt vào trọn vẹn 10 thùng nước ngọt, đây là Bạch Thủy sống sót vô liếng. Hắn có thể thật lâu không ăn cơm, lại không thể không uống nước. Ở trên biển, không thiếu đồ ăn, nhưng thiếu nước ngọt. Thuyền của hắn, không phải phổ thông gỗ chế tác, mà là dùng cú lò lô quần đảo trên một loại đặc sản rỗng ruột thiết mộc chế tạo mà thành, chất lượng nhẹ, lại vô cùng kiên cố. Là ra biển đi thuyền ắt không thể thiếu bên trên tài liệu tốt. Bạch Thủy mặc dù chưa thấy qua vua hải tặc thế giới bên trong bảo mộc Adam, nhưng hắn cảm thấy, cú lọ lổ quần đảo trên giống ruột thiết mộc cũng không kém bảo mộc Adam bao nhiêu. Nhiều ít cái ngày đêm chờ đợi, một ngày này rốt cuộc đã đến. Bạch Thủy đứng ở đầu thuyền, giang hai cánh tay muốn đem cả mảnh trời đều ôm vào trong ngực nói. Chợt, hắn hét lớn, xuất phát. Dứt lời, liền gặp thân thuyền phần đuôi đột nhiên kích xạ ra một chuỗi chướng mắt bạch quang, có cường đại lực đẩy, thuyền liền ở trên biển phi tốc đi thuyền. Giống. Ngay tại đêm Bạch Thủy rời đi trong nháy mắt, toàn bộ củ lò lô bầy trên đảo đột nhiên phát ra từng tiếng vui sướng gào thét, tựa như là Bạch Thủy cái này mà vương cuối cùng đã đi. Liền ngay cả củ lò lô quần đảo đều giống như nhẹ nhàng thở ra, tại Bạch Thủy rời đi trong nháy mắt, mặt trời lần nữa đã lâu chiếu xạ tại củ lò lô quần đảo trên không, một phái ánh nắng tươi sáng chi tượng. Đây chính là đi thuyền cảm giác, đây chính là tự do cảm giác, ha ha, thật là thoải mái. Bạch Thủy một mặt hưởng thụ híp mắt nằm ở đầu thuyền, mặc cho tanh mặn gió biển thổi đánh lấy khuôn mặt của hắn. Chương 4, Tô Cựu Đạ Băng Hải Tặc. Trời xanh, mây trắng, biển sâu, thiếu niên, còn có phóng đãng không bị trói buộc gió biển, lơ lửng không cố định hải âu, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Vua hải tặc thế giới, ta đến rồi. Hồ cả thế giới, gặp lại Bạch Thủy ở trong lòng hét lớn. Tô Cựu Đạ Băng Hải Tặc. Đây là Đông Hải một cái tân tấn ngàn vạn cấp băng hải tặc, hạ có mấy trăm cái thành viên, thuyền mấy chục đầu. Thực lực cường đại, bốn chỗ làm sằng làm bậy, đến mức toàn bộ Đông Hải Bắc Độ người đều nghe mà biến sắc. Nó cùng ạt lòng băng hải tặc mèo đen, rồ kẹ băng hải tặc, cờ y e tì dịch cùng xưng là Đông Hải ngũ đại bá chủ. Tô Cựu Đạ Băng Hải Tặc thuyền trưởng, ngoại hiệu Tô Cựu Đạ, tên dọ dịp, tiền treo thưởng 13 triệu, quen làm hai tay đao, hung ác độc ác, lại vẫn cứ mọc ra một bộ hiền lành nhân từ gương mặt. Tiếp gần một nửa địch thủ đều bị bề ngoài của hắn lừa gạt, từ mà chết ở trong tay hắn. Trong đó, Tô Cựu Đạ Băng Hải Tặc chủ hạm tên là Núi Thịt, là một chiếc chuyên chở 5 ổ đại pháo 10 tính bằng tấn thuyền. Bọn hắn băng hải tặc đoàn kỳ chính là do dọ dịt ảnh chân dung thêm đầu lâu cùng song kiếm tạo thành, màu đen bối cảnh phía dưới, dọ dịt kia màu đỏ khuôn mặt hiện đến mức dị thường dữ tợn kinh khủng. Một ngày này, Tô Cựu Đạ Băng Hải Tặc đứng tại một cái gọi Cù Rồ đảo nhỏ bên cạnh. Bởi vì bọn hắn không có nước ngọt, không có đồ ăn. Nhưng đối với Cù Rồ trên đảo cư dân tới nói, Tô Cựu Đạ Băng Hải Tặc đến không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa không khí trong nháy mắt bị đánh phá, biến thành một mảnh bối rối. Hải tặc tâm ngoan thủ lạn, việc ác bất tận đặc điểm sớm đã thâm nhập lòng người, gặp được hải tặc, biện pháp duy nhất liền là chạy, chạy càng xa càng tốt, không phải vậy, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, bị sợ hãi chi phối các bình dân như thế nào lại chạy qua những này trên biển dũng sĩ? Còn không có đi ra ngoài mấy bước, toàn bộ hòn đảo liền bị Tô Cựu Đạ Băng Hải Tặc toàn bộ bao vây lại. Tại súng pháo đao kiếm uy hiếp phía dưới, tất cả mọi người bị đuổi làm một đoàn, tụ tập tại trên đảo nhỏ khoáng đạt trên quảng trường. Khắc khắc, chạy cái gì, chạy đi được sao? Dọ dịt nâng cao bụng lớn đi vào một đám run lẩy bẩy bình dân trước mặt, giữ tợn bên trong mang theo có chút đáng tiếc nói. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ta nghĩ cũng không cần ta nói đi. Dọ dịt kiệt nhưng cười nói. Không muốn. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta không muốn chết. Cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, làm chúng ta một con đường sống đi, chúng ta đem đồ ăn đều cho ngươi. Trong nháy mắt, cả đám người đều nổ, thanh âm sôi trào mà ra, tất cả đều là cầu xin tha thứ ngữ. Có ít người thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, lôi kéo hải tặc nhóm ống quần một thanh nước mắt cầu khẩn nói. Ở trong đó, thậm chí bao gồm một ít lao nhân nhà. Ha ha, tốt, nghĩ để chúng ta thả các ngươi một con đường sống cũng được, bất quá các ngươi nhất định phải dựa theo các ngươi nói tới, giao ra tất cả đồ ăn cùng nước ngọt. Không phải, cũng đừng trách ta dò dịt đao kiếm trong tay không có mắt. Nghe vậy, dò dịt lộ ra một cái nụ cười âm hiểm đạo, hắn rất hưởng thụ loại này bị người cầu khẩn cảm giác. Nhất định nhất định. Nghe vậy, đám người như được đại xá, vội vàng dập đầu nói. Đã như vậy, kia vẫn chờ làm gì, còn không hành động sao? Dò dịt trợn mắt trừng trừng, hung ác quát. Đúng đúng đúng. Nghe vậy, đám người liền vội vàng gật đầu, liền muốn đứng lên đi lấy thức ăn thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Đừng nghe hắn, ra ra. Hắn là bại hoại, đại phôi đản, bại hoại sao có thể tin đâu. Chỉ thấy một cái giòn tan tiểu nữ hài lôi kéo bên trong một cái lao ông tay hét lớn, trên mặt tất cả đều là bất mãn chi sắc. Chương 5, đây là một cái khó tin cậy nhất nữ chính. Nói xong, tiểu nữ hài còn hung hăng trợn mắt nhìn dò dịt một chút, bởi vì cái gọi là nghẽ con mới đẻ không sợ cọp, đây chính là tốt nhất thể hiện. Khi kia lao ông kịp phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tiểu nữ hài lời nói đều đã nói xong. Tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc, trên mặt đều hoàn toàn trắng bệch, tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, như là một khúc hòa âm, yêu mị vô cùng. Ha ha! Nghe muốn câu nói này về sau dọ dịt, không khỏi cười to lên, trong mắt cũng đã lóe ra nồng đậm hung quang, cả người như là mánh hổ đáng sợ. Bến cảng bên cạnh. Một cái ai cũng không sẽ chú ý địa phương. Bạch Thủy mang lấy thuyền nhỏ cũng đứng tại nơi này. Hắn nước ngọt uống xong, hắn nghĩ tới đây bổ sung một chút nước ngọt. Hắn cùng tổ cựu đã băng hải tặc tiến không phải cùng một cái phương hướng, một nam một bắc, bởi vậy, hắn tự nhiên là không thấy được tổ cựu đã băng hải tặc to lớn hạm đội. Không phải, hắn có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nóa, còn tốt lao tử thể chất quá cứng, ở trên biển phiêu đãng lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một nhà có thể bổ sung thức ăn đảo nhỏ. Đêm đêm hắn rách dưới thuyền nhỏ gửi tại bến cảng bên trên thuyền cái cọc bên trên, sau đó liền lên bờ. Nhưng làm hắn kỳ quái là, cái này rõ ràng là một tòa nhìn có người sinh sống đảo nhỏ, thế nhưng, hắn đi vào hòn đảo về sau, lại không có bất kỳ ai phát hiện. Bến cảng bên cạnh rõ ràng liền có người sinh sống vết tích, nhưng đưa mắt nhìn lại liền là không ai. Kỳ quái, dựa theo cái kia áp bổ giới thiệu, đây cũng là một cái phồn vinh tiểu trấn mới đúng vậy à, làm sao không có bất kỳ ai? Bạch Thủy bắt cái đầu nghi vấn hỏi. A. Đột nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, để Bạch Thủy trong nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ toàn thân lam lũ hướng hắn chạy tới, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Mà phía sau hắn, một cái đầy người mập lông tên ăn mày mặt nạ nụ cười thô bỉ truy kích mà đến, bên hông còn vác lấy một cây đại đao. Một tia sát lục chi khí truyền vào Bạch Thủy trong mũi. Nhìn tới vẫn là cái người luyện võ a. Đêm không khỏi híp mắt nói, trên người có sát lục chi khí đã nói lên hắn giết qua người. Nhìn hắn hạ bản vững chắc bộ dáng, nghĩ đến cũng có chút thực lực. Đại ca, cứu ta. Khi thấy đêm thời điểm, tuổi trẻ thiếu nữ tựa như tại trong tuyệt cảnh thấy được cứu tinh, ngay cả bộ pháp tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít, đầy mang vui vẻ hô. Ngậy. Không đợi đêm kịp phản ứng, liền cảm giác trong ngực đột nhiên nhiều một bộ mềm mại thân thể, còn có thiếu nữ hương thơm xâm nhập trong đầu của hắn, để hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Một nơi nào đó, thế mà lên phản ứng, thẳng tắp ngẩng đầu lên, kẹt tại thiếu nữ giữa đùi. Cứu ta. Thiếu nữ khóc lê hoa đái vũ, như cùng một đầu bị hoảng sợ nai con, ôm thật chặt đêm, không chịu xuống tới, phảng phất đêm có thể cho nàng cảm giác an toàn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bây giờ rời đi còn kịp, tuổi còn trẻ liền đem mạng mất cũng không tốt. Có lẽ là nhìn thấy đêm bên hông song súng, hay là cảm nhận được đêm trên người không kém khí tức, đại hán kia tại khoảng cách đêm 10 mét nhiều địa phương ngừng lại, mang theo chút vẻ kiêng dè uy hiếp nói. Không muốn, đại ca, cứu ta. Nghe vậy, thiếu nữ thân thể không khỏi chấn động, tựa như con thỏ con bị giật mình, dán Bạch Thủy càng gần, điều này sẽ đưa đến đêm nào đó thứ gì trực tiếp tại thiếu nữ dưới thân tìm tới. Trong nháy mắt, Bạch Thủy cùng thiếu nữ hai người chỉ cảm thấy thân thể giống địa giật, truyền đến một cỗ kỳ diệu cảm giác, để cho hai người cũng không khỏi có chút hô hấp thô trọng, sắc mặt có chút xông tới một tia hồng nhuận. Chương 6, ghét nhất đánh vỡ không khí người. Lộc cộc. Như thế dụ hoặc, nếu không phải Bạch Thủy tự chủ mạnh, chỉ sợ hiện tại đã biến thành mánh thú, muốn tiến hành kia bất luân sự tình. Mẹ trứng, hắn nhưng là dòng dã 5 năm không có chạm qua nữ nhân. Trong lúc đó tới dạng này một cái nũng nịu mỹ nữ, Bạch Thủy thật cảm giác có chút khống chế không ở. Tiểu tử, ta lặp lại lần nữa, không muốn xen vào việc của người khác, hiện tại mau chóng rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngay tại Bạch Thủy chuẩn bị hưởng thụ lấy loại này mỹ hảo không khí lúc, đại hán thanh âm lại tựa như thiên lôi, tại Bạch Thủy bên tai ù ù nổ vang ra đến. Đem Bạch Thủy sinh sinh đánh thức. Tục ngữ nói, rời giường còn có rời giường khí, chớ nói chi là hiện tại, bị phá hư chuyện tốt Bạch Thủy không có từ trước đến nay lên một bụng khí. Mẹ trứng, nếu như lão tử không nói gì. Chuyện này, ta còn định. Bạch Thủy ôm thiếu nữ, nhìn xem đại hán phách lối nói. Tại thời khắc này, đêm hình tượng là vĩ đại như vậy. Hắn nhưng không coi trông thấy, làm nghe được câu này về sau, thiếu nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe ra tinh quang, đối đêm độ thiện cảm thẳng tắp lên cao. Nàng mảy may không nghĩ tới nếu là Bạch Thủy đánh không lại người này nên làm cái gì. Ha ha, tốt, đã ngươi tiểu tử khăng khăng muốn nhúng tay, kia cũng đừng trách ta. Nghe vậy, đại hán sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, rút ra bên hông đại đao, liền cất bước hướng đêm vào tới. Cẩn thận. Thấy thế, thiếu nữ thân thể không khỏi co rụt lại, sợ hãi nhắc nhở. Yên tâm, bực này mặt hàng ta còn không để vào mắt. Bạch Thủy lại có vẻ rất là bình tĩnh, nhìn không ra chút nào động dung. Đi chết đi. Đại hán một cái bước xa vọt tới đêm trước mặt, phẫn nộ gào thét, đại đao bắn tung tóe ra lạnh thấu xương hàn quang, chiếu xạ tại trên thân người làm cho người nhịn không được phát lạnh. A! Thiếu nữ mắt thấy đại hán trường đao bổ tới, nhưng đêm lại không có động tĩnh chút nào, không khỏi bị hù vội vàng nhắm mắt lại, nhọn kêu ra tiếng. Bành! Nhưng mà, thật lâu nàng đều không có cảm nhận được đau đớn, bên hai ngược lại truyền đến một trận trầm muộn rơi địa chi âm thanh, tựa như là có cái gì vật thể trùng điệp rơi trên mặt đất đồng dạng. Không cần sợ. Đã không sao. Bạch Thủy giọng ôn hòa truyền lọt vào trong tai, thiếu nữ không khỏi từ từ mở mắt tới. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Bạch Thủy kia nụ cười ấm áp, để trong nội tâm nàng nhịn không được rung động. Mà khi nàng nói thuận tầm mắt của mình nhìn lại thời điểm, lại chỉ thấy vừa vặn đại hán kia, giờ phút này chính thẳng tắp nằm trong vũng máu. Trong tay còn cầm chuôi này đại đao, con mắt trừng thật to, tràn đầy không dám tin. Hán! Đã chết rồi sao? Thiếu nữ vội vàng quay đầu đi, nhìn xem đêm hỏi. Đương nhiên, muốn giết ta, liền phải bỏ ra đem đối ứng đại giới mới được. Nghe vậy, Bạch Thủy không nhịn được cười một tiếng, lại là đã buông ra thiếu nữ. Không phải hắn không muốn tiếp lấy ôm thiếu nữ này, mà là hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ nhịn không được hóa thân thành dã thú, liền đem thiếu nữ này làm. Rời đi Bạch Thủy ôm ấp, thiếu nữ rõ ràng có chút thất lạc, phảng phất phi thường lưu luyến vừa rồi cảm giác như vậy đồng dạng. Tốt, không sao. Đêm nhún nhún vai, liền hướng phía hòn đảo nội bộ mà đi. Thấy thế, thiếu nữ vội vàng đuổi theo đêm bước chân, nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng hắn. Đúng rồi, ngươi biết nơi đó có đồ ăn sao, ta có chút đói bụng. Đêm đột nhiên xoay người lại, thiếu nữ căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên quay người, lại nghĩ dừng lại, đã không còn kịp rồi. Miệng của hai người môi, cứ như vậy dán thật chặt ở cùng nhau. Chương 7, uy, đây chính là nụ hôn đầu của ta. Bạch Thủy căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra, liền cảm giác miệng dán lên một cái mềm mại vật thể, đạn đạn phi thường dễ chịu. Mà thiếu nữ, đầu đã là trống rỗng, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Anh! Bạch Thủy theo bản năng liếm liếm, lại nghe thấy thiếu nữ truyền đến một trận thẹn thùng kêu rên, để hắn không khỏi trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng lui về sau đi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Bạch Thủy bày biện hai tay nói xin lỗi. Nhưng miệng của hắn lại là nhịn không được chép miệng hai lần, phảng phất phi thường lưu luyến thiếu nữ trên môi hương vị. Đây chính là một cái chuyện rất nghiêm trọng, đoạt người trong sạch, mặc kệ ở nơi nào, đều là một chuyện rất nghiêm trọng. Ha ha ha. Nhưng mà, Bạch Thủy bộ dáng này lại chọc cười thiếu nữ, nàng không khỏi che miệng bật cười, như chuông bạc đồng dạng êm tai. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong mắt nàng kia một chút nhàn nhạt thú oán. Lộc cộc. Đúng lúc này, Bạch Thủy bụng đột nhiên kêu lên, để Bạch Thủy không khỏi trong nháy mắt thành một cái mặt đỏ, vô cùng khả ái. Ha ha. Thiếu nữ lại cũng nhịn không được cười lên, như chim sơn ca đồng dạng êm tai, nhu nhu phất qua Bạch Thủy tâm linh. Đúng rồi, ngươi nhanh đi theo ta, có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nhờ ngươi một chút, ta cảm thấy nếu như là ngươi, hẳn là có thể làm được. Đột nhiên, thiếu nữ giống là nghĩ đến cái gì sự kiện khẩn cấp, kéo Bạch Thủy tay liền bắt đầu chạy, nhưng không có chạy hai bước liền ném xuống đất. Ngươi không sao chứ? Bạch Thủy đem thiếu nữ nâng đỡ, ân cần hỏi han. Ta không sao, thế nhưng là thôn trưởng bọn hắn hiện tại khẳng định đang ở tại trong nguy cơ, những cái kia hải tặc nhóm làm sao lại buông tha thôn trưởng bọn hắn, đi mau. Giúp ta mau cứu thôn trưởng bọn hắn. Thiếu nữ đứng dậy, nắm lấy Bạch Thủy hai tay cầu khẩn nói. Tốt ta, ngươi chỉ đường, ta đi cứu bọn họ. Nghe vậy, Bạch Thủy biết không có khả năng nói ra cự tuyệt ngữ, đem thiếu nữ lấy ôm công chúa tư thế ôm lấy, nói với nàng. Đi thẳng, sau đó vượt qua ngọn núi này đã đến. Nghe được Bạch Thủy đáp ứng về sau, trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia cảm kích, vội vàng nói. Tốt, vậy ngươi vì chắc. Bạch Thủy gật gật đầu, dặn dò thiếu nữ một tiếng về sau. Liền tại thiếu nữ có chút không rõ hắn muốn làm gì thời điểm, trung điệp đẹp mạnh, trực tiếp vọt lên bầu trời. A, một cử động kia, đương nhiên dọa thiếu nữ kêu to một tiếng, không để cho nàng cho phép sợ hãi nhọn kêu lên. Hiu. Nhưng Bạch Thủy còn không chỉ là như thế này. Chỉ gặp Bạch Thủy thân hình bắt đầu xuất hiện rơi xuống xu thế lúc, dưới chân hắn, dưới bụng thế mà phun ra tam trụ bạch quang, sinh ra lên cao lực, giống máy bay đồng dạng, bay thẳng qua ngọn núi lớn kia. Đây hết thảy, bất quá 2 giây mà thôi. Trên quảng trường. Hắc hắc, có ý tứ, đã ngươi nói ta là người xấu, vậy ta liền để ngươi xem một chút, người xấu là thế nào làm việc, bắt lại cho ta. Dọ dịt cười to, đối một bên hai tên lâu la lại nhảy nháy mắt nói. Biết, lão đại. Đạt được tin tức về sau, hai tên lâu la lại nhảy không khỏi lộ ra một vòng thị nụ cười máu, như lão sói xám đồng dạng hướng cô bé kia chụp tới. Ra ra, ta sợ. Hai người hung trạng hù dọa tiểu nữ hải. Nàng không khỏi lui về sau hai bước. Trốn đến lão ông sau lưng, thịt hồ hồ tay nhỏ nắm lấy lão ông ống quần, phấn điêu mảnh mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi chi sắc. Nhưng nàng làm sao biết, lão ông cũng là tự thân khó đảm bảo. Bất quá, tại thân tình lực lượng trước mặt, tử vong đều có thể bị tạm thời đè xuống. Chương 8, trêu chọc không nên dây vào người. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, liền dơ cao đánh khẽ buông tha nàng đi, nàng bất quá là một đứa bé thôi, làm gì sinh nàng khí đâu. Lão ông như gà mái hộ tử đem tiểu nữ hài hộ tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn nói. Lão đại, làm sao bây giờ? Thấy thế, kia hai cái tiểu lâu la chụp vào tiểu nữ hài hai tay lập tức ngừng lại, quay người nhìn về phía Dọ Dịch hỏi.
Hừ hừ, vô tâm chi ngôn, tốt một cái vô tâm chi ngôn a.
Nghe vậy Dọ Dịch gõ cái đầu cười nói, hai mắt song toàn biến thành hai đạo nhục phùng, nhưng trong đó lại ẩn ẩn có lục quang hiện lên.
Phốc thử.
Không ai từng nghĩ tới, Dọ Dịch chọn giết người.
Phốc.
Lao ông không nghĩ tới Dọ Dịch sẽ máu lạnh như vậy, máy móc túi đầu xuống. Nhìn xem chuôi này xuyên qua mình lồng ngực đại đao, miệng nhúc nhích muốn nói gì, lại không phát ra được âm thanh, ánh mắt từ từ liền u ám xuống dưới. Còn đứng ngây đó làm gì, bắt lại.
Dọ Dịch phủi hai người một chút, nghiêm nghị quát.
A. Đám người lập tức trở nên hoảng loạn lên, tiếng thét chói tai không ngừng, ồn ào vô cùng.
Phốc thử.
Phốc thử. Nhưng ồn ào hậu quả liền là máu tươi đại giới, chỉ gặp Dọ Dịch huy động hai thanh đại đao, vọt thẳng tiến vào trong đám người, như chém dưa thái rau đồng dạng. Ngắn ngủi mấy giây liền có hơn 10 đầu người bay lên, thi thể đổ vào máu đỏ tươi đô bên trong.
Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, yên tĩnh.
Dọ Dịch không nhịn được giống to, toàn thân sát khí hoanh phát tiết ra. Trước một giây còn hốt hoảng lớn người gọi bầy, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền giống bị giữ lại yết hầu, không phát ra được tiếng.
Tĩnh.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, ngay cả nữ nhân tiếng nức nở đều là như vậy ồn ào, liền hô hấp thanh âm đều là dư thừa.
Ô.
Nhưng mà, tiểu nữ Hải lại là một ngoại lệ. Nhìn thấy da da của mình đột nhiên ngã xuống vũng máu bên trong, nàng không khỏi bi thương khóc lên.
Không khí an tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá.
Người muốn chết.
Dọ Dịch lông mày không khỏi nhíu một cái, trên mặt sát khí bay thẳng tiểu nữ Hải mà đi, đại đao không lưu tình chút nào rơi xuống.
Phảng phất trong mắt hắn, chỉ cần là có thể động, liền không có không thể giết.
Hoa.
Nhưng mà, tử vong uy hiếp nhưng không có để nữ Hải dừng âm thanh, ngược lại để nàng khóc càng thêm lớn tiếng. Bốn phía đám người cũng không ai dám lên trước ngăn cản, bởi vì không ai có năng lực ngăn cản Dọ Dịch. Nếu để cho Dọ Dịch một đao kia rơi xuống, không hề nghi ngờ, tiểu nữ Hải lập tức liền lại biến thành hai đoạn thịt nát. Lăng lệ lưỡi đao đã để tiểu nữ Hải thổi qua liền phá trên mặt xuất hiện một tia vết máu.
Hưu.
Mọi người ở đây tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiểu nữ Hải đầu một nơi thân một mẹo thời điểm. Bên hai lại đột nhiên một đạo cực tốc phá không mà đến thanh âm, tản ra khí tức bén nhọn, để đám người nhịn không được đánh một cái run rẩy.
Vụt.
Một trận thanh thúy va chạm thanh âm truyền đến, chói tai vô cùng, để đám người quay đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy một cái trắng loãng cái lồng chặn Dọ Dịch một kích này, cứu tiểu nữ Hải.
Là ai?
Dọ Dịch gấp lui ra ngoài đứng ở phương xa, hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm trắng loãng vòng bảo hộ quát hỏi.
Tay phải của hắn đã khoác lên trên đao, chỉ cần phát hiện không hợp lý, hắn tiến có thể công, lui có thể thủ.
Ha ha, nhỏ như vậy nữ Hải ngươi cũng muốn giết, có thể hay không có chút mỹ đức.
Nghe xong, vòng bảo hộ chậm rãi tán đi, lộ ra Bạch Thủy khuôn mặt, cùng đứng sau lưng Bạch Thủy thiếu nữ cùng nàng ôm tiểu nữ Hải.
Ngươi là ai, nhìn tựa hồ rất lạ mà ta.
Nhìn thấy Dạ Chi về sau, Dọ Dịch không khỏi sững sờ, sau đó cho Tả Hữu hai người nháy mắt, hai người nhất thời kẹp ở Dọ Dịch Tả Hữu.
Chỉ cần Dọ Dịch ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ liền có thể theo Dọ Dịch cùng một chỗ giáp công Bạch Thủy.
Chương 9, ngươi đến cùng là ai?
Ha ha, hư danh không đáng nhắc đến, Long Nhĩ Bạch Thủy.
Bạch Thủy ra hiệu thiếu nữ không nên rời đi hắn bảo hộ phạm vi, nhếch miệng lộ ra một ngụm lớn nhanh chóng nói.
Ta nói, mập mạp. Không bằng xem ở ta chút tình mọn bên trên, chuyện này cứ tính như thế nào, tất cả mọi người không tổn thương hòa khí.
Hừ hừ, tính toán.
Ngươi tính là cái gì?
Bất quá, cũng không phải là không được, ngươi nếu để cho phía sau ngươi nữ nhân kia cùng chúng ta một buổi tối, chuyện này cũng vẫn là có thể thương lượng.
Dọ Dịch lúc đầu muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng manh thấy được Bạch Thủy sau lưng thiếu nữ kinh thế mỹ nhan về sau, lập tức lộ ra một cái dâm đãng tiếu dung, sửa lời nói.
A Kỳ, hắn là ai? Được hay không a?
Tại Bạch Thủy cùng Dọ Dịch giao phong thời điểm, kia trong đám người đột nhiên đi tới một người trung niên, hỏi thiếu nữ này nói.
Ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác hắn hẳn là được thôi, vừa rồi liền là hắn đã cứu ta, cái kia truy ta hải tặc trong tay hắn một chiêu đều không có chịu đựng được.
Nghe vậy, thiếu nữ cũng là một bộ đáy lòng không chắc dáng vẻ, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng đêm.
Khả năng.
Ngươi có biết hay không này lại hại chúng ta?
Nếu là hắn thắng còn tốt, nhưng nếu là thua, vậy làm sao bây giờ?
Nhưng mà, thiếu nữ A Kỳ lại làm cho loại nam nhân này giận tím mặt, chỉ vào A Kỳ cái mũi chất vấn.
Phảng phất Bạch Thủy không có đánh thắng liền chỉ trách thiếu nữ này A Kỳ đồng dạng.
Được rồi, đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thắng, mà lại, ta có thể hay không thắng, đây cùng với nàng không có nửa xu quan hệ đi.
Bạch Thủy đột nhiên quay người, khiếp mắt cười nói.
Nhìn như bình thường không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng trung niên nhân nhưng từ Bạch Thủy kia híp lại trong mắt thấy được một tia băng lãnh tinh quang.
không khỏi run lên, nhịn không được về sau vừa lui. Đi chết đi. Cẩn thận. Đúng lúc này, Bạch Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo đắc thủ hưng phấn thanh âm, mà thiếu nữ cũng trong nháy mắt nhọn kêu ra tiếng nhắc nhở Bạch Thủy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trước người hắn, do dịt bên phải cái kia tên cơ bắp cầm một thanh quỷ đầu đại đao lực bổ xuống, khoảng cách Bạch Thủy chỉ có hai ngón tay chi cách. Tên cơ bắp trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, một kích này, hắn tình thế bắt buộc, tuyệt không có khả năng thất thủ. Xong. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đến hiện lên dạng này một cái từ ngữ, hoàn toàn bị tuyệt vọng bao phủ, vừa vặn bởi vì Bạch Thủy cứu tiểu nữ hài hy vọng trong nháy mắt chôn vùi vào không. Xong. Mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Nhưng mà, làm tất cả mọi người coi là Bạch Thủy chết chắc thời điểm, một đạo bạch quang đột nhiên bắn thủng tên cơ bắp thân thể, đem hắn nhân tiện đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Tên cơ bắp trên mặt hưng phấn trong nháy mắt bị thống khổ cùng kinh khủng thay thế, rút lui quá trình bên trong. Trong lòng của hắn không dám tin hết lớn. Bành! Hắn trùng điệp nện rơi trên mặt đất, tóe lên một cho bụi. Cái gì? Trầm muộn rơi địa chi âm thanh đánh thức đám người, khi bọn hắn mở mắt ra về sau, lại phát hiện Bạch Thủy y nguyên đứng đấy, lông tóc không thương. Mà trong mắt bọn hắn cường đại vô song tên cơ bắp, lại ngã xuống vũng máu bên trong, trận mắt tròn xoe chậm rãi chết đi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Đông Hải lúc nào có dạng này cường giả? Do dịt trên mặt vô cùng lo lắng. Nhìn xem dạ tâm bên trong ngờ vực vô căn cứ không chừng. Vừa vặn bị đêm miểu sát tên cơ bắp, thế nhưng là tiền treo thưởng 8 triệu hung ác hải tặc, là hắn cường lực cánh tay, có rất đao danh xưng nọ mạn phu. Toàn bộ Đông Hải đều khó có khả năng có thể dây giết hắn hải tặc. Chẳng lẽ lại, hắn là ở đó tới, làm sao có thể, nơi đó hải tặc làm sao lại tới đây? Do dịt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn bắt bỏ. Tiến vào nơi đó hải tặc không thể lại tùy tiện trở về. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Cái thứ này đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Dò Dịt đột nhiên có chút do dự. Làm sao vậy, tiếp lấy đến A, mập mạp. Thấy thế, đêm không khỏi móc móc lỗ mũi, khinh miệt khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi cái nào? Dò Dịt cố nén bởi vì mập mạp cái này một xưng hào mà dâng lên trùng thiên nộ khí, nhìn xem Bạch Thủy hỏi. Hắn nhất định phải thử tra rõ ràng đêm nội tình. Một chiêu này, cứu được hắn rất nhiều lần. Ta à, liền là một cái khắp nơi lang thang người mà thôi, làm sao vậy, ngươi còn coi ta có bối cảnh à? Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi cười nói. Ngươi xác định ngươi chính là một cái người rảnh rỗi, mà không phải từ gờ răng lại nạ nửa đoạn sau tới. Nghe vậy, Dò Dịt trong lòng không khỏi vui mừng, hỏi lần nữa. Ta nếu là gờ răng lại nạ nửa đoạn sau tới, sẽ còn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Nghe xong, đêm gãi gãi lỗ tai, không khỏi hỏi ngược lại. Nhìn nét mặt của hắn, lại hơi không kiên nhẫn. Hắc hắc hắc, tiểu quỷ, đây là ngươi muốn chết, đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại ta đám huynh đệ này thủ hạ cứu mấy người. Dò Dịt trong lòng rốt cục không có cố kỵ, phất tay khiến nói. Úc, một đám hải tặc nhóm đã sớm chờ không nổi nữa, nghe được câu này về sau, lập tức tựa như ngựa hoang mất cương đồng dạng, chu lên giơ đao trong chiều ở giữa xúm lại bình dân mà đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi nhanh vẫn là bọn hắn nhanh. Thấy thế, Dò Dịt không khỏi cười gần nói. Trong mắt lóe ra hung ác tinh quang, nói, hắn một cái bước xa phóng tới đêm mà đến, muốn ngăn chặn đêm tinh lực. Hô! Thôi được, liền để các ngươi biết, ta và các ngươi chỉ ở giữa chênh lệch. Thấy thế, Bạch Thủy nhắm mắt lại nhẹ thở hắt ra, rút ra bên hông song súng. Sau đó đông nhiên mở mắt ra, toàn thân đã tản ra một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt. Ngay cả không khí ở trước mặt hắn đều trở nên có chút chậm chạp. Laser dần. Laser lì tật ca nổng. Bạch Thủy thấp đạo hai tiếng, hai tay cùng lúc bóp lấy cò súng. Đón lấy, liền gặp bên trái trong nòng súng phun ra từng đoàn trắng loãng sóng năng lượng hướng chúng hải tặc mà đi. Bên phải trong nòng súng phun ra một đạo ngang nhiên thẳng tắp laser lì tật ca nổng, bắn thẳng đến Dò Dịt mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đầy trời đều là lớn chừng quả đấm quang đoàn. Mỗi một khỏa đều như là có tự động truy tung công có thể giống nhau, đem từng cái hưng phấn không thôi xông về trước phong mà đến hải tặc toàn bộ đánh bay ra ngoài. Từng tiếng nổ không ngừng truyền ra, từng cái hải tặc tựa như đống cát bay ngược mà ra, mưa to tầm tã rơi các nơi, không còn có người đứng lên qua. 200 rất nhiều người sao? Nhiều. Cũng không nhiều. Khi Dò Dịt né tránh Bạch Thủy bắn ra laser lỉ tất cả nồng về sau, trên quảng trường còn đứng lấy hải tặc, đã không đủ 50 số lượng. Mà hết thể này. Bất quá là 2 giây sự tình mà thôi. Làm sao có thể? Dò Dịt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nhìn xem Bạch Thủy tựa như nhìn ma quỷ đồng dạng, trong lòng chiến đấu dục vọng lập tức biến mất sạch sẽ. tựa như Bạch Thủy nói như vậy, thực lực bọn hắn chênh lệch quá xa. Dọ Dịch tiên sinh, trong chiến đấu sững sờ cũng không phải cái gì sự tình tốt ta.
Đúng lúc này, Bạch Thủy thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên, để hắn không khỏi vội vàng lui lại mà đi, đại đao liền cản trước người.
Bành!
Nhưng là, có một số việc lại không phải Dọ Dịch muốn tránh cho liền có thể tránh khỏi. Hắn cản trước người song trên đao đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, để hắn thốt nhiên biến sắc.
Phúc!
Dọ Dịch tựa như một cái thật viên thịt, phá không bay rớt ra ngoài, liên tục đụng nát hai tòa nhà kiến trúc, sau đó va vào bến cảng bên trong đặt tọa giá thuyền hạm, trong núi thịt.
Chương 11, tờ buồn không hiểu.
Chiếc này chuyên chở năm ổ đại pháo thuyền hạm, trong chốc lát đã nứt ra một cái lỗ to lớn, ẩn ẩn có khói xanh bốc lên.
Laser lì tật cả nổng.
Bạch Thủy thấp nói một tiếng, tay phải thương bắn ra một đạo hùng hồn ngang ngược laser lì tật cả nổng, phá không phát ra tê tê rít lên.
Sau đó xuyên thủng thuyền hạm, tiếp lấy nổ tung lên, khuấy động sóng gió cuồn cuộn thôi động sóng biển, dẫn phát ra một trận cỡ nhỏ biển động.
Ngươi tại nhìn nơi nào đó?
Bạch Thủy đi vào dò dịt một cái khác trợ thủ trước người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, giơ lên tay phải thường, bóp lấy cò súng.
Phốc thử.
Chỉ nghe một tiếng thanh thúy xuyên thấu thanh âm, cái này tiền treo thưởng cao tới 9,8 triệu hung ác hải tặc, hai mắt mang theo vẻ sợ hãi ngã xuống vũng máu bên trong.
Đầu của hắn trực tiếp bị đem bắn thủng.
Còn có các ngươi, đều đi chết đi.
Bạch Thủy xoay người lại, nhìn về phía một đám hoảng sợ không thôi hải tặc nhóm, giơ tay trái lên thương.
Bành bành bành.
Một mảnh tản ra mà ra chùm sáng tinh chuẩn đánh xuyên một đám xoay người bỏ chạy hải tặc, không một bỏ sót.
Chiến đấu, kết thúc.
Thời gian sử dụng, không tới một phút.
Mà khoảng cách Cú Rổ đảo không đến 5-10 hải lý địa phương, liền có một chỗ hải quân cứ điểm.
Chú thủ tại chỗ này tối cao trưởng quan là nguyên tắc bên trong bại trong tay sổ rổ hải quân thượng tá Tê Sương, người xưng trạm thuyền hiệp.
Hắn mặc dù mọc ra một bộ ác nhân mặt, lại là một cái bảo vệ bộ hạ người, làm người phi thường giàu có tinh thần trọng nghĩa, vì bình dân an nguy có thể phấn đấu quên mình.
Mà hắn cái danh xưng này tồn tại, là bởi vì hắn có thể đem thuyền hải tặc giống bò bít tết đồng dạng, cắt thành từng khối.
Nguyên tắc bên trong, hắn tại hải quân tổng bộ còn tham gia qua trên đỉnh đại chiến, cùng băng hải tặc dâu trắng giao thủ qua, là hải quân bên trong so khá nổi danh thượng tá một trong.
Khi đang huấn luyện tờ buồn đột nhiên thu được cảnh báo tin tức thời điểm, không chút suy nghĩ trước tiên liền xông lên thuyền hạm, thẳng hướng chuyện xảy ra địa điểm mà đi.
Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, chỉ mong phát ra cảnh báo cái chỗ kia có thể kiên trì đến hắn mới thôi.
Nhưng hắn cũng biết, ý nghĩ này là ngây thơ cỡ nào.
Cho dù thuyền hạm mã lực đã lái đến lớn nhất, nhưng hắn y nguyên vẫn là không vừa lòng, không ngừng thúc giục binh sĩ tăng thêm tốc độ.
Cho dù chiếc thuyền này tàu có 100 hải lý mỗi giờ tốc độ, nhưng đổi tới chuyện xảy ra địa điểm cũng cần dòng dã nửa giờ.
Nhưng nửa giờ, đã đầy đủ một cái băng hải tặc đem một cái đảo nhỏ cư dân tàn sát trống không.
Nhất định phải kiên trì lên A.
Tờ buồn ở trong lòng không ngừng cầu xin.
Nửa giờ sau, khi hắn đuổi tới Cụ Rô đảo thời điểm, hắn tâm đều lạnh một nửa, toàn bộ hòn đảo một mảnh lặng ngắt như tờ, không trung còn tản ra mùi máu tươi nồng nặc.
Cụ Rô ở trên đảo là tình huống như thế nào có thể nghĩ?
Tờ buồn không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm đấm thở dài một tiếng.
Sau đó thống khổ hạ lệnh, lên bờ, kiểm tra một chút nhìn xem còn có người sống hay không, có nhất định phải toàn lực cứu rút.
Rõ.
Phía sau hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lính quân y cùng kêu lên đáp, tiếp lấy liền đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi theo tờ buồn sau lưng, bước về phía hòn đảo mà đi.
Tự trách hắn nhưng không có phát hiện, tại cách hắn quân hạm cách đó không xa mặt biển, còn lưu lại mấy khối vỡ vụn tấm ván gỗ, cùng một tia huyết kế.
Cái này
là tình huống như thế nào?
Nhưng mà, làm đã làm tốt xấu nhất dự định tờ buồn đi vào hòn đảo về sau, lại bị trước mắt nhìn thấy một màn này sợ ngây người.
Hắn vốn cho là trong đảo nói thế nào cũng là một mảnh tàn khốc huyết tinh hình tượng, dù sao tao ngộ hải tặc hòn đảo cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào.
Chương 12, ta không có ác ý.
Nhưng mà, trước mắt hắn lại là một mảnh tịnh thổ bộ dáng, nơi đó có một tia bị hải tặc xâm nhập cảm giác.
Một nháy mắt, tờ buồn có một loại bị chơi xỏ cảm giác, lông mày của hắn trong nháy mắt liền nhíu lại.
Nhưng không đợi hắn nổi giận, bên cạnh hắn một cái lính quân y lại đột nhiên kéo hắn một cái ống quần, chỉ vào một cái phương hướng ra hiệu hắn nhìn sang.
Tờ buồn cau mày nhìn sang, lần nữa không khỏi giật mình, mà lại nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, vừa vặn nhíu chặt lông mày trong nháy mắt nuối lỏng ra.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Tại một đống trên thi thể, mang lấy ba bộ đặc biệt rõ ràng thi thể.
Mà tại tất cả trước thi thể mặt, còn ngồi một cái chỉ vây quanh một khối thú váy thanh niên, chính dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn.
Sau lưng hắn, là một đám trên mặt vẻ hoảng sợ bình dân, bọn hắn đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Tựa hồ tại e ngại thanh niên đồng dạng.
Hai tầm mắt của người, trên không trung kết nối. Mặc dù thanh niên so với tờ bổn tới nói khả năng chỉ là cái tiểu bất điểm, nhưng ngay tại hai người ánh mắt giao tiếp trong nháy mắt đó, tờ bổn lại nhịn không được đột nhiên lui về sau ra ngoài hai bước, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn chỉ cảm giác mình giống như là bị một đầu siêu cấp sỉ kình thú để mắt tới, kia áp lực kinh khủng để hắn nhịp tim cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Thật đáng sợ, tối thiểu nhất cũng là bản bộ thiếu tướng cấp bậc cường giả. Tờ bổn ở trong lòng đánh giá như thế nói. Phiền toái. Tờ bổn ở trong lòng ngưng trọng nói. Thanh niên này nhìn cũng không phải là cái gì thiện bối phận, ngồi tại một đám trong thi thể cũng nhìn không ra chút nào e ngại, nghĩ đến không phải hải tặc liền là sơn tặc cái gì. Tuyệt không có khả năng là người tốt, tờ bổn tin tưởng vững chắc điểm này. Tại tờ bổn cảnh giới lấy đêm bạch thủy thời điểm, bạch thủy cũng đang quan sát tờ bổn. Hắn lối ăn mặc này người khác bắt trước không đến, bạch thủy tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Gia hỏa này liền là trong truyền thuyết kia trảm thuyền hiệp tờ bổn thượng tá sao. Nhìn thực lực ngược lại là rất mạnh. Mặc dù không biết hắn giờ phút này vì cái gì không còn Ennis ló bị phụ cận, mà tại Đông Hải phòng thủ, nhưng bạch thủy cũng không cần thiết quản nhiều như vậy không phải sao. Nha, hải quân đại nhân nhóm, còn chưa tới trấn an trên đảo cư dân sao. Các ngươi không tới, ta coi như động thủ. Chính làm tờ buồn dự định liều mạng cũng muốn kéo dài thời gian, cho thủ hạ cứu viện những cư dân này thời điểm, bạch thủy lại đi đầu hai tay giơ lên, làm dáng đầu hàng hô lớn. Như thế đột biến, ngược lại để tờ buồn có chút mộng bức. Hắn cùng trái phải liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao. Thấy thế, bạch thủy không khỏi cười nói, thế nào, đường đường hải quân phân bộ thượng tá còn sợ ta một cái tiểu hỏa tử không thành. Yên tâm đi, ta không có ác ý. Ta chỉ là bởi vì đói bụng mới đi đến hòn đảo này. Chỉ là lại bị ta vừa vặn đụng phải một trận cho hay, cho nên, vì ta nhân thân của mình an toàn nghĩ, ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Ngươi nếu là thực sự không yên lòng, có thể cầm cái hải lâu thạch còng tay trước đem ta khống chế lại, ta cam đoan không phản kháng. Bạch Thủy đã nói rất rõ ràng, về phần có tin hay không, vậy liền nhìn tờ buồn. Bất quá mặc kệ hắn có tin hay không, dù sao mình là không có ác ý. Đại tá, cái này. Nghe vậy. Tờ bổn tả hữu mặt lộ vẻ ý động chi sắc, nhìn về phía hắn hỏi thăm ý kiến của hắn. Ừm. Tờ bổn nghĩ nghĩ, cảm thấy không ngại thử một lần. Nếu là Bạch Thủy thật không có ác ý lời nói, tại ổn định cục diện về sau, hắn cho Bạch Thủy nói lời xin lỗi là được. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là đi theo tả hữu bên cạnh, một khi đêm đột nhiên nổi lên, hắn cũng có thể cứu một chút, không đến mức toàn bộ hủy diệt. Chương 13, Bạch Thủy là đại anh hùng. Đắc tội. Gặp Bạch Thủy chủ động giơ ra hai tay, tờ bổn tả hữu hai người mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó cho hắn cài lên hải lâu thạch còng tay. Ừm hừ. Bị cài lên hải lâu thạch còng tay trong nháy mắt, Bạch Thủy không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều bị hải lâu thạch còng tay hút vào. Một cỗ kinh khủng kiềm chế cảm giác đánh tới, để hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn, sắc mặt càng trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi là năng lực người. Thấy thế, tờ bổn không khỏi giật mình. Đương nhiên. Không phải ta làm sao lại để ngươi dùng hải lâu thạch còng tay. Ta đều nói ta không có ác ý. Đã các ngươi không tin ta, ta cũng chỉ có lấy ra chút thành ý tới, thế nào, phần của ta thành ý đủ phân lượng đi. Nghe vậy, Bạch Thủy ngẩng đầu lên nhếch miệng cười một tiếng, hư nhược nói. Các hạ nói quá lời, chờ lão phu trấn an được bọn hắn về sau, định lấy rượu bồi tạ. Tờ bốn mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Bạch Thủy, hướng hắn trùng điệp ôm một quyền. Hai người các ngươi, hảo hảo hộ vệ lấy tiểu huynh đệ. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta bắt các ngươi là hỏi, hiểu chưa? Tờ buôn trầm giọng khiến đạo, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Rõ. Tả hữu hai người trong lòng run lên, chấn định đáp lại nói. Khi tờ buồn trấn an được củ rô đảo cư dân về sau, thời gian đã qua hơn một giờ, Bạch Thủy sớm đã bởi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tờ buồn tả hữu hai người lại tựa như hai bức tượng điêu khắc, nửa bước không rời, dù là mặt trời phơi đến bọn hắn đầy người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bạch Thủy là giá trị đến bọn hắn kính nể một người, bởi vậy, mặc dù mệt một chút, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bạch Thủy! Bạch Thủy! Bạch Thủy! Trong sương mù, Bạch Thủy giống như nghe thấy có người đang gọi mình. Hắn không khỏi từ từ mở mắt đến, còn buồn ngủ hướng nhìn bốn phía, đã thấy thiếu nữ kia ạ kỳ giờ phút này chính ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhu để không ngừng đẩy cánh tay của hắn. Là ạ kỳ a, có chuyện gì không? Bạch Thủy duỗi lưng một cái từ dưới đất ngồi dậy. Ngáp một cái hỏi. Ngươi cái tên này, vị kia hải quân đại nhân gọi ngươi đấy. Gặp Bạch Thủy rốt cục tỉnh, ạ kỳ không khỏi thở dài một hơi, sau đó chỉ vào nàng phương hướng sau lưng nói. A, biết. Khi hắn thuận ạ kỳ chỉ vào phương hướng nhìn lại thời điểm, đã thấy tờ buồn hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, giơ ly rượu lên ra hiệu hắn quá khứ tụ lại. Đi thôi, hai vị hải quân huynh đệ, cùng uống một chén thôi. Bạch Thủy đứng dậy, đối bên cạnh hai cái này đã phơi đã có chút mất nước hải quân thiếu tá nói.
Hô, rốt cục có thể đi, ha ha.
Nghe vậy, hai người không khỏi vui mừng, đắc ý cùng sau lưng Bạch Thủy đi hướng tờ buồn mà đi. Chén rượu này, coi như là ta đối lúc trước mạo phạm nhận lỗi, ta trước làm đi.
Khi Bạch Thủy đi tới đến tờ buồn dưới chân tọa hạ thời điểm, tờ buồn liền bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Ha ha, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù hai chúng ta không có đánh qua, nhưng cũng coi là quen biết.
Ha ha, trên biển Nam Nhi ở giữa không có gì có đắc tội hay không.
Đến, hải quân đại ca, ta mời ngươi một chén, về sau sẽ là bằng hữu.
Nghe vậy, Bạch Thủy bưng chén rượu lên, hướng tờ buồn ra hiệu đạo, hào sảng chi tình lộ rõ trên mặt.
Ha ha, tốt, quả nhiên có trên biển hán tử hào hùng, chén rượu này, ta uống.
Thấy thế, tờ buồn cười to, cùng đêm trùng điệp đụng phải một chén, tiếp lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Chung quanh các bình dân tất cả đều đắm chìm trong vừa hát vừa múa bên trong, một mảnh sung sướng trắng cảnh, hoàn toàn nhìn không ra tòa hòn đảo này vừa vặn phát sinh một trận máu tanh chiến đấu.
Chương 14, muốn hay không gia nhập hải quân?
Không ngừng có thiếu nữ đối Bạch Thủy đưa mắt nhìn làn thu thủy, hy vọng Bạch Thủy có thể nhìn mình một chút. Giống Bạch Thủy dạng này cường đại người, nếu là có thể coi trọng mình, tòa hòn đảo này liền an toàn, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì hải tặc tập kích. Nhưng đáng tiếc, Bạch Thủy lại tựa như nhìn không thấy những người này mắt như thần. Chỉ là cùng tờ buồn tại cao hứng trò chuyện với nhau, để một đám thiếu nữ không khỏi thất vọng dậm chân, tức giận không thôi. Nhưng nhìn thấy Bạch Thủy không để ý đến thiếu nữ khác đưa mắt nhìn làn thu thủy, thiếu nữ ạ kỳ lại là một mặt cao hứng. Về phần tại sao, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng nàng biết, Bạch Thủy đã xông vào trái tim của nàng.
Qua ba lần rượu,
tờ buồn đột nhiên đặt chén rượu xuống, hỏi, Bạch Thủy, ngươi có không có gia nhập hải quân ý nghĩ? Lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, ngày sau thành tựu khẳng định không thấp.
Tờ buồn đại ca, ngài tha cho ta đi, con người của ta tập quán lô mãng, cũng không muốn bị khuôn sáo cho trói buộc.
Đương nhiên, đây chỉ là ta hiện tại ý nghĩ, ngày sau cũng khó nói.
Vạn nhất có một ngày ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, có lẽ liền tự mình gia nhập hải quân đâu.
Nghe vậy, Bạch Thủy cười ha hả nói.
Nhưng hắn cũng không có đem lời nói chết, mà là cho tờ buồn hắn lưu lại một cái tưởng niệm.
Tương lai, ai nói định đâu.
Tốt ta, đã ngươi đối tương lai của mình có quy hoạch, vậy ta liền không bắt buộc.
Bất quá nếu là ngươi nghĩ thoáng muốn gia nhập hải quân, ta lập tức liền an bài cho ngươi, lấy ngươi lần này công lao, chí ít một cái thiếu úy là không thiếu được.
Lấy thực lực của ngươi, không ra 2-3 năm, hẳn là liền có thể đuổi kịp ta.
Hắn vẫn là rất hy vọng Bạch Thủy có thể gia nhập hải quân.
Bởi vì Bạch Thủy dạng này người nếu là gia nhập hải tặc trận doanh, tương lai trên đại dương bao la tuyệt đối lại sẽ thêm ra một cái tóc đỏ khủng bố như vậy phần tử.
Hắn tin tưởng Bạch Thủy có cái này tiềm lực.
Không ngại ta đưa ngươi lần này công tích báo cáo trở về đi.
Tờ buồn đột nhiên hỏi.
Không có việc gì, ngươi tùy tiện, dù sao liền điểm ấy chiến tích mà thôi, muốn tra liền tra đi, con người của ta lại không có gì bất lương quá khứ.
Nghe xong, Bạch Thủy nhún nhún vai nói, lộ ra không thèm để ý chút nào.
Hải tặc, hắn hiện tại là không có cảm giác.
Rõ ràng có thể tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, vì thập muốn ở trên biển gian khổ đúng lang thang đâu.
Hắn đối trong truyền thuyết lớn bí bảo cũng không có gì hứng thú.
Nhân sinh của hắn tín điều liền là sống phong túng.
Chỉ thế thôi.
Không như vậy, hắn cảm giác chính hắn liền sẽ xa vào đến cô độc bên trong đi.
Hắn chán ghét cô độc, kiếp trước là dạng này, hiện tại cũng là như thế này.
Cho dù Lão Thiên gia cho hắn lần nữa làm lại cơ hội, nhưng sợ hãi cô độc, đã thật sâu dễ trùng tại Bạch Thủy tâm lý.
Dạng này ta an tâm.
Nghe xong về sau, tờ buồn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Bạch Thủy không đáp ứng.
Yến hội kéo dài suốt cả một buổi tối, hôm sau, làm Bạch Thủy tỉnh lại thời điểm, tờ buồn đã mang theo hải quân rời đi.
Mà thiếu nữ A Kỳ, liền nằm tại bên cạnh mình, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, an tâm nghỉ ngơi.
Bạch Thủy không khỏi nhún vai, rón rén từ A Kỳ bên cạnh đi ra ngoài.
Con đường tu hành, không tiến tắc thối.
Bạch Thủy biết rõ thế giới này cường đại, nếu như bởi vì mình bây giờ chút thực lực ấy liền tự mãn, hắn có thể sẽ bị vua hải tặc thế giới thôn vệ sạch sẽ.
Thực lực của hắn bây giờ đặt ở gờ răng lái nạ nửa trước đoạn có lẽ rất mạnh, thậm chí có thể nói là không có mấy người là đối thủ của hắn.
Nhưng một khi phóng tới gờ răng lái nạ nửa đoạn sau tân thế giới bên trong, hắn có thể nói tuyệt không mạnh.
Chương 15, Sengoku đã lâu tiếu dung.
Nhiều lắm là liền là cái thất vũ hải phân đội trưởng thực lực mà thôi.
Không sai biệt lắm thì tương đương với nguyên tắc bên trong mỏ kỳ.
D. Luffy, tại NES lò bị thời điểm khai phát ra ghẻ ở 3 về sau thực lực.
Thực lực như vậy mạnh sao?
Không mạnh.
Gờ răng lại nạ nửa trước đoạn liền có hai người không phải hắn có thể đánh bại. Thất vũ hải cá sấu sa mạc dầu cô đái, sở kỳ ạ chi thần ê nồ. Nhưng muốn nói không mạnh, kỳ thật cũng chưa nói tới, dù sao, thực lực như vậy nếu là làm hải tặc, đã đầy đủ thành là siêu cấp ngôi sao mới. Chỉ bất quá, Bạch Thủy ánh mắt là đặt ở toàn bộ vua hải tặc thế giới bên trong, một hai ước tiền thưởng thực lực, bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Tứ hoàng dưới cờ từng cái chiến lược nhóm, lại có mấy cái chưa từng có ước tiền thưởng. Chớ nói chi là những cái kia chiến lược chủ yếu, cái nào không phải có được 500 triệu trở lên tiền thưởng kinh khủng tồn tại. Phải biết, nguyên tắc bên trong cái kia tiền thưởng 94 triệu hải tặc rổ stạ tại tứ hoàng trước mặt cũng chỉ có thể dùng để đưa tin mà thôi. Tiếp cận 100 triệu tiền thưởng tại bọn hắn tứ hoàng trong mắt, liền giống như tiểu hải tử thôi. Hải quân tổng bộ, Mạ Di Nệ Phò. Nguyên soái, đây là tờ bổn thượng tá vừa vặn đưa tới khẩn cấp văn kiện. Nguyên soái trong văn phòng. Bây giờ hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ Đức Phật chính phê duyệt lấy sự vụ, một cái trung tá đột nhiên đẩy cửa tiến đến, hướng Sẻn Gỗ Cụ kính thi lễ rồi nói ra. Lấy ra đi. Sẻn Gỗ Cụ cũng không ngẩng đầu lên nói, thuận tay đem vừa vặn xem một phần văn kiện nhét vào bên cạnh hắn dê còn miệng bên trong. À, như thế một tin tức tốt, không nghĩ tới kia Đông Hải chi thế mà còn có bực này hào kiệt. Khi Sẻn Gỗ Cụ mở ra tờ buồn văn kiện về sau, trên mặt khó được nở một nụ cười, trước đó một mực nhíu chặt lông mày. Cũng không khỏi đến giãn ra rất nhiều. Bạch Thủy, lúc năm 17 tuổi, lai lịch không rõ, thực lực cứng hãn. Một thân một mình nhẹ nhõm xử lý Đông Hải đại hải tặc tổ cựu đa dò dịt băng hải tặc, cứu củ rồ đảo cư dân. Tạm thời đối hải quân không ý nghĩ gì, nhưng sẽ không trở thành hải tặc. Ha ha, thật sự là một cái thú vị người trẻ tuổi. Sengoku dựa vào phía sau một chút, khóe miệng không khỏi liệt lên nói. Người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy một cái, ai, già già. Theo không kịp thời đại trào lưu, ha ha. Thủ ở văn phòng phía ngoài hai tên vệ binh tự nhiên cũng nghe thấy Sẻn Gỗ Cụ tiếng cười, không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ nguyên soái đây là gặp được chuyện tốt lành gì, thế mà lại cười ra tiếng. Phải biết, Sẻn Gỗ Cụ ngày bình thường nhưng vẫn luôn là ăn nói có ý tứ, sẽ rất ít lớn như vậy cười. Ha ha, Sẻn Gỗ Cụ, tiểu tử ngươi cười gì vậy, gặp được cái gì vui vẻ chuyện, nói ra để cho ta nghe một chút thôi. Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận cởi mở hùng hồn tiếng cười, một cái cường tráng trung lão niên nam nhân ôm một túi nhỏ xẻ bệ ấy đi tới. Sau đó đẩy cửa mà gần, tùy tiện ngồi tại Sẻn Gỗ Cụ đối diện, không có chút nào nhìn thấy Sẻn Gỗ Cụ trong nháy mắt biến thành đen sắc mặt. Trung lão niên người nam nhân đầy má đều là sợi râu, trên thân treo quân hàm trung tướng, ánh mắt lại như hùng ứng sắc bén, làm cho người kinh hãi. Quanh người tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tràng, khí huyết cường đại, phảng phất có thể nghe được huyết dịch oanh minh thanh âm. Ngay cả không khí đều ở tại trước mặt trở nên chậm lại. Gặp, ngươi cái tên này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn tại ta xử lý chính vụ trong lúc đó ăn xẻ bệ ấy, ngươi cho ta là gió thoảng bên tai sao? Sengoku vỗ bàn đứng dậy, hướng phía cái này trung niên nam nhân tức giận gầm thét lên, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Yên nào, Sengoku, lại không quan hệ gì. Nhưng mà, đối mặt Sengoku gào thét, gặp lại có vẻ bình tĩnh dị thường, một bên móc lấy lỗ mũi, một bên khoát tay nói. Hiển nhiên làm chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai. Chương 16, gặp cũng đã đợi không kịp. A, lại là Đông Hải tin tức. Ta đây ngược lại muốn xem, Đông Hải lại ra lợi hại gì hải tặc. Khi gặp dư quang trong lúc lơ đãng quét đến Sẻn Gỗ Cụ trên bàn kia phần văn kiện lúc, hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó trực tiếp cầm tới liền nhìn. Hô, lần này cũng không phải là cái gì hải tặc, mà là xuất hiện một cái rất lợi hại người trẻ tuổi. Các ngươi Đông Hải, cũng coi là ra một kiện để cho ta vui vẻ tin tức. Thấy thế, Sengoku lại lần nữa ngồi xuống, nhìn xem gặp nói. Ha ha, cái này gọi Bạch Thủy thiếu niên ta ngược lại thật ra mau đến xem, nhất định phải làm cho hắn gia nhập hải quân mới được. Nếu là hắn trở thành hải tặc, không ra mấy năm, liền lại là một cái đại hải tặc. Sau khi xem xong, gặp để văn kiện xuống không khỏi nói ra, đối Bạch Thủy đánh giá rất cao. Ừm, 17 tuổi liền có thể tùy tiện xử lý ngàn vạn cấp hải tặc, người này không đơn giản à. Nghe vậy, Sengoku tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Đã như vậy ta liền đi, ta đối cái này gọi Bạch Thủy thiếu niên thật còn rất cảm thấy hứng thú. Gặp làm việc, thật là không chút nào dây dưa dài dòng, nói đi là đi. Gặp, cho ta đem ngươi xẻ bệ ấy lấy đi, không phải ta cho hết ngươi ăn. Nhưng mà, gặp sau lưng lại truyền tới Sengoku tiếng gầm gừ, nguyên lai là hắn đem xẻ bệ ấy rơi xuống. Ha ha, ngươi tùy tiện đi, ta đi, Sengoku. Nhưng gặp hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay, hắn biết rõ Sẻn Gỗ Cụ là cái gì tính tình. Hô, lão gia hỏa này, thật sự là không có cách nào. Gặp sau khi đi, Sẻn Gỗ Cụ không khỏi lắc đầu, sau đó lại ngồi xuống. Đối gặp cái này nói đến, nói đi là đi tính tình, hắn là không có biện pháp nào.
Mạ gì nệ phỏ bến cảng. Chiếc này thuyền ta liền mượn.
Gặp vội vã đi đến một đầu sắp xuất phát thuyền, sau đó đem một đám hải quân quan tướng cùng binh sĩ tất cả đều ném xuống, chỉ để lại thủy thủ. Tiếp theo tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, đem nguyên bèn thuộc tại thuyền của bọn họ lái đi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có cách nào trách cứ gạt, ai dám, ai có tư cách kia. Cũng chỉ có hải quân nguyên soái cùng hải quân tổng tham mưu đi. Ngay cả ạ kỳ di đại tướng đều là học sinh của hắn, những người còn lại nào dám lỗ mãng.
Bọn hắn ngoại trừ than thở, cũng chỉ có thể than thở.
Không có cách, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt.
Cu dồ đảo.
Khi ạ kỳ từ dưới đất tỉnh lại thời điểm, lúc này mới phát hiện Bạch Thủy đã không có tăm hơi, nàng không khỏi quính lên, vội vàng liền xông ra ngoài. Lại liền thấy Bạch Thủy ngay tại bên ngoài sân trên đất chống tu luyện. Chỉ bất quá Bạch Thủy trong khi tu luyện cho cũng có chút kinh khủng. Một khối thoạt nhìn liền có mấy ngàn cân tảng đá cứ như vậy ép Bạch Thủy trên thân, theo hắn chập trùng mà lên hạ ba động.
Chống đẩy.
Đúng, đây chính là Bạch Thủy dùng để kiện thân phương pháp. Nhìn rất bình thường nâng lên hạ xuống, lại có thể đem lực lượng toàn thân đều điều động, đem toàn thân đều rèn luyện đến. Mà Bạch Thủy phía dưới lớn địa, đã sớm bị Bạch Thủy chảy xuống mồ hôi ướt nhẹp, hình thành một cái nho nhỏ nước bãi. Đêm cả người tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng, cực độ hư thoát.
Thật là lợi hại.
Trước đó nhìn Bạch Thủy lúc giết người còn cảm giác không thấy hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mà bây giờ, ạ kỳ rốt cuộc biết đêm khủng bố đến mức nào. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với nhân loại nhận biết.
Ha! Ha! Ha!
Bạch Thủy dưới thân lớn theo Bạch Thủy mỗi một lần chìm xuống, đều sẽ run nhẹ nhẹ một chút, sau đó chìm xuống một chút xíu.
Bạch Thủy hai tay, đã hoàn toàn lâm vào tiến vào bên trong lòng đất.
Chương 17, luôn có người không hiểu phong tình.
497, 498, 499, 500.
Bạch Thủy yên lặng đếm lấy, đếm tới 500 thời điểm, thân thể chấn động, liền có một đạo bạch sắc sóng ánh sáng từ sau lưng của hắn dâng lên, đem hòn đá kéo lên, sau đó để dưới đất.
Kết bá kết bá.
Bạch Thủy đứng dậy, trương cánh tay duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân lập tức phát ra một trận liên hoàn thanh thúy bạo hưởng, như hỏa âm giàu có tiết tấu. Tố chất thân thể mặc dù mạnh, nhưng sẽ không sử dụng chung quy là cái tiếc nuối a. Bất quá nếu là gia nhập hải quân, liền có thể tu tập hải quân lục thức, đây chính là cái thứ tốt. Còn có thế giới này cường giả đại biểu, tam sát hạ kỳ.
Muốn học a, đáng tiếc, gờ răng lại nạ nửa trước đoạn cũng không có người sẽ a.
Mà ta, hiện tại tựa hồ cũng không có đủ sông sáo tân thế giới thực lực, tùy tiện một trận thiên thai cũng sẽ phải mệnh của ta a.
Bạch Thủy thầm nghĩ như vậy.
Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là trước khai phát tốt ta hiện tại năng lực đi.
Trái hệ nở ghi no mi là cái thứ tốt, hảo hảo khai phát một chút, hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả.
Mà ta hiện tại đã đại khái xác định khai phát phương hướng, tăng phúc tốc độ cùng lực lượng, tựa như kỳ dự tốc độ ánh sáng cước.
Làm laser lì tất cả nồng, sóng ánh sáng thủ đoạn công kích, đây là bắt chước tử thần bên trong đầu kia cô lang, cũng là ta cho đến trước mắt thường dùng nhất thủ đoạn công kích.
Còn có thể phi hành năng lượng phi dược trạng thái. Tại cái này tràn đầy hải dương thế giới bên trong, tuyệt đối là một cái phong cách tồn tại.
Hô, cứ dựa theo cái phương hướng này khai phát đi, đặc biệt là laser lì tật cạn động, sóng ánh sáng công kích, là muốn trọng điểm nhất khai thác.
Tin tưởng đạt tới nguyên tắc bên trong kỳ dữ loại trình độ kia cũng không phải hy vọng xa vời.
Nói, Bạch Thủy sau lưng liền bá toát ra từng cây trắng loán xúc tu, sau đó hướng trên mặt đất khắc họa mà đi.
Lúc nào Bạch Thủy có thể làm được tại cứng rắn đại địa bên trên viết chữ cùng viết bút lông chữ đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái thời điểm, hắn liền không sai biệt lắm thành công.
Xì, xì, xì.
Nhất thời, liền truyền ra từng tiếng sắc nhọn âm thanh chói tai đến, để đứng sau lưng Bạch Thủy ạ kỳ không khỏi bịt lấy lỗ tai thống khổ kêu lên.
Mà cái này, lập tức đánh thức Bạch Thủy, hắn ngừng lại.
Không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi.
Bạch Thủy đứng dậy, đối ạ kỳ ôm lấy xin lỗi nói.
Không có việc gì. Là ta không tốt, quấy rầy đến ngươi tu luyện.
Nghe vậy, ạ kỳ gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, túi đầu nói.
Ngậy.
Thấy thế, Bạch Thủy trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, bầu không khí, lập tức trầm mặt lại.
Thiếu hiệp, sớm a.
Đúng lúc này, Bạch Thủy sau lưng truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua, phá vỡ Bạch Thủy cùng ạ kỳ ở giữa không khí lung túng.
Bạch Thủy vội vàng xoay người đi, liền gặp hòn đảo này tiểu trấn trưởng chính dạo bước hướng hắn mà tới.
Trấn trưởng. Sớm a.
Bạch Thủy cười chào hỏi, vụng trộm thở dài một hơi, chấn trưởng thật tới thật là kịp thời.
Sáng sớm mạo muội mà đến, mong rằng thiếu hiệp thứ lỗi, lao hủ nơi này có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thiếu hiệp có thể suy tính một chút.
Chấn trưởng đầu tiên là hướng Bạch Thủy xin lỗi một tiếng, sau đó đầy mang vẻ cầu khẩn nói. Nhìn thấy chấn trưởng bộ dáng này, Bạch Thủy trong lòng biết đại khái chấn trưởng muốn nói cái gì.
Ừm, chấn trưởng, ngươi nên biết, ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu.
Bạch Thủy cái này vừa nói, chấn trưởng Kỳ trông mong ánh mắt trong nháy mắt đê mê rất nhiều, một bộ quả là thế dáng vẻ.
Chương 18, cô đơn Trương Tuyền Linh.
Bất quá. Bạch Thủy tại hai chữ này bên trên ngừng lại, cũng đem âm kéo rất dài. Nhưng nghe đến cái kia đột nhiên chuyển hướng ngữ khí, chấn trưởng lập tức lại tinh thần tỉnh táo, hai mắt mong đợi nhìn về phía Bạch Thủy mà đi, chờ mong Bạch Thủy đáp án là hắn muốn.
Ta ở chỗ này ở lại 1-2 năm vẫn là có thể, tin tưởng về sau sẽ không có cái gì hải tặc sẽ đến quấy rối nơi này.
Thật sao? Bạch Thủy vừa vặn nói xong, liền cảm giác cánh tay của mình bị bắt lại. Chấn trưởng như móng gà khô gầy song tay nắm thật chặt Bạch Thủy, mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng kinh hỉ, muốn xác định Bạch Thủy không phải đang nói đùa, mà là nói thật.
Ha ha, đương nhiên là thật, ta đang còn muốn ở trên đảo ở mấy năm nữa.
Nghe vậy, Bạch Thủy gật đầu cười nói. Hắn tại Cú Lọ Lồ quần đảo trên người không ra người quỷ không ra quỷ sống dòng dã 5 năm, hiện tại đã có thể giống người bình thường đồng dạng sinh tồn mấy năm, tại sao lại không chứ?
Huống hồ, ở trên đảo, hắn liền sẽ không cảm thấy cô đơn, không cần giống tại Cú Lọ Lồ quần đảo trên một thân một mình, ngay cả cái người nói chuyện đều không có.
Huống hồ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không đủ vậy ra biển.
Hắn nghĩ để thực lực của mình lại biến mạnh một điểm lại ra biển.
Chí ít, cũng phải có thể so với 300 triệu hải tặc thực lực mới được.
Thật sự là quá cảm tạ, một ngày này rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến.
Đạt được Bạch Thủy chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, chấn trưởng vui vẻ như đứa bé con đồng dạng, hơn 60 tuổi người thế mà lệ rơi đầy mặt, tại nguyên vui sướng khoa tay múa chân.
Đây là cỡ nào khôi hài một hình ảnh, nhưng đây cũng là hải tặc thế giới nhất hiện thực tàn khốc, kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả nắm trong tay thế giới quyền lợi.
Cảm ơn ngươi.
Ạ Ký Lệ rơi đầy mặt từ phía sau ôm lấy Bạch Thủy, giống một con chim nhỏ tìm được có thể che mưa che gió cảng, trên mặt tất cả đều là an tâm.
Theo đạo lý nói, Bạch Thủy hẳn là muốn cự tuyệt Ạ Ký như vậy thân mật cử động, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, trừ phi hai người đã có kết giao sự thật.
Nhưng Bạch Thủy nhưng không có cự tuyệt Ạ Ký, bởi vì hắn phát hiện mình kỳ thật đã có chút thích Ạ Ký, Ạ Ký thuần chân, chất phác, đều để hắn không cách nào kháng cự.
Hắn kiếp trước gặp quá nhiều nữ sinh, nhưng duy chỉ có giống Ạ Kỳ dạng này nữ sinh rất ít gặp qua.
Hắn tựa như trong trăm khóm hoa kia một đóa hoa lan, không tranh không đoạn, điềm tĩnh lạnh nhạt, hiểu nó tự nhiên là sẽ thích hắn.
Huống hồ Ạ Kỳ trưởng cũng không kém, không nói có nữ đế, Robin loại kia tuyệt thế chi tư, lại là có bờ biển nữ nhi đặc hữu phong tình, điểm này, như vậy đủ rồi.
Bạch Thủy, quá cảm ơn ngươi.
Toàn bộ trên đảo các cư dân đều đi ra, đứng tại Bạch Thủy trước mặt đồng loạt nói cảm tạ, trang diện 10 phần nhiệt liệt.
Ha ha, các hương thân khách khí, về sau mọi người liền đều là người một nhà, khách khí cái gì?
Trong cuộc sống sau này nếu là có gì cần trợ giúp, cứ mở miệng, có thể giúp ta tuyệt đối giúp.
Đương nhiên, ta nếu là có khó khăn gì, cũng hy vọng mọi người có thể giúp ta một chút ta, vô cùng cảm kích.
Bạch Thủy hướng đám người ôm quyền nói.
Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng hắn làm kẻ ngoại lai, vẫn là khiêm tốn một điểm tốt.
Tại người khác trên địa bàn, vẫn là cho người khác một chút mặt mũi tương đối phù hợp.
Nhất định nhất định.
Đám người giơ cánh tay hô lớn, nhiệt tình cực kỳ.
Tốt tốt tốt, kêu mọi người trước hết tản đi đi, không muốn kéo dài để lỡ chính sự mới lạ.
Bạch Thủy khoát tay nói.
Được rồi, tốt.
Nghe vậy, chúng người lập tức tán ra, cười hướng phía riêng phần mình nhà mà đi.
Chương 19, hải tặc đến rồi.
Chuyện ngày hôm qua biến hóa quá nhanh, hiện tại như là đã an toàn, bọn hắn cũng muốn bắt đầu thu thập tàn cuộc, bị hủy diệt phòng ốc cùng kiến trúc cũng muốn một lần nữa dựng lên.
Ngươi liền không cần đi. Lưu lại theo giúp ta đi, như thế nào?
Khi tất cả mọi người đi về sau, Ạ Kỳ lúc này mới phát hiện mình cùng Bạch Thủy có bao nhiêu mập mờ, cũng muốn rời đi thời điểm, lại bị Bạch Thủy kéo lại nhu đề, sau đó thuận thế ôm vào trong ngực.
Bạch Thủy đột nhiên cường thế thổ lộ để Ạ Kỳ có chút không biết làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy có vô số hiệu con xông loạn, trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt.
Nhưng nàng đúng vậy xác thực đối Bạch Thủy có hảo cảm, thậm chí có thể nói là thích, vậy đại khái liền là vừa thấy đã yêu ý tứ đi.
Bạch Thủy mặc dù không đẹp trai, nhưng hắn kiên nghị khuôn mặt, có thể để người ta yên tâm thực lực cường đại, đều để nàng động tâm.
Nữ hải tử muốn không phải liền là một cái an toàn cảng sao?
Ừm.
Ạ Ký như mỗi âm thanh nhẹ nhàng đáp, cả người lại tựa như uống say, hoàn toàn dựa vào tại Bạch Thủy trên thân.
Hải tặc đến rồi.
Ngay tại Bạch Thủy có chút hưởng thụ bầu không khí như thế này thời điểm, một đạo xé rách trường không sợ hãi thét lên, đem hắn bầu không khí như thế này phá hư sạch sẽ.
Ta làm sao sẽ biết có thể như vậy?
Bạch Thủy không khỏi thở dài, mặt mũi tràn đầy khó chịu.
Ạ Kỳ cũng từ Bạch Thủy trong ngực rời đi, túi đầu đứng ở một bên, để cho người ta nhịn không được đi trêu chọc nàng. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bạch Thủy quay đầu căn dặn một tiếng, tiếp lấy liền trùng điệp đạp mạnh, vọt lên thiên không. Đón lấy, chỉ thấy phía sau hắn bá toát ra một đôi năng lượng màu xám cánh chim, nhào vỗ một cái tựa như cùng hùng ứng kích xạ hướng biển mặt mà đi. Cù rồ đảo bến cảng chỗ. Vừa vận an định lại chúng dân chấn, lại biến thành một đoàn vụ cát, kinh khiếu khắp nơi chạy trốn, hải tặc hung ác, sớm đã ấn khắc tại trong lòng của bọn hắn. Nhanh đi tìm Bạch Thủy, tìm Bạch Thủy. Một người trong đó đột nhiên nghĩ đến ở trên đảo không phải còn có Bạch Thủy cái này nhất tôn đại thần tờ dô sao, vội vàng kêu lên. Đúng đúng đúng, mau tìm Bạch Thủy. Hắn cái này nói chuyện, đám người vội vàng đều phản ứng lại, cùng kêu lên nói. Bạch Thủy liền là trong lòng bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng, có Bạch Thủy tại, bọn hắn liền không sợ cái gì hải tặc. Do gì lợi hại như vậy, còn không phải bị Bạch Thủy giết, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Thủy. Cũng đúng lúc này, Bạch Thủy dương cánh sẽ qua. Để đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó lúc này ngu ngơ tại nguyên địa. Cái gì gọi là cường giả, đây chính là A. Thượng thiên nhập địa, không gì làm không được. Mà tại cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc treo một bộ độc nhãn lao hổ hải tặc cờ thuyền hải tặc chính hướng nơi này mà tới. Có thể lờ mờ trông thấy phía trên kia giữ tận hung ác hải tặc nhóm ngay tại khoa tay múa chân, ngao ngao kêu to, tựa như một bầy sói đói. Tiger cảm giác mình gần nhất thật sự là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Mới vừa tiến vào gờ răng lại nạ, tại tao ngộ báo tố đoàn diệt về sau, tất cả đoàn viên vậy mà thần kỳ đều vô sự. Mà bọn hắn duy nhất tìm tới một cái có thể lên bờ hòn đảo, thế mà có được đông đảo thuyền hạm, chính dễ giải quyết hắn sầu phiền vấn đề. Hắn xuất linh thủ hạ đoạt tòa đảo này về sau, không chỉ có đạt được so trước kia tốt hơn nhiều thuyền hạm, còn thu được cả hòn đảo nhỏ tài phú cùng đồ ăn, cùng nước ngọt tài nguyên. Mặc dù vừa vặn trở lại Đông Hải, liền gặp được Sỉ Kình bầy, nhưng hắn lại may mắn bị Sỉ Kình không để ý đến. Trốn qua một kiếp. Mà lại, tại đồ ăn nước ngọt vừa vặn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tầm mắt của bọn hắn bên trong liền lại xuất hiện một cái mỹ lệ đảo nhỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, đi ra ngoài muốn nhìn Hoàng Lịch A. Thật có thể nói là muốn cái gì đến cái gì. Bất quá hắn khả năng không biết là, lần này, chiếu cố không phải là hắn cái gì nữ thần may mắn, mà là vận rủi nữ thần. Tiger, người xưng độc nhãn hổ. Một con mắt tại cùng đối thủ tranh đấu thời điểm bị chọc mù, bởi vậy gọi tên. Hắn cũng không cao, lại sinh một bộ rắn chắc thân thể cường tráng, trước ngực tất cả đều là chiến đấu lưu lại vết sẹo, mặt đầy râu kéo gốc dạng, vũ khí là một thanh quỷ đầu đại đao. Hắn có được hơn 80 thủ hạ, trừ bỏ thủy thủ cùng đầu bếp bên ngoài, nhân viên chiến đấu tổng cộng có 64 tên, mà bản thân hắn liền là một cái tiền treo thưởng cao tới 6 triệu hung ác hải tặc. Tại Đông Hải mảnh này hơn 2000 vạn liền có thể xưng vương xưng bá khu vực. 6 triệu quả thực không ít. Các huynh đệ, thêm chút sức, lập tức tới ngay bên cảng, lập tức liền có nữ nhân, đồ ăn, nước ngọt. Tiger cơ quỷ đầu đại đao giữ tận hô gào. Tiger vì cái gì lựa chọn làm hải tặc? Cũng là bởi vì làm hải tặc có thể làm mình sự tình muốn làm, cướp bóc đốt giết, không có cái gì người có thể trói buộc hắn. Hắn cũng hưởng thụ loại này giết chóc cảm giác, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường thư thái, một ngày không thấy máu, hắn cũng có chút không thích ứng. Thuyền trưởng, ngươi. Nhìn. Tiger bên cạnh một cái hải tặc đột nhiên chỉ vào hắn trên không, thanh âm có chút run rẩy nói. Thế nào? Thấy thế, Tiger lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó hướng cái này hải tặc chỉ phương hướng nhìn lại, con mắt lập tức trừng căng tròn. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái mọc ra một đôi cánh khổng lồ thanh niên, lơ lửng trên bầu trời hắn, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, để hắn có một loại bị Sỉ Kình để mắt tới ngạt thở cảm giác. Làm sao? Khả năng. Tiger nuốt ngụm nước miếng, thân hình không khỏi lui về sau hai bước, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Nhưng Bạch Thủy lại ngay cả cùng hắn nói chuyện hào hứng đều không có. 6 triệu tiền treo thưởng trình độ, tại cú lò lồ quần đảo trên, bất quá là tầng dưới chốt nhất manh thú thực lực thôi. Dạng này thực lực manh thú hắn không có giết cái 1000, cũng có hơn mấy trăm. Tùy tiện mấy phát liền có thể giải quyết. Hễ nở ghi bản phơ ly hình phơ lão. Bạch Thủy nâng lên tay trái thấp đạo, liền bóp cò súng. Cào 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 cào. Tiger căn bản còn chưa kịp cầu xin tha thứ, lại liền thấy bầu trời bên trong Bạch Thủy giơ lên trong tay thương, sau đó bắn ra một mảnh lít nha lít nhít ánh sáng, tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Không. Tiger phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, cả chiếc thuyền hải tặc liền hoàn toàn bị sóng ánh sáng lồng chụp vào trong. Phanh 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 phanh. Trên mặt biển lập tức sáng quang đại tác, phanh 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 tiếng oanh minh truyền ra rất xa, như sấm nổ làm cho người kiềm chế. Khi ánh sáng lúc ngừng lại, trên mặt biển đã mất đi băng hải tặc tung tích. Chỉ để lại một mảnh kinh khủng huyết hồng, đưa tới đông đảo khát máu xỉ kỉnh mà thôi. Toàn bộ quá trình, bất quá 10 giây đồng hồ. T. Đúng lúc này, đang chuẩn bị trở về Bạch Thủy phía sau đột nhiên truyền đến kinh khủng cảm giác nguy cơ, hắn không hề nghĩ ngợi, nâng lên tay trái thương liền phát động công kích. Sau lưng hắn hơn 100 mét địa phương, đánh tới đen kịt một màu đạn sắt, như là rơi xuống mưa sao băng hướng hắn đánh tới. Hệ nở ghi bản phơ ly hình phơ lão. Một mảnh sóng ánh sáng bắn ra, cùng đánh tới đạn sắt trùng điệp đụng vào nhau. Bành cục. Nhưng mà, va chạm kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, năng lượng của hắn sóng ánh sáng thế mà bị đạn sắt trực tiếp đánh nát, đạn sắt tiếp tục hướng hắn mà tới. Hệ nở ghi bản bạ gì ý ở. Bạch Thủy con ngươi không khỏi co rụt lại, nhanh chóng tại trước người mình vài tầng tiếp theo cứng rắn năng lượng vòng bảo hộ, dùng cái này chống cự cái này đạn sắt. Chương 21, cho ta một cái lý do gia nhập hải quân. Vâng. Nhưng mà, Bạch Thủy phát hiện mình còn là xem thường cái này sát uy lực của đạn. Bị đụng vào một sát na, hắn chỉ cảm thấy có một ngọn núi đụng vào, kinh khủng cự lực để hắn không khỏi thốt nhiên biến sắc. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại gào thét, khí huyết sôi trào, tiết hầu ngọt ngọt liền một ngụm máu tươi phun tới. Hệ nở ghi bản bạ gì ý ở cũng phát sinh kịch liệt vỡ vụn, vết rách dày đặc, kém một chút liền muốn vỡ vụn ra. Loại thực lực này, đến cùng là ai? Bạch Thủy cố gắng trừng to mắt hướng công kích phương hướng của mình nhìn lại, lại đã nhìn thấy một chiếc võ trang đầy đủ quân hạm, mũi tàu đứng đấy một cái mang theo đầu chó khăn trùm đầu hải quân. Nguyên lai là hắn, hắn vì cái gì công kích ta, còn có, hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Khi nhìn thấy kia có thể nói là mang tính tiêu chí đầu chó khăn trùm đầu về sau, Bạch Thủy trong lòng an tâm. Ha ha, có chút ý tứ, đích thật là cái không tệ tiểu quỷ. Xa xa quân hạm phía trên, gặp nhìn xem Bạch Thủy biểu hiện, không khỏi gật đầu nói. Mặc dù hắn vừa vặn chỉ dùng một thành rơi thực lực, nhưng lại tương đương với 300 triệu hải tặc một kích toàn lực. Bạch Thủy có thể chống đỡ được, đã nói lên hắn chí ít có được không kém gì tương đương với 150 triệu hải tặc thực lực. Chỉ có thực lực này nhân tài có được loại này bản sự. Trên bờ, cả đám đang đứng ở ngộng bức bên trong. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, hải quân quân hạm công kích thế mà đối Bạch Thủy phát động tiến công, mà lại, còn đem Bạch Thủy hoành thổ huyết. Bạch Thủy trong lòng bọn họ đây chính là giống như thần đại biểu, nhưng liền cái này là như thế này cường đại một người, thế mà thổ huyết. Khu khu. Đêm cố nén giữa ngực đau đớn cùng thân thể suy yếu, thẳng tắp rơi xuống tại trên bờ biển, che ngực liền ho khan. Ông. Quân hạm lấy tốc độ cực nhanh phá sóng mà đến, sau đó đứng tại biển cạn vực. Ha ha. Quân hạm vừa vặn dừng lại, liền gặp một cái thân hình đạp không mà đến, cũng theo sát một trận cởi mở tiếng cười, để cho người ta mảng nhị chấn đau nhức. Gặp. Ngươi hôn đàn này, không có việc gì đánh ta làm gì. Gặp vừa vặn rơi địa, Bạch Thủy liền hung tợn quát hỏi, mặt mũi tràn đầy khó chịu, một bộ gặp không cho cái lời giải thích, hắn liền muốn nhào lên tìm gặp liều mạng đồng dạng. Ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là vô lý, bất quá ngươi thế mà biết tên của ta, như thế hiếm lạ, hai chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Gặp nhìn chằm chằm đêm, mang trên mặt có chút hiếu kỳ nói. Cái này có cái gì, hơi hỏi thăm một chút, người nào không biết ngươi đầu chó mặt nạ thiết quyền gặp a? Nghe vậy, Bạch Thủy nhịn không được móc móc cái mũi đạo, mặt mũi tràn đầy ngươi là nhược trí biểu lộ. Ngậy! Gặp lập tức bó tay rồi, không nghĩ tới Bạch Thủy cư nhiên như thế như quen thuộc. Một chút cũng không có lần thứ nhất nhận biết câu nệ cảm giác. Nói đi, lao động ngài gặp trung tướng tự mình đến đây, là vì cái gì sự tình à, nếu là giúp được một tay lời nói, ta hết sức. Trong lòng biết gặp là cái vô sự không đăng tam bảo điện người, Bạch Thủy trực tiếp đi vào chính đề, hỏi. Tờ buồn vừa đi không lâu, gặp liền đến. Đánh chết Bạch Thủy cũng không tin đây là trùng hợp. Tốt à, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta lại không dứt khoát điểm, liền lại muốn bị tiểu tử ngươi rất khinh bỉ. Tiểu tử ngươi ưu tú như vậy, vì cái gì không suy nghĩ một chút gia nhập nhỉ? Gặp ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn thẫn thờ nhìn xem Bạch Thủy, tò mò hỏi. Gia nhập hải quân có chỗ tốt gì sao? Nếu là không có chỗ tốt gì lời nói, ta tại sao phải gia nhập hải quân, cuộc sống bây giờ như thế tự do tự tại, ta tại sao phải cho mình mặc lên một tầng gông xiềng? Nghe xong, Bạch Thủy nhìn xem gạp, mặt mũi tràn đầy không có hứng thú mà nói. Chương 22, ta cần đầy đủ lợi ích. Ngậy. Gặp lần nữa im lặng, hắn không nghĩ tới Bạch Thủy không muốn gia nhập hải quân lý do đơn giản như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Thủy sẽ kéo một đống lớn lý do đâu. Không nghĩ tới Bạch Thủy lý do sẽ ngay thẳng như vậy, như thế hiện thực. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi một đống lớn nói nhảm sao? Không có ý tứ, con người của ta chính là như vậy. Thế. Bạch Thủy nhịn không được lật cái liếc mắt nói. Ha ha, tốt, giống ngươi như thế có ý tứ người trẻ tuổi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khó trách tờ buồn tiểu tử như vậy tôn sùng ngươi, ngươi quả nhiên có nhân cách cùng mị lực của mình. Nghe vậy, gặp không khỏi cười to, đối Bạch Thủy ấn tượng lại thật là tốt. Một đám thôn dân cứ như vậy nhìn xem hai người ngồi tại trên bờ biển, như là nhiều năm không thấy hảo hữu, tại vui sướng sướng trò chuyện nhân sinh. Bất quá, lớn như vậy quân hạm, bọn họ đích xác thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi khiếp sợ không tên. Có dạng này quân hạm tại, cái gì hải tặc có thể trốn được hắn oanh kích? Bọn hắn nghĩ như vậy. Bọn hắn không tưởng tượng ra được, chỉ bằng vào người lực lượng, như thế nào đối kháng dạng này thế lực bá chủ. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, nói một chút ngươi ý đồ đến đi, ngực ta đau chết, muốn về nhà đi ngủ đâu. Bạch Thủy ngừng cái này không có tận cùng trò chuyện, lần nữa hỏi thăm gặp ý đồ đến. Không có gì, liền là tới nhìn ngươi một chút mà thôi, nếu như có thể mà nói, mời ngươi gia nhập hải quân, nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này là không thể nào hoàn thành. Nghe vậy, gặp phất phất tay, biểu thị chỉ là đến xem Bạch Thủy mà thôi. Tốt, chuyện này trước để một bên, chúng ta tới tâm sự một chuyện khác như thế nào. Bạch Thủy đột nhiên thay đổi một bộ gian thương bộ dáng, xoa xoa tay cười nói. Chuyện gì? Gặp trong lòng có chút dự cảm không tốt, mang theo chút đề phòng nói. Ngươi đả thương ta dù sao cũng nên cho điểm bồi thường à, không phải vậy, ta không phải nhận không đả thương. Đúng không? Sương đêm ra như hồ ly nụ cười nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là khôn khéo, sẽ còn thừa cơ đánh rắn bên trên côn. Được, chỉ cần ta có thể đưa cho ngươi, không vi phạm hải quân lợi ích, không có nằm ngoài dự đoán của ta, ta có thể bồi thường cho ngươi. Gặp nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Hắn cảm thấy Bạch Thủy muốn đồ vật đơn giản liền là tiền mà thôi, không phải vậy, hắn có thể muốn cái gì? Tốt, thật sảng khoái, đã như vậy, vậy liền dạy ta một chiêu hải quân lục thức bên trong sổ đi. Bạch Thủy nhếch miệng lộ ra một ngụm nanh chẳng nói. A, ngươi nói cái gì? Thế nào vừa nghe thấy lời ấy, gặp thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Bạch Thủy làm sao lại đưa yêu cầu như vậy? Ta nói, dạy ta hải quân lục thức sổ. Bạch Thủy không khỏi lật cái bì ạ kiểu gẳng, lặp lại lần nữa một lần mình. Ngươi vì cái gì nghĩ muôn cái này? Gặp xác định Bạch Thủy không nghe lầm về sau, không khỏi hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, Bạch Thủy vì cái gì tiền không muốn, lại vẫn cứ muốn học hải quân lục thức. Ngươi có phải hay không đốc, trong thế giới này, thực lực cường đại, thứ gì không có. Bạch Thủy không khỏi hung hăng rất khinh bỉ một phen gặp, hơi có chút không biết nói gì. Ngậy! Gặp không lời nào để nói, đây là hắn lần thứ ba cảm giác có chút im lặng. Bạch Thủy tư duy quá nhảy, hắn thừa nhận hắn có chút theo không kịp. Đến lượt ngươi trả lời, có đáp ứng hay không, liền một câu. Bạch Thủy thừa cơ bức bách, muốn gặp cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Cái này ngươi đến làm cho ta suy nghĩ một chút. Gặp khó được chăm chú nghiêm túc một lần, sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Tiểu tử này, về sau đến cùng đi con đường nào hiện tại không ai có thể xác định. Nếu là hắn lựa chọn hải quân còn tốt, nếu là lựa chọn hải tặc, kia dạy hắn sổ chẳng phải là biến tướng nối giáo cho giặc. Chương 23, hy vọng không có cùng ngươi là địch cơ hội. Nhưng nếu là không đáp ứng, lại lộ ra ta gặp không giữ chữ tín, ta ha có thể thất tín với người, không phải vậy, ta tấm mặt mo này về sau còn thế nào hôn? Có đáp ứng hay không, giống như đều rất khó, thật sự là một cái lợi hại tiểu tử, thực sẽ cho ta ra nan đề. Thôi, dạy ngươi một chiêu sổ lại như thế nào, nếu như ngươi về sau đi đến hải tặc con đường này, cùng lắm thì lao phu tự mình đem ngươi bắt trở lại chính là. Vừa nghĩ như thế về sau, gặp lập tức cảm giác mạch suy nghĩ rõ ràng. Vừa vặn phiền não toàn đều biến mất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Gặp hào sảng cười một tiếng, đáp ứng Bạch Thủy yêu cầu. A, ngươi liền không sợ ta học được sổ gì về sau đi làm hải tặc. Ta nghĩ, lấy thực lực của ta hôn cái siêu cấp tân tinh cũng không có vấn đề đi. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi hơi kinh ngạc, mang theo cười giỡn nói. Không sợ, chỉ muốn ngươi đi thượng hải tặc con đường này, cùng lắm thì Lao Phu tự thân xuất mã, đem ngươi bắt trở lại chính là. Lao Phu mặc dù già, nhưng bắt tiểu tử ngươi có lẽ còn là không có vấn đề, đúng không? Nghe xong, gặp hai tay ôm ngực danh mánh cười nói. Tốt à, ngươi thật sự có tư cách này, được, liền xông ngươi câu nói này, không đến thời khắc tất yếu, ta sẽ không lựa chọn hải tặc. Đương nhiên, thật đến thời khắc tất yếu, ta căn bản không có lựa chọn khác thời điểm, liền cũng chỉ có ra biển làm hải tặc. Bạch Thủy cho gặp giao cái ngọn nguồn, để hắn cũng có thể đối với mình hơi thả một điểm tâm. Tốt, có tiểu tử ngươi câu nói này là đủ rồi. Suốt qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi, phía trên sẽ có kỹ càng phương pháp tu luyện, hy vọng ngươi tốt nhất luyện. Ta không hy vọng ngươi cùng ta có sử dụng bạo lực ngày đó, biết không? Gặp đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn xuống Bạch Thủy, ngữ trọng tâm trường nói. Biết, ta mới không muốn cùng ngươi đánh đâu. Đến lúc đó xương cốt tất cả đều bị ngươi đánh gãy kia liền xong rồi. Nghe xong, Bạch Thủy không khỏi cười khổ nói. Nếu như nói hải tặc thế giới bên trong, Bạch Thủy không muốn cùng ai giao thủ. Cái kia chính là những này dô dơ thời đại đỉnh tiêm cao thủ. Mặc kệ là Sengoku, vẫn là gặp cũng tốt, hay là dâu trắng cũng tốt, hắn đều không muốn cùng bọn hắn giao phong. Bởi vì cùng bọn hắn giao thủ, nhất định phải có chuẩn bị tâm tư đầy đủ mới được. Ba người công kích, đều thuộc về hủy thiên diệt là địa cấp, kiên cường vô cùng, đánh tại trên thân thể tuyệt đối không dễ chịu. Không có tốt thân thể, căn bản vốn không dám cùng bọn hắn giao thủ. Ngay cả mát cô mạnh như vậy lớn nam nhân, bị gặp một quyền quật ngã về sau, cũng chỉ có thể nói tiếng suối quẩy, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Đã như vậy, kia liền đa tạ gặp trung tướng khẳng khái, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước, về trước đi xử lý thương thế đi. Gặp sự tình đã đạt thành, Bạch Thủy cũng liền không có ý định cùng gặp nói nhảm, tin tưởng gặp cũng giống như vậy. Ừm, đi thôi. Nghe vậy, gặp gật gật đầu, sau đó liền đạp trên gập tủ về tới quân hạm bên trên. Thật là lợi hại. Chúng dân chấn lại bị gặp chiêu này không trung dạo bước gập tủ kinh đến, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Đến mức ngay cả Bạch Thủy từ bên cạnh bọn họ trải qua bọn hắn đều không có chú ý tới. Chờ gặp sau khi đi, hắn cũng có thể lúc này mới phát hiện Bạch Thủy không thấy. Ba ngày sau, gặp thủ hạ cái kia đồ vét trung niên nam nhân, đem một quyển in gập tủ vẽ quyển trục giao cho Bạch Thủy, sau đó rời đi. Bạch Thủy trong ba ngày qua, chỉ làm một việc. Cái kia chính là cho mình cùng Ạ Kỳ xây một cái căn phòng lớn. Ba phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ, đầy đủ mọi thứ. Trải qua giải về sau, Bạch Thủy thế mới biết, Ạ Kỳ nguyên lai là cô nhi. Tại hắn không có trước khi đến, dựa vào ở trên đảo lục tìm một chút sò hến mà sống, lại thêm trái lân cận phải phường tiếp tế. Cái này mới miễn cưỡng sống tiếp được. Chương 24, Hải quân lục thức. Nàng trước kia phòng ở đã sớm tại dò dịch đột kích thời điểm, bị đại hán kia hủy, một gian phi thường đơn sơ nhà tranh. Đối với Ạ Kỳ có thể tìm tới giống Bạch Thủy dạng này Bạch Mã Vương tử, chúng dân trong trấn muốn nói không ghen ghét kia là giả, nhưng cũng chỉ có thể là ghen ghét mà thôi. Ván đã đóng thuyền, ghen ghét chỉ sẽ trở thành hủy diệt bọn hắn nhóm lửa tuyến. Bởi vậy, bọn hắn đều kịp thời đưa lên lời chúc phúc của mình. Bất quá, Ạ Kỳ cùng Bạch Thủy đối đầu về sau, ngược lại là khổ ở trên đảo cái khác những cái kia các thiếu nữ, từng cái thất vọng vô cùng, hận không thể lần đó bị hải tặc truy kích người là bọn hắn. Nói như vậy không chừng giờ phút này cùng với Bạch Thủy người chính là các nàng. Nói thật, ở trên đảo trưởng so Ạ Kỳ tốt, có. Khí chất so Ạ Kỳ tốt, có. Dáng người so Ạ Kỳ tốt, cũng có. Nhưng hôm nay nếu là biến thành người khác, Bạch Thủy chưa chắc sẽ thích được các nàng. Bởi vì Bạch Thủy thích chính là Ạ Kỳ trên người kia cố thuộc về bờ biển nữ nhi ánh nắng cùng ấm lãng, hắn thích loại này cho người ta linh động cảm giác. Tựa như nguyên tắc bên trong Mạ Kỳ Nọ, cùng với nàng sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, ấm ấm nhu nhu. Mà lại, Ạ Kỳ so Mạ Kỳ Nọ còn nhiều hơn một phần hoạt bát đáng yêu, dù sao còn chỉ có 16 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly tính trẻ con. Chỉ bất quá những này, những cái kia các thiếu nữ sẽ không biết mà thôi. Biết cái này, chỉ có Ạ Kỳ cùng Bạch Thủy mà thôi. Bạch Thủy mở ra quyển trục, tại quyển trục phía trước nhất viết 10 đi màu đỏ văn tự, 10 phần làm người khác chú ý. Phía trên viết, sột dự, hải quân lục thức một trong, vì siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật, chỉ có siêu việt nhân thể cực hạn mới có thể học được. Cần tại 0.36 giây bên trong giẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng mặt đất phản xung lực sinh ra buộc phát tính tốc độ di động. Bởi vì siêu việt nhân loại cực hạn, cho nên nhìn không thấy, cho nên lại xưng vô ảnh di động. Tu tập này thuật đối tu tập người yêu cầu cực cao. Tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn tuyệt đối không thể tu tập, nếu không chỉ sẽ tạo thành thân thể cơ bắp lớn diện tích kéo thương, hủy đi tiền đồ. Tại cái này 10 hàng chữ viết về sau, mới là sổ cụ thể phương pháp tu hành. Bao quát làm sao phát lực, những cái kia bộ vị cần dùng lực, bắt đầu tu tập thời điểm bao lớn cường độ vì nghi. Tu tập bao lâu, như thế nào nghỉ ngơi buông lỏng, như thế nào phán đoán có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện, làm sao có thể chính xác đến nghĩ muốn đến địa điểm vân vân. Bạch Thủy thế mới biết. Một cái sổ dự tu luyện, nguyên đến phiền toái như vậy. Sở dĩ cái thứ nhất liền muốn học tập sổ dự, là bởi vì Bạch Thủy cảm thấy tại hắn hiện giai đoạn mà nói, tốc độ cùng lực phá hoại là trọng yếu nhất, là hắn cần vấn đề giải quyết thiết yếu. Mà sổ dự, là một cái lựa chọn rất tốt. Nếu như ngày sau gia nhập hải quân, Bạch Thủy sẽ còn học tập cái, cả mì e, tăng cường lực phòng ngự cùng thân thể cân đối năng lực. Về phần giản kỳ A cụ, gợp tủ, xì gẳng, hắn cũng không cần phải học được. Hắn có được GN ghi hoài ịn. Không lo lắng không chiến năng lực, có hệ nở gỉ cạn đồng, hắn không lo lắng năng lực công kích. Chỉ bất quá không thông qua song súng phát xạ, uy lực sẽ giảm bớt 4 thành mà thôi. Hắn kia 2 khẩu súng cũng không phải là chế tạo, mà là hắn thức tỉnh năng lực lúc, năng lực của hắn ngưng tụ thành, so sắt thép phải cứng rắn, lại có tự động năng lực chữa trị. Cho nên, hải quân lục thức, Bạch Thủy chỉ cần học 3 loại là đủ rồi. Bạch Thủy cũng không cảm thấy mình cần học tập mặt khác 3 loại, đối với hắn không có ích lợi gì hải quân lục thức. không 36 giây dẫm đạp lớn 10 lần phía trên sao. Lấy tố chất thân thể của ta hẳn là có thể thành. Trên đất trống, Bạch Thủy xem hết trên quyển trục nội dung về sau, trong lòng nói. Chương 25, vì sao lại thất bại đâu? Bành! Nhưng mà, làm Bạch Thủy dựa theo trên quyển trục giới thiệu đến lúc tu luyện, lại thất bại, lớn phanh nổ tung, làm cho Bạch Thủy một mảnh đầy bụi đất. Vì cái gì không thành công? Bạch Thủy hơi nghi hoặc một chút nắm lấy đầu đạo, rõ ràng liền là dựa theo trên quyển trục giới thiệu đi làm, nhưng vì cái gì sẽ thất bại đâu? Bạch Thủy có chút không nghĩ giải thích. Lại đến. Bạch Thủy vớt ve trên người mình cho bụi, ngưng thần tụ khí, sau đó lại lần nhanh chóng đạp động hai chân, trong nháy mắt, 0.36 giây, dẫm đạp lớn 10 lần phía trên. Bành! Nhưng mà, chuyện kỳ quái lần nữa phát sinh. Bạch Thủy lại một lần thất bại, lớn lần nữa nổ tung một cái động lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Thủy lại lấy ra quyển trục đến, cẩn thận xem một lần về sau, xác thực không có lọt mất bất luận cái gì một chữ, hoàn toàn là dựa theo phía trên đi làm. Thế nhưng là vì cái gì chính là không có thành công đâu. Bạch Thủy có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, lại đến. Bạch Thủy thở ra một hơi, lần nữa làm lại từ đầu. Ẩm. Nhưng mà, Bạch Thủy vẫn là thất bại. Hắn mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại thất bại. Rốt cục, Bạch Thủy cũng nhịn không được nữa, không khỏi tức miệng mắng to. Chính là, ta cũng không tin, ta còn học không được chỉ là một cái sổ dị. Bạch Thủy không phục. Không phải liền là một cái hải quân lục thức sao? Hắn cũng không tin, chẳng lẽ lại hắn thật học không được số sao? Hắn không biết là, mỗi cái học tập số người, tối thiểu nhất muốn luyện tập 100 lần trở lên mới có một điểm cảm giác. Mặc kệ thiên tư thông không thông minh, không có 100 lần căn bản không biện pháp nắm giữ sổ tình túy chỗ. Cái này giống học xong luân xe, mặc dù nói cho ngươi chỉ cần đoan chính thân thể, hai chân không ngừng dẫm đạp bàn đạp liền có thể chạy mà sẽ không ngã sắp xuống. Nhưng lại có mấy cái ngay từ đầu học liền có thể thành công. Không ngã sấp xuống mấy lần, ai có thể học được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Toàn bộ hòn đảo đằng sau, tất cả đều là phanh 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 thanh âm, nột ngạt vô cùng, phụ cận lớn không ngừng rung động, phảng phất là tại gào thét đồng dạng. Rốt cục, tại lần thứ 100 thất bại về sau. Hưu, Bạch Thủy hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại nguyên địa, không khí phát ra chói tai réo vang. Bành. Mặc dù Bạch Thủy xuất hiện lần nữa thời điểm bởi vì không nắm được mà trùng điệp nện ở trên một cây đại thụ. Nhưng Bạch Thủy trên mặt lại là thế nào cũng không che giấu được tiếu dung. Chờ hắn học được số về sau, tăng thêm hắn trái cây năng lực tăng phúc, hắn có lòng tin không chút nào kém hơn trên quyển trục giới thiệu cao nhất tốc độ. Cùng tốc độ đem đối ứng, chính là bị vô hạn phóng đại lực lượng, một khối tiểu thạch đầu ra tốc đến nhất định tốc độ, còn có thể sinh ra kinh khủng lực sát thương, đừng nói là Bạch Thủy. Lực lượng của hắn vốn là không nhỏ, cùng những dã thú kia nhóm đối kháng quá trình bên trong, hắn nhưng là luyện thành một thân lực lượng mạnh mẽ. Hải tắc thế giới mặc kệ hoặc trái cây năng lực như thế nào, lực lượng đều là ắt không thể thiếu. Tốc độ ngược lại tại kỳ thứ. Bởi vì thế giới này có quá nhiều địa phương, cần dựa vào lực lượng đến giải quyết. Tựa như đối phó mảnh thu to lớn, tốc độ khủng khiếp còn không bằng lực lượng kinh khủng tới trực tiếp. Hô! Hô! Ha ha, cuối cùng thành công. Thì ra là thế, không phải phương pháp của ta không đúng, thuần túy chỉ là bởi vì không đủ kinh nghiệm a. Bạch Thủy nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời cười nói. Sột có chỗ tiểu thành, đối với hắn thực lực tăng phúc cũng là rất mạnh, tối thiểu nhất, sột học xong về sau, hắn có thể tốt hơn trưởng khống thân thể của mình mỗi một phần lực lượng. Chương 26, nhân sinh hẳn là tốt hưởng thụ tốt. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể dựa vào cảm giác đến, sẽ lãng phí rất nhiều thể lực. Đây đối với có chí leo lên phía trên Bạch Thủy tới nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Thời gian, liền tại Bạch Thủy trong tu luyện đi qua một tháng thời gian. Hưu. Chỉ nghe thấy không khí phát ra một trận sắc nhọn tiếng oanh minh, Bạch Thủy liền biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện tại ngoài trăm thước, thân hình ổn làm vô cùng, lại cũng chưa có một tháng trước vừa học thời điểm tối nghĩa cảm giác. Rốt cục có thành tựu, nhìn xem tăng thêm trái cây tăng phúc về sau sẽ có bao nhiêu nhanh. Bạch Thủy từ dưới đất đứng lên, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài. Tiếp lấy thân thể mãnh kéo căng, trên thân toát ra màu trắng quang mang, bá một tiếng rít, Bạch Thủy liền biến mất tại nguyên địa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện tại 150m bên ngoài. Thế mà có thể tại giống nhau thời gian bên trong so sổ thêm ra 50m khoảng cách, nói cách khác, trái cây tăng phúc có thể để cho tốc độ của ta nhanh lên không sai biệt lắm 1/3. Có ý tứ, loại tốc độ này hẳn là so ra mà vừa sổ hoàn toàn tu luyện thành công về sau một nửa tốc độ đi. Đêm ở trong lòng âm thầm làm lấy so sánh nói. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Bạch Thủy thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên đầu về sau, trở về mà đi. Bạch Thủy khi về đến nhà, A Kỳ đã vì Bạch Thủy chuẩn bị xong một bàn phong phú thức ăn. Cùng vua hải tặc đại bộ phận thực lực cường đại người đồng dạng, Bạch Thủy lượng cơm ăn rất lớn, quét sạch bằng trên đảo đồ ăn rất khó thỏa mãn khẩu vị của hắn. Bởi vậy, chung quanh trong vùng biển Sỉ Kình liền tao ương, cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ bị Bạch Thủy bắt giữ một đầu đi lên ăn hết. Đương nhiên, mỗi ngày ăn cá cũng quá đơn điệu. Chung quanh phụ cận tất cả hòn đảo có thể dùng ăn rau quả, trên cơ bản đều bị Bạch Thủy vào xem một lần, thông qua dò dịt mấy chiếc chiến hạm kia vận trả lại. Mà Bạch Thủy hậu quả của việc làm như vậy chính là, toàn bộ củ rồ trên đảo chúng dân trong trấn sinh hoạt trình độ đạt được rõ ràng đề cao. Chỉ ít, trước lúc này, bọn hắn nhưng chưa ăn qua Sỉ Kình, căn bản vốn không biết cái này như là thiên thai kinh khủng manh thú là mùi vị gì. Hạnh khổ ngươi. Bạch Thủy từ phía sau ôm lấy chính đang nấu cơm A Kỳ, đưa nàng ôm vào trong ngực nói. Ngươi người này thật là, vừa về đến liền khiến cho xấu. Bị Bạch Thủy đột nhiên tập kích, A Kỳ không khỏi giật nảy mình, nhưng ở nhìn thấy là Bạch Thủy về sau, nhịn không được lật cái bì A Kiểu gẳng, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Có quan hệ gì, ngươi là lão bà của ta. Ta không đối với ngươi dở trò xấu đối với người nào dở trò xấu. Bạch Thủy lại là vô lại nói, một bộ không phục ngươi đánh nét mặt của ta. Buông ra, nhìn ngươi mồ hôi nhễ nhại thật sự là không có tại chỗ, nhanh đi tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm đi. A Kỳ vớt ve người nào đó trèo lên nàng hai ngọn núi bàn tay heo ăn mặt, tức giận không có tức giận nói. Vâng, lão bà đại nhân. Nghe vậy, Bạch Thủy lập tức ứng nói một tiếng. Tại A Kỳ hoàn toàn không có phản ứng kịp thời khắc. Tại trên mặt nàng hung hăng ba một ngụm sau cực tốc biến mất trong phòng. Gia hỏa này, thật là. A Kỳ không khỏi xấu hổ dậm chân, lại cầm Bạch Thủy không có biện pháp nào. A, tắm cảm giác thực tốt a, liền là loại này cảm giác vô lực có chút không thoải mái. Bạch Thủy phòng tắm tại nhà hắn trong phòng nhất ven biển vị trí, nương tựa theo kiếp trước Lý Công thủ tịch tri thức, hắn chế tạo ra một bộ chuyển hóa nước biển thiết bị, lấy cung cấp thường ngày sử dụng. Nhưng cho dù đem nước biển chuyển đổi thành nước ngọt, cũng y nguyên không cải biến được trái ác quỷ đối biển cả sợ hãi, có một loại bị hút đi toàn thân thể lực cảm giác. Nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn hưởng thụ lấy ngâm trong bồn tắm mang đến thoải mái dễ chịu cảm thụ. Chương 27, mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Cho, ngươi nước chanh. Bởi vì còn không có trưởng thành, Bạch Thủy cũng không có đi uống rượu. Mà là tại khoảng cách củ rổ đảo hơn 30 trong biển một cái trên đảo nhỏ, tìm được một loại ẩn chứa phong phú nước cam cây làm đồ uống, hương vị vô cùng tốt. Uống qua một lần về sau Bạch Thủy liền thích loại vị đạo này. Ha ha, nhà ta lão bà đại nhân tự mình làm đồ ăn hương vị liền là tốt, ăn ngon thật. Bạch Thủy cùng đại đa số hải tặc tập tính, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nước chanh, tướng ăn cực kỳ khó coi. Nhưng A Kỳ hiển nhiên không quan tâm, ngồi tại Bạch Thủy đối diện yên tĩnh điềm nhiên hưởng thụ lấy mỹ thực. Nàng bộ dáng này, thật làm cho người có một loại tú sắc khả san cảm giác. Màn đêm, lặng yên giáng lâm. Tại cái này thiếu khuyết giải trí trên đảo nhỏ, Bạch Thủy tại sau bữa ăn lại tu luyện 4 giờ, rèn luyện mình đối trái cây năng lực không chế. Mà A Kỳ ngồi tại Bạch Thủy bên cạnh, yên lặng bệnh lấy Bạch Thủy quần áo. Thật là một đôi để cho người hâm mộ tình lữ a. Sau đó, nhẫn nhịn dòng dã một tháng Bạch Thủy, liền giống như là con sói đói, nhào về phía con cừu nhỏ A Kỳ, ngay cả xương cốt đều không còn sót lại, một đêm tiểu diễm. Hôm sau, Bạch Thủy đỉnh lấy nồng đấm mắt quần thâm tu luyện, bước chân đều là hư, một bộ tiêu hao dáng vẻ. A Kỳ tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao. Bạch Thủy đã chuẩn bị xong dinh dưỡng bữa sáng chờ lấy, chờ A Kỳ đã ăn xong về sau, Bạch Thủy đột nhiên mở miệng nói, đi, hôm nay liền không tu luyện, mang ngươi đi ra xem một chút, thế nào? Ừm. Nghe vậy, A Kỳ gật gật đầu, trong mắt lộ ra ý động chi sắc. Đã lớn như vậy, hắn còn không có ra đi xem qua đâu. Ôm chặt ta muốn lên đường nha. Bạch Thủy cong lên A Kỳ đi vào hắn đặc biệt chế tạo xuất hành trên thuyền nhỏ, đối A Kỳ dặn dò. Ừm, biết. A Kỳ gật gật đầu, hai tay vòng lấy Bạch Thủy mạnh mà hữu lực thân eo. Nói là thuyền nhỏ, kỳ thật cũng không nhỏ, mọc ra 12 mét, rộng chừng 4 mét, vẹn vẹn chở khách lời của hai người lộ ra rất rộng rãi. Hưu. Bạch Thủy ánh mắt ngưng tụ, liền gặp đuôi thuyền bá toát ra một đạo bạch quang, liền thôi động thuyền cao nhanh trượt. Ship Cutter. Đây là một khối diện tích đạt 50 km hòn đảo, hải quân thượng tá trạm thuyền hiệp tờ buồn liền trú thủ tại chỗ này. Phụ trách chung quanh 100 hải lý hải vực tuần tra nhiệm vụ. Toàn bộ hòn đảo từ 3 cái tiểu đảo tạo thành, trước xe đảo, hậu tâm đảo, bên trong dung đảo. Trong đó, trước xe đảo cùng hậu tâm đảo đều là thương nghiệp mậu dịch khu vực, chỉ có bên trong dung đảo là hải quân chi bộ, thực hành nghiêm khắc quân sự quản lý chế độ, người không phận sự miễn vào. Nhưng giờ phút này, Ship Cutter lại là một mảnh âm thanh cảnh báo, toàn bộ hòn đảo bến cảng tất cả đều là hải quân binh sĩ, hải quân thượng tá tờ buồn, thình lình xuất hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì tiền treo thưởng 57 triệu hải tặc sẽ xuất hiện tại Đông Hải loại này trong vùng biển. Tờ Bồn Dơ đại đao đứng tại đối với phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn phía trước, không đủ một cây số địa phương, dừng lại lấy 3 chiếc 160.000 tấn nước ăn thuyền hạm phía trên tung bay lấy 3 tấm giống nhau như lúc màu đen hải tặc cờ. Đứng tại thuyền thủ là cả người cao hơn 5 mét đại hán, đứng phía sau tại một đám hung ác vô cùng thuộc hạ. Tại mặt khác hai chiếc thuyền hạm phía trên, đứng vững 5 cái nhìn rất mạnh hải tặc, trang trí không giống nhau. Ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì mánh hổ băng hải tặc loại này hẳn là tại gờ răng lái nạ băng hải tặc, sẽ xuất hiện trong Đông Hải. Tờ Buồn chỉ cảm thấy đầu não đổ mồ hôi, cầm trường kiếm đại thủ đều có chút lạnh bướt, miệng một trận phát khô. Cái kia đứng tại chủ trên thuyền 5 mét đại hán, tên là cờ gì Stoffer, hệ Z-O-A-N bào bào trái cây loại biến dị mánh hổ hình thái, tiền treo thưởng 57 triệu, hung ác mà hiếu chiến. Chương 28, chạm thuyền hiệp đảo nguy cơ. Mà ở bên phải thuyền hạm bên trên, theo thứ tự là nặng nghề kiếm sĩ Loki, tiền treo thưởng 33 triệu. Miêu nữ y ú y hạ tạ nổ, hệ Z-O-A-N trái nể cổ Nomi mồ đồ, Black cắt năng lực giả, tiền treo thưởng 32 triệu. Người lún hẻm MCS, tiền treo thưởng 21 triệu. Phát bút, tiền treo thưởng 14 triệu. Hắc thương tay rắc, tiền treo thưởng 9 triệu 500 ngàn. Toàn bộ băng hải tặc tiền treo thưởng cộng lại tổng cộng 100 triệu 6.650 vạn. Dạng này băng hải tặc, chỉ ứng nên xuất hiện tại gờ răng lái nạ, bởi vì cái này căn bản không phải Đông Hải đủ khả năng đối kháng tồn tại. Tờ Buồn hiện tại nhưng không có 5 năm sau nguyên tắc bên trong thực lực, hắn có khả năng ứng đối số tiền thưởng chỉ có 4.000 vạn, vượt qua cái số này hắn liền rất cố hết sức. Mà bây giờ, mãnh hổ cờ dị Stoffer đã đột phá hắn đủ khả năng đối kháng cực hạn cao nhất. Chớ nói chi là hắn vẫn là toàn bộ băng hải tặc cùng một chỗ đánh tới. Hải quân chi bộ, hừ hừ, ta thích. Mũi tàu phía trên, mãnh hổ cờ dị Stoffer liếm môi một cái, trong ánh mắt lóe ra giết chóc tinh quang. Hải quân, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Mãnh hổ cờ dị Stoffer trầm giọng hướng Tờ Buồn quát, hy vọng có thể không chiến mà thắng. Ngươi đừng có hy vọng đi, cho dù ta thịt nát xương tan, cũng sẽ không để ngươi bước vào tòa hòn đảo này nửa bước. Nghe vậy, Tờ Buồn sắc mặt kiên quyết, tức giận gầm thét lên, hắn tuyệt không có khả năng lui lại nửa bước. Ha ha, đã như vậy, kia cũng đừng trách ta. Cờ gì Stoffer cũng không cảm thấy Tờ Buồn sẽ đầu hàng, sở dĩ hô một tiếng, cũng bất quá là bởi vì muốn xem thử một chút có thể không thể không đánh mà thắng chi binh thôi. Tiến lên. Cờ gì Stoffer ra lệnh một tiếng, ba trên chiếc thuyền này chúng hải tặc lập tức bạo phát ra kinh thiên khí thế cùng la lên, từng cái giống như là con sói đói, giơ lưới đao ngao ngao kêu to. Lên ba. Cờ gì Stoffer đối lộ kỳ đám người nói một tiếng, liền trực tiếp nhảy xuống thuyền, phía dưới, sớm có một chiếc thuyền nhỏ đang đợi. Nã pháo. Nhìn xem cờ gì Stoffer sáu người đáp lấy thuyền nhỏ phi tốc vào tới, Tờ Buồn lập tức hạ lệnh nã pháo, nhất định phải ngăn cản bọn hắn tiếp cận mới được. Phanh 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 phanh. Trong nháy mắt, liền gặp trên đảo một hàng kia đại pháo, ầm vang nổ vang, bắn ra từng khỏa ngang ngược đen nhánh bom, đánh về phía cờ gì Stoffer bọn hắn mà đi, muốn ngăn cản bọn hắn tới gần. Vệ binh trưởng, Bạch Thủy điện thoại trùng tiếp thông sao? Tờ Buồn đầu cũng bất động hỏi bên cạnh một vị thượng úy nói. Báo cáo đại tá, còn không có, từ vừa mới bắt đầu đều một mực không cách nào kết nối. Nghe vậy, người kia nghiêm kính cẩn chào sau đó nói. Chuyện gì xảy ra, Bạch Thủy lúc này đang làm cái gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay lúc này tiếp không thông? Nghe xong, Tờ Buồn lông mày không khỏi lập tức nhíu chặt lên, hơi có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói. Hiu! Đối mặt đánh tới đông đảo đạn tháo, trọng kiếm sĩ Loki, miêu nữ Yui hạ tạ nổ hai người đạp thân mà lên, thế mà thẳng hướng kia đạn pháo mà đi. Cuồng phong. Trọng kiếm sĩ Loki quát, đón lấy, liền gặp hắn vung ra một đạo cuồng bạo sóng gió, càng đem đạn pháo thổi trên không trung chỉ hoãn một chút. Sau đó miêu nữ đạp trên người Loki, bay thẳng đến đạn pháo trước mặt, sau đó nhanh chóng vung động trong tay song chảo, thiểm điện. Phốc thử. Chỉ thấy năm đạo giao nhau ánh sáng hiện lên, tất cả đạn pháo thế mà bị miêu nữ toàn bộ cắt ra. Mất đi hiệu quả rơi vào trong biển, tóe lên một mảnh sóng biển. Mà cờ gì Stoffer, đã mang lấy thuyền đi tới dưới người bọn họ, tiếp nhận bọn hắn, khoảng cách xịp cụt tờ chỉ có bất quá khoảng cách một giảm. Xa kích. Thấy thế, chỉ huy tác chiến thiếu tá lại là tuyệt không hoảng, ung dung phát ra mệnh lệnh. Chương 29, loại nhân vật này làm sao lại xuất hiện tại Đông Hải? Phanh phanh phanh. Lại là một vòng đạn pháo tê xạ, đầy trời đạn pháo lần nữa đem bọn hắn bao phủ. Cuồng phong. Lô Kỳ toàn lực huy động trọng kiếm, lần nữa nhấc lên một đạo cuồng phong đánh út về phía đạn pháo mà đi. Trực giác thiểm quang. Buồn ẻm tì cụt. Tờ Buồn không có ở nhìn xem, rốt cục xuất thủ, một xuất thủ, chính là một đạo thẳng tắp chạm kích bay vụ hướng cờ gì Stoffer mà đi, so với lỗ kỳ cường đại mấy lần. Phát bút, lên. Thấy thế, cờ gì Stoffer không chút hoang mang đối sau lưng cái tên mập mạp kia nói. Hắc hắc, thu được, thuyền trưởng. Nghe vậy, mập mạp nết miệng cười một tiếng, thân thể liền giống khí cầu phồng lớn, phía sau thế mà mọc ra một đôi vây cá, phát bút lại là ngư nhân. Khó trách cờ gì Stoffer có dũng khí đối mặt đầy trời đạn pháo hoanh kích mà vượt biển mà tới. Phát bột vọt lặn xuống nước, sau đó nhô lên thuyền nhỏ, nhưng đầy trời đạn pháo cùng chạm kích cũng đã đến không kịp né tránh. Nếu như không né tránh, mấy người bọn hắn đều muốn bị bách tránh cách. Nhưng bọn hắn ở trên biển không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực, chỉ có đắm chìm cái này một kết quả, bởi vì phát bột cũng không có khả năng đồng thời cứu hạ nhiều người như vậy. Hắc hắc, chạm kích sao? Ta không sợ nhất liền là chạm kích ra. Cho đám người một ánh mắt không cần lo lắng, cờ gì Stoffer trùng điệp đập mạnh, liền trong nháy mắt đến đạn pháo cùng chạm kích trước mặt. Hắn cực tốc vung hai nắm đấm, vung ra từng cái nóng nảy không khí đoàn, đem đạn pháo cùng chạm kích tất cả đều dẫn bạo tại không trung, nhấc lên một trận to lớn sóng gió. Tiến lên. Cờ gì Stoffer rơi vào ngư nhân phạt bột trên thân, vui vẻ quá to. Tại sao có thể có ngư nhân? Nhìn thấy phạt bột lặn vào trong biển một khắc này, tờ buồn trong mắt đều muốn lồi ra tới, ngư nhân tồn tại, để hắn toàn thân trong nháy mắt lạnh bớt. Phanh 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 phanh. Lại là một vòng đạn pháo xạ kích, nhưng mà, lần này, ngư nhân lại đem tất cả đạn pháo đều tránh khỏi. Ở trên đảo đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Sư vương liên đạn. Thừa cơ hội này, cờ gì Stoffer lần nữa nhanh chóng vung hai nắm đấm, vung ra đầy trời khối không khí, trực tiếp đánh vào trên đảo trận liệt bên trong. Trong nháy mắt đánh bại một loạt nguyên vốn chuẩn bị xạ kích binh sĩ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ma phát bút, đột nhiên gia tốc, khoảng cách một dặm, lại hai giây bên trong rút ngắn một nửa. Không được. Tờ buồn quát to một tiếng không tốt, còn chưa kịp xuất thủ, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ đánh tới. Chỉ thấy một mảnh lít nha lít nhít không khí đoàn hướng hắn bao khỏa đánh tới, để hắn căn bản không có cơ hội đi cho những người khác hạ mệnh lệnh. Phanh phanh phanh. Cho dù lấy tờ buồn thân cao, cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, bị ngay cả liền đánh lui ra ngoài hơn 20 mét khoảng cách. Mà bến cảng bên cạnh, miêu nữ bá luồn lên, tiếp lấy mượn lấy trọng kiếm sĩ lực lượng, tựa như cùng một con phiêu kiếm bản, đổ bộ. Hưu. Treo lên một lần lục, miêu nữ Yui Hạ Tạ Nổ liền bá sông vào trận liệt bên trong, mở ra giết chóc hành trình. Một bọn binh lính hoàn toàn cơ hội phản ứng đều không có, cũng đã tử thương thảm trọng. Ẩm. Ngay sau đó, trọng kiếm sĩ đổ bộ. Bành. Cờ gì Stoffer được sự giúp đỡ của Phát Bút, cái thứ ba đổ bộ. Lại nói tiếp, toàn viên đổ bộ. Đổ bộ về sau, cờ gì Stoffer lập tức cho ngoài một cây số hạm đội phát một cái tín hiệu. Hạm đội thủy thủ run lên. Trong nháy mắt hưng phấn lên, mở đủ mã lực, ép về phía bến cảng mà tới. Ha ha, tới đi, hưởng thụ giết chóc niềm vui thú đi. Cờ gì Stoffer kiệt nhưng cười nói một tiếng, liền oanh phóng tới tờ buồn mà đi. Còn lại bốn người riêng phần mình phân tán mà ra, căn bản vốn không cho hải quân binh sĩ nổ súng ứng đối cơ hội. Mà điện thoại trùng vẫn luôn tiếp không thông bạch thủy, bây giờ ở nơi nào đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Ả Kỳ lần đầu ra biển. Bạch Thủy khoan thai nằm tại trên thuyền nhỏ, miệng bên trong hừ phát không biết tên tiểu khúc. Ả Kỳ ngồi tại nàng bên cạnh, thần sắc có chút sợ hãi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nắm thật chặt đêm tay, không dám buông ra. Thuyền nhỏ chung quanh, thỉnh thoảng có to lớn vô cùng xỉ kình bơi qua, mỗi khi thấy một đầu xỉ kình thời điểm, Ả Kỳ đều sẽ lộ ra kinh hoàng biểu lộ, nàng rất sợ xỉ kình. Mà tại thuyền nhỏ phía trước, một đầu trên đầu có mấy cái bao lớn xỉ kình một mặt khổ bức lôi kéo thuyền. Là đèn lồng trong mắt tất cả đều là hủy khuất chi sắc. Tại hắn trên đầu, một chiếc điện thoại trùng mề vải phơi nắng, hoàn toàn thoát ly trạng thái làm việc, khó trách tiếp không thông đâu. A Kỳ, đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây, nhưng cái kia sỉ kỉnh không dám sinh sự. Thấy thế, Bạch Thủy nắm lấy A Kỳ nhu đề đặt ở ngực của mình, vỗ vỗ nàng tố thủ cười nói, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Có thể là Bạch Thủy mạnh mẽ hữu lực nhịp tim cho A Kỳ cảm giác an toàn, hay là Bạch Thủy để nàng cảm giác có một ít an ủi. Tóm lại, Ả Kỳ sắc mặt tốt một điểm, thân thể cũng không giống vừa rồi như thế cứng ngắt lại. Nha, về sau nhiều kinh lịch mấy lần liền tốt, không có chuyện gì, liền là lớn một chút loài cá mà thôi, ngươi không phải còn nếm qua bọn chúng sao, có cái gì tốt sợ hãi. Gặp Ả Kỳ y nguyên vẫn là sợ hãi, Bạch Thủy ngồi dậy, đem Bạch Thủy ôm vào trong ngực của mình, một bên vỗ phía sau lưng nàng, một bên nhẹ giọng dụ dỗ nói. Ừm. Quả nhiên, làm như vậy, Ả Kỳ căng cứng thân thể lập tức liền thư giãn xuống. Thần sắc cũng biến thành tự nhiên rất nhiều. Giống. Nhưng mà, luôn có xỉ kỉnh không có mắt, muốn ra kiếm chuyện. Chỉ thấy bạch thủy thuyền nhỏ trước đó, một đầu hình rắn dài mảnh xỉ kỉnh thú nhô ra mặt nước, che khuất chung quanh gần 50 mét phạm vi. Trong ánh mắt tất cả đều là ngang ngược dục vọng, nhìn xuống bạch thủy hai người phát ra tức giận gào thét, chấn mặt nước đều chấn động lên.
A! A Kỳ trực tiếp kêu lên, sau đó cả người đều rời đến bạch thủy sau lưng, thân thể run lẩy bẩy.
Nhưng bạch thủy trong nháy mắt liền khó chịu. Tâm hắn đạo, lão tử thật vất vả mang lão bà ra một chuyến, người hắn mẹ nó còn ra đến dọa lão tử lão bà, muốn chết là không? Bạch thủy ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại, lạnh lùng vô tình, tản mát ra một cỗ ngang ngược khí tức, giơ tay phải lên, liền bóp cò súng. Hễ nở ghi ca nổng. Bạch thủy thấp đạo, trong vết thương kích bắn đi ra một đạo vạc nước thô màu trắng xạ tuyến laser lì tật cả nổng, tựa như tia chớp xé rách không khí, đánh phía kia xỉ kỉnh mà đi.
Giống.
Cái này xỉ kỉnh cảm thấy tử vong uy hiếp, không khỏi phát ra hồi hộp tiếng thét chói tai, nhưng đáng tiếc, đã không còn kịp rồi.
Vâng.
Laser lì tất cả nổng chính xác trúng đích xỉ kinh đầu, một kích bắn thủng đầu lâu của nó, sau đó bắn thẳng đến hướng phía sau mà đi, vẽ ra trên không trung một đạo trắng loan vân tuyến.
Bành!
Xỉ kinh thi thể đập ầm ầm tại trên mặt nước, tóe lên một mảnh biển động giống như gợn sóng, thuyền nhỏ cực tốc bắt đầu chập trùng, rất có thể muốn lật. A Kỳ sắc mặt sát na trở nên trắng bệnh, làm tại bờ biển lớn lên nữ nhi, hắn rõ ràng nhất biển động khủng bố đến mức nào.
Còn không kéo thuyền, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nhìn ta bị nước biển nuốt hết sao?
Bạch thủy một mặt lạnh y đối kéo thuyền xỉ kỉnh thú nói ra, như là kiểu ưu như địa ngục khiếp người vô cùng, để cho người ta nhịn không được lạnh run.
Ô ô.
Nghe vậy, kia kéo thuyền xỉ kỉnh thú không khỏi run lên, vội vàng ra sức du động, đem thuyền nhỏ hướng bình tĩnh mặt biển kéo đi. Nó có thể cảm giác được sau lưng bạch thủy lạnh ý, băng lạnh thấu xương, khả năng một cái không tốt, mình cũng sẽ bước vừa rồi đầu kia xỉ kỉnh thú theo gót.
Chương 31, nguy cơ sớm tối.
Chờ đến bình tĩnh hải vực về sau, bạch thủy lúc này mới phát hiện A Kỳ cả người đã hoàn toàn sủi lơ tại trên lưng hắn, song tay thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy eo thân của hắn, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh.
Tốt, không sao, biển cả chính là như vậy, luôn luôn tràn đầy đủ loại mạo hiểm.
Có ta ở đây, ngươi không có việc gì, bọn chúng nghĩ thương tổn ngươi lời nói, trước qua ta một cửa này lại nói.
Bạch thủy vỗ nhẹ nhẹ lấy A Kỳ bờ vai, nhẹ giọng an ủi.
Đến, nếu là mệt, liền nằm tại ta trong ngực ngủ một cái đi, chúng ta về nhà.
Bạch thủy có chút không đành lòng nói.
A Kỳ trạng thái đã không thích hợp nữa ở trên biển tiếp tục du lãm, hắn sợ lại du lãm xuống dưới, sẽ cho A Kỳ lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý.
Ừm.
Nghe xong, A Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng, liền tựa ở đã ngồi xuống bạch thủy trên vai, nhắm mắt lại.
Bạch thủy bắt đầu có chút hối hận chỉ đáp lấy một chiếc thuyền nhỏ mang A Kỳ ra du ngoạn.
Trong lòng của hắn đạo, nếu là lần sau lại mang A Kỳ ra chơi, nhất định phải cưỡi một chiếc thuyền lớn. Một chiếc thuộc về riêng mình hắn cùng A Kỳ thuyền lớn. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến Hỏa Tở Sệ Vận, nơi đó là tạo thuyền nhất địa điểm tốt, hẳn là có thể tạo một chiếc thuộc về riêng mình hắn cùng A Kỳ thuyền nhỏ. Mặc dù là xa một chút, nhưng lấy bạch thủy cước trình tới nói, cũng không tính là gì.
Xịp cút tờ.
Phúc. Tờ bốn lần nữa bị cờ gì Stoffer đánh lui, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, trên thân tất cả đều là to bằng ngón tay vết thương, nhìn vô cùng kinh khủng.
Khắc khắc, tờ buồn, từ bỏ đi. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta, hiện tại đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.
Cờ gì Stoffer thân bên trên cơ hồ nhìn không ra cái gì thương thế, hoàn toàn chiếm thượng phong.
Mà trên đảo địa phương khác, cũng đều là như thế, bọn hắn mánh hổ băng hải tặc tại trận này công đảo chi chiến bên trong chiếm cứ lấy hoàn toàn thượng phong.
Không có khả năng, ta tờ buồn liền xem như chiến tử, cũng sẽ không đầu hàng, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt đối phải đem như ngươi loại này cùng hung cực các hải tặc bắt quy án.
Nghe vậy, tờ buồn kia gầy trưởng mà hung ác trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, tức giận gầm thét lên.
Bên cạnh hắn, điện thoại trùng một mực ở vào gọi trạng thái.
Bạch thủy, ngươi nhanh tiếp A.
Tờ buồn ở trong lòng vội vàng hét lớn.
Trong lòng hắn, bây giờ có thể cứu vớt bọn họ xịp cụt tờ người, chỉ có bạch thủy một người mà thôi.
Nếu là hắn muốn tìm cầu hải quân trợ giúp, không có 4, 5 tiếng là không thể nào.
Chỉ có bạch thủy, mới có thể thành công cứu viện.
Dù sao lấy bạch thủy cất trình. Chạy tới nơi này chỉ cần nửa giờ mà thôi.
Nhưng bạch thủy nếu là lại không tiếp, toàn bộ xịp cụt tờ phòng ngự liền bị đục xuyên.
Cố thủ lấy cuối cùng một tia phòng tuyến, là từ một đám thượng úy, thiếu tá, trung tá tạo thành bộ đội.
Binh lính còn lại đều đã toàn bộ ngã xuống, ngã vào trong vũng máu rốt cuộc không thể.
Lao thiên gia, cầu ngươi nhanh để bạch thủy nghe đi.
Tờ buồn ở trong lòng từ đáy lòng cầu khẩn.
Bạch thủy tồn tại, là trong lòng của hắn sau cùng một cọng cỏ.
Chỉ cần tiếp thông bạch thủy điện thoại. Hắn có lòng tin có thể đem mánh hổ băng hải tặc thành công bắt quý án.
Có lẽ là tờ buồn chân thành cảm động thượng thiên, lại hoặc là nguyên nhân gì khác đi. Cách nơi này không đủ 15 công dặm lộ trình, cái kia bị Bạch Thủy đặt ở xì kỉnh đỉnh đầu điện thoại trùng, đột nhiên bắt đầu làm việc. Bờ rủ sờ. Chính đang thưởng thức gạ kỳ đi ngủ mỹ lệ dung nhan Bạch Thủy đột nhiên nghe được dạng này một thanh âm, hắn không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy điện thoại trùng miệng há mở, không ngừng phát ra thanh âm như vậy tới. Chương 32, chỉ mong không phải đến tìm cái chết. Thấy thế, Bạch Thủy đưa tay dùng năng lượng xúc tu đem điện thoại trùng cầm tới, kết nối về sau hỏi, tờ buồn, tìm ta có chuyện gì à? Đây là tờ buồn cho điện thoại của hắn trùng, chuyên môn dùng để liên hệ hắn. Xịp cú tờ, cứu ta. Vừa tiếp thông, điện thoại trùng đầu kia liền truyền đến tờ buồn kinh hỉ, dồn dập lời nói. Sau đó liền là một trận chói tai tiếng oanh minh truyền đến, để Bạch Thủy cũng không khỏi bịt lấy lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Đón lấy, điện thoại liền dập máy, điện thoại trùng lại lần nữa biến thành lúc trước bộ dáng kia. Tình huống như thế nào, tờ buồn thế mà bị tập kích. Đem điện thoại trùng lại vứt xuống xỉ kỉnh thú trên đầu, Bạch Thủy trên mặt hiện lên một tia không hiểu. Được rồi, trước đi nhìn kỹ hắn nói đi. Bạch Thủy cảm thấy lúc này nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, mà lại từ tờ buồn kia vội vàng ngữ khí đến xem, rất hiển nhiên hắn đã đến một loại 10 phần nguy cấp trước mắt. Giờ này khắc này, mau chóng đuổi tới đó, mới là lựa chọn chính xác nhất. Chờ Bạch Thủy lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới phát hiện ạ kỳ đã tỉnh, mà lại chính nhìn xem chính mình. Hắn không khỏi cảm giác có chút xấu hổ, bắt cái đầu giải thích nói, cái kia, hắc hắc, xảy ra chút việc, không có cách nào hiện tại liền về nhà, ạ kỳ, ngươi nhìn. Không sao, cứu người quan trọng. Nhưng Bạch Thủy còn chưa nói xong, ạ kỳ liền dẫn ra một cái nụ cười nói, rất là thông tình đạt lý. Ha ha, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó xoay người đối kia xỉ kỉnh thú nói, lấy ngươi tốc độ nhanh nhất du động, phải tất yếu tại trong vòng 10 phút đuổi tới xịp cụ tờ, hiểu chưa? Ánh mắt của hắn lăng lệ như đao, uy áp 10 phần mạnh, để xỉ kỉnh thú thân thể cao lớn cũng không khỏi run lên. Ô ô! Nghe vậy, xỉ kỉnh thú liền vội vàng gật đầu, biểu thị biết. Hiu! Đón lấy, liền gặp xỉ kỉnh thú tựa như bật hợp đồng dạng, ở trên biển bay thẳng trì, mà thuyền nhỏ, theo gió vượt sóng, mau chóng đuổi theo. Xịp cụ tờ. Ta rất hiếu kỳ, cây bên này còn có ai có thể giúp ngươi, chẳng lẽ lại ngươi gọi điện thoại gọi hắn đi tìm cái chết không thành, ha ha. Cơ gì Stoffer gặp tờ buồn thế mà tìm cầu người khác trợ giúp, không khỏi cười to lên. Hắn vì cái gì dám tập kích tờ buồn chỗ hải quân chi bộ? Cũng là bởi vì hắn biết nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, gần nhất cứu viện, cũng cần 4-5 tiếng mới có thể đến đạt, lúc kia hắn đã sớm nên ngang rời đi. Hắn nhưng chưa nghe nói qua xịp cụt tờ phụ cận có cái gì cường giả. Người mạnh nhất liền là trước mắt cái này bị hắn đánh liên tục bại lui tờ buồn thượng tá. Hừ, đó là ngươi cô lậu quả văn, chờ sau đó ngươi liền biết hắn có phải hay không đi tìm cái chết. Chỉ mong đợi chút nữa ngươi còn có thể cười được, còn có thể giống bây giờ không kiêng kỵ như vậy trào phúng. Ở trước mặt hắn, ngươi bất quá là chỉ sâu kiến thôi. Nghe vậy, tờ buồn cười lạnh nói, khắp khuôn mặt đầy đều là tiểu dung, không còn có vừa rồi cái chủng loại kia hoảng loạn rồi. Thật giống như cú điện thoại kia cho hắn vô tận dũng khí đồng dạng. Đã như vậy, vậy ta trước hết làm thịt ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi chỗ mong đợi người kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe xong, cơ gì Stoffer không khỏi giận dữ, đạp thật mạnh địa, trên nắm tay tản ra hùng hậu khí tức, bay thẳng tờ buồn phá không đánh tới. Vụt! Tờ buồn huy kiếm ngăn cản, lúc này buộc phát ra kinh khủng hỏa hoa đến, tiếng kim loại khuấy động mà ra, chói tai vô cùng. Sư vương đạn! Cơ gì Stoffer nặng quát một tiếng, song quyền phi tốc huy động. Vênh ra từng cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân không khí đoàn, lao nhanh tờ buồn mà đi, hoàn toàn không cho tờ buồn lưu lại đường sống. Chương 33, ngươi dám giết hắn thử một chút. Vụt. Tờ buồn chỉ có thể chống cự, bị không ngừng đánh lui, vết thương không ngừng đổ máu. Trong tay hắn thanh trường kiếm này, đã lỗ hổng, đồng thời tại không khí đoàn tiếp tục oanh kích phía dưới, đã xuất hiện vết rách. Tờ buồn hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phải đối thủ. Một phen chiến đấu xuống tới. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp cờ gì Stoffer thực lực. Hắn hiện tại triển lộ ra thực lực, không chỉ có riêng chỉ có 57 triệu tiền treo thưởng thực lực. Dựa theo hắn suy tính, cờ gì Stoffer thực lực, tối thiểu nhất đầy đủ treo thưởng hắn 70 triệu. Đây mới là hắn chân thật nhất tiêu chuẩn. Xoạt xoạt. Trường kiếm rốt cục không chịu nổi, xoạt xoạt một tiếng, liền vỡ vụn thành mấy khối. Tờ buồn con ngươi không khỏi co rụt lại, vừa muốn phản ứng thời điểm, cờ gì Stoffer đã đi tới trước mặt hắn, một cước ném ra. Xoạt xoạt. Tờ buồn cả người xương cốt đều văng lên, phát ra vỡ vụn khiếp người thanh âm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, to lớn thân hình liền về sau cấp tốc thối lui. Sư vương chạm. Thấy thế, cờ gì sọ phở trên không trung mánh thay đổi thân eo, thế mà làm ra một cái độ khó cao ngược lại eo chi thức. Sau đó lại bổ ra năm đạo chảo nhận kiếm khí, đuổi sát tờ buồn mà đi, hoàn toàn không cho hắn đường sống. Phốc thử. Tờ buồn căn bản không biện pháp tranh né, trước ngực liền bị sinh sinh kéo ra một đạo máu tanh vết cào, hắn ánh mắt đã có chút mơ hồ. Hiu. Trước mặt hắn, cờ gì sọ phở lần nữa phá không mà đến, hoàn toàn không có ý định buông tha tờ buồn, cũng chảo như lao, đó lấy, như trường thương, đâm vào tờ buồn lồng ngực. Thốn kỉnh. Cờ gì sọ phở thấp nói một tiếng, trong mắt tinh quang bùng lên, liền có một cỗ hùng hồn ba động bộc phát ra. Tại tờ buồn trên lồng ngực rắn chắc kia lưu lại một cái vạc nước thô lõm, phát ra như thiên lôi phẫn nộ trầm đục. Vỡ vụn xương cốt đều phá thể mà ra, huyết nhục tương liên, đừng nói có bao nhiêu huyết tinh. Phúc! Tờ buồn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thậm chí đều có thể nhìn thấy tử thần thân ảnh tại hướng hắn đi tới. Trong lòng của hắn không khỏi nói ra, chẳng lẽ lại ta tờ buồn liền phải chết ở chỗ này không thành, ta chết không quan hệ, thế nhưng, ta chết đi ai đến bảo hộ người trên đảo dân? Bạch Thủy, ngươi nhất định phải đuổi tới A, ở trên đảo nhân dân an toàn liền giao cho ngươi. Chết đi! Cờ gì sọ phờ dậm chân ra quyền, cánh tay phải cổ trướng, khúc nắm pha không, mắt thấy liền muốn hướng tờ buồn đánh tới. Một quyền này, nếu là đánh trúng vào, tờ buồn tuyệt đối xong. Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn. Ngươi dám! Đúng lúc này, cờ gì sọ phờ bên thai đột nhiên đánh tới một tiếng gầm thét, như nộ lôi nổ vàng, khiến cờ gì sọ phờ cũng không khỏi đánh một cái run rẩy. Con ngươi tự động co lại lên, nắm đấm đứng tại trên nửa đường. Hắn quay người nhìn lại, lại chỉ thấy một đạo bạch quang cực tốc hướng nơi này mà đến, tiếng xé gió quần quận oanh minh, thanh thế to lớn. Làm sao có thể, loại địa phương này tại sao có thể có cái này nhóm cường giả, nói đùa cái gì? Khi cảm giác được giữa bạch quang khí tức lúc, cờ gì sọ phở con ngươi không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim, không dám tin hét lớn. Vì cái gì không có khả năng đâu. Bạch quang dừng ở cờ gì sọ phở thân trước 20 gạo địa phương, nhẹ thở hắt ra, mỉm cười mà hỏi. Ghê tởm. Hình thái biến hóa. Hổ nhân. Cờ gì sọ phở gọi nói một tiếng, liền manh về sau vừa lui, lại trên không trung biến thành một cái toàn thân lộng lẫy hổ nhân. Cùng nguyên tắc bên trong rộp lục si không kém cạnh, có thể nói là sơn trại bản rộp lục si. Thế nào, nghĩ liều mạng, vậy ngươi cũng phải có liều mạng tư cách mới được a. Thấy thế, đêm không khỏi cười nói, tiếp lấy thân hình lóe lên. Người đã tại cờ gì sọ phở ánh mắt kinh hãi bên trong, xuất hiện tại hắn trước người. Chương 34, giết các ngươi như gà đất chó sành. Bành. Như núi lớn lực lượng đạp ở cờ gì sọ phở trên thân, đem hai mắt kinh hãi vô cùng cờ gì sọ phở đánh bay ra ngoài, liên tục phá không phát ra nhọn tiếng khóc. Cuối cùng đâm vào một dãy nhà phía trên, đem kiến trúc đều đập lõm vào, tràn đầy vết rách. Hiu. Đánh bay cờ gì sọ phở về sau, Bạch Thủy lần nữa phá không. Sau đó xuất hiện tại trọng kiếm sĩ Lộ Kỳ trước người. Tiếp xuống liền là ngươi. Đột nhiên tới Bạch Thủy, để Lộ Kỳ có chút phản ứng không kịp, hắn căn bản không nghĩ tới cờ gì sọ phở trong tay Bạch Thủy một chiêu đều nhịn không được. Hạ ánh sáng cước. Tựa như nguyên tắc bên trong kỳ dự đồng dạng, Bạch Thủy đùi phải sáng lên, tiếp lấy đem trọng kiếm sĩ cả người mang kiếm đá bay ra ngoài. Giống như cờ gì sọ phở, trung điệp nện tại kiến trúc phía trên, đập ra một cái cự đại vết nước tới. Như vậy, kế tiếp là ngươi sao? Mỹ lệ miêu nữ sĩ. Bạch Thủy thân hình lóe lên, xuất hiện ở miêu nữ Yui Hạ Tạ Nổ trước mặt, tự tiếu phi tiếu nói. Không. Yui Hạ Tạ Nổ phát ra sắc nhọn sợ hãi thét lên, đang muốn tránh cách thời điểm, lại phát hiện mình ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại Bạch Thủy trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phúc. Cho dù là nữ nhân, Bạch Thủy cũng chiếu đánh không lầm, không có gì tốt thương hại, đã dám giết hại bách tính, kia nên làm tốt đá tấm sắt chuẩn bị. Phanh phanh phanh. Lại là ba tiếng trầm muộn nổ vang, toàn bộ mãnh hổ băng hải tặc chiến lực, liền tại một đám hải quân giáo quan cùng sĩ quan cấp uy ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị Bạch Thủy một người thu sạch nhặt. Đến cho các ngươi những này cặn bã, liền đều đi chết đi. Mà hoàn toàn không có phản ứng kịp những cái kia bọn lâu la, Bạch Thủy tuyên án bọn hắn toàn bộ tử hình. Ê nở ghi bản phơ ly hình phơ lão. Bạch Thủy giơ tay trái lên, tay trái thương ngưng tụ thành mà ra, cũng bóp cò súng. Phốc 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 phốc. Liên là sự tình trong nháy mắt. Một đám hải quân đã nhìn thấy một mảnh bạch quang hiện lên, không trung liền tất cả đều là vẩy ra mà lên máu tươi, chiếu đỏ lên tầm mắt của bọn hắn. Đón lấy, bọn lâu la liền tất cả đều giống cái sàng ngã xuống, máu chảy thành sông. T. Chúng đám hải quân không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía Bạch Thủy trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi. Bạch Thủy nhìn người vật vô hại, cho người ta ánh nắng cảm giác, lại không nghĩ rằng hắn giết lên người đến thế mà lãnh khốc như vậy tuyệt tình. Các ngươi còn nhìn xem làm gì? Còn không nhanh đem trưởng quan của các ngươi đưa đi nhìn bác sĩ, chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn chạy hết máu mà chết sao? Bạch Thủy xoay người lại, nhìn xem một đám hóa đá đám hải quân, không khỏi cau mày nói.
Á á á, đúng đúng đúng.
Bạch Thủy cái này một nhắc nhở, chúng đám hải quân không khỏi chấn động, sau đó liên tục kịp phản ứng, nhao nhao đáp. Sau đó, toàn bộ xịp cụt tờ liền đều náo nhiệt tới, khắp nơi đều là bận rộn người, cứu chữa người bị thương, thanh lý chiến trường, tu sửa phòng ngự hệ thống. Bạch Thủy ngược lại là thành nhất nhàn rỗi người kia, không ai dám tiếp cận hắn, bất quá hắn cũng lười cùng những người này chào hỏi, hướng bến cảng mà đi.
Ạ Kỳ chính ở chỗ này đâu?
Bởi vì trận này đột nhiên đến chiến đấu, Bạch Thủy cùng Ạ Kỳ du ngoạn kế hoạch, không thể không bỏ dở. Để Bạch Thủy có chút khó chịu, hắn vốn còn muốn cho Ạ Kỳ mua một chút đồ trang sức đây này.
Ba ngày sau,
Sip Cutter trong phòng bệnh. Bởi vì đêm kịp thời xuất hiện giải quyết manh quỷ băng hải tặc, ổn định cục diện, cho nên, tờ buồn đạt được kịp thời cứu chữa, trải qua một ngày cứu rút, tờ buồn đã không có gì đáng ngại. Bất quá, hắn tạm thời muốn động đạn là không thể nào, cả người hắn hoàn toàn thành một cái xác ướp.
Thế nào, cảm giác như thế nào?
Bạch Thủy dẫn theo một khối xỉ kỉnh khối thịt để lên bàn, hỏi.
Chương 35, Đông Hải sôi trào lên.
Còn tốt, không chết được. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi kịp thời xuất hiện, đánh bại mánh hổ băng hải tặc, tránh khỏi xịp cụt tờ nhận tiến một bước trọng thương.
Tờ buồn như người chết trên mặt kéo ra vẻ tươi cười nói.
Không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi.
Bạch Thủy khoát khoát tay, ra hiệu tờ buồn không cần để ý.
Đón lấy, hắn nhìn xem tờ buồn nói ra, bất quá, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, giống bọn hắn dạng này tổng tiền treo thưởng vượt qua 100 triệu băng hải tặc làm sao lại xuất hiện tại Đông Hải phiến khu vực này.
Đúng vậy à. Cái này rất không bình thường, ấn đạo lý nói, Đông Hải không nên xuất hiện dạng này hải tặc mới đúng à.
Tờ buồn có chút gật đầu nói, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì.
Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao đã không sao, làm gì nghĩ nhiều như vậy tìm cho mình không được tự nhiên đâu.
Nghĩ mãi mà không rõ trong đó khớp nối, tờ buồn liền không nghĩ.
Mặc dù không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là gờ răng lại nạ gần nhất xảy ra chuyện gì.
Không phải. Như loại này sẽ cho Đông Hải mang đến tai họa ngập đầu băng hải tặc cũng sẽ không xuất hiện tại Đông Hải mới là.
Bạch Thủy suy đoán nói.
Hẳn là đi.
Tờ buồn chưa hề cũng không phải là một cái giỏi về suy nghĩ người, nhẹ giọng nói ra.
Tốt, ngươi trước dưỡng thương đi, có chuyện gì cần muốn trợ giúp liền dùng điện thoại trùng liên hệ đi, ta gọi lên liền đến.
Bạch Thủy đứng dậy, đối tờ buồn nói.
Ừm. Tờ buồn gật gật đầu, biểu thị biết.
Mà trong ba ngày qua, luôn luôn bình tĩnh Đông Hải. Lại bởi vì một tờ báo mà trở nên gió nổi mây phun tới.
Báo chí chính diện lớn nhất nội dung chính là Bạch Thủy xử lý mánh hổ băng hải tặc chẳng cảnh.
Bạch Thủy trên mặt giữ tợn sắc khí, bị hoàn mỹ bắt chụp lại, tâm trí hơi chênh lệch không có chút nào dám nhìn một trang này nội dung.
Đông Hải nơi nào đó thủy vực công viên trò chơi bên trong.
Đông Hải lúc nào tới một cái khủng bố như vậy ra hỏa, làm sao một điểm phong thanh đều không có nghe được.
Một cái mọc ra nhọn cơ mũi dài màu lam cá mập ngư nhân, ngồi trên ghế. Vung xuống tờ báo trong tay nói.
Cái ngư nhân này khuôn mặt hung ác, hình thể khổng lồ.
Ngực in một cái cự đại mặt trời hình xăm, bên hông vòng quanh lông hồ ly ra, trên đầu còn mang theo cầu mũ, giữa ngón tay kết nối lấy mảng, tản ra hung ác khí tức.
Chính là trước mặt trời băng hải tặc, Đông Hải tiền treo thưởng cao nhất tội phạm, tiền treo thưởng 20 triệu ạt lỏng băng hải tặc đoàn trưởng ạt lỏng.
Lão đại, sợ cái gì, chúng ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn chẳng lẽ lại còn dám tới xâm phạm chúng ta không thành?
Đúng đấy. Ta thừa nhận cái này gọi Bạch Thủy tiểu tử thực lực rất mạnh.
Nhưng đừng quên, hắn là năng lực người, ở trên biển hoàn toàn liền là vịt lên cạn, mà chúng ta chính là trong biển vương giả, sợ hắn làm gì.
Hoàn toàn chính xác, chúng ta hoàn toàn không cần cùng hắn cứng đối cứng, chỉ cần phiêu phù ở trong biển đánh du kích chiến, ta cũng không tin hắn còn có thể hải chiến bên trên thắng qua chúng ta.
Át lỏng tọa hạ ba người trước liên tiếp mở miệng nói, hoàn toàn không có đem Bạch Thủy để vào mắt.
Ba người này theo thứ tự là người Bạch thuộc Hà Kỳ. Hắn tại nguyên tắc Trung Hòa phì trở thành bằng hữu, là toàn bộ ạt lỏng băng hải tặc bên trong, một cái duy nhất không có bị hải quân bắt giữ người.
Tiếp theo là cá sụn người cụ Ruby, trên đầu ghim hai cái bím tóc.
Ngư nhân cắt 40 đoạn, có thể ở trong nước đánh nát 1.000 viên ngói phiến, lực quyền mạnh mẽ, nguyên tắc bên trong bại vào sản dị trong tay.
Lại là hôn ngư nhân chịu, có một chút uống say cảm giác, trong miệng có thể phun bắn đại lượng thủy công kích địch nhân, nguyên tắc bên trong bại vào ở sộp chi thủ.
Chương 36. Sợ hắn làm gì?
Khắc khắc, nói cũng đúng, sợ hắn Bạch Thủy làm gì, trên biển lớn, chính là chúng ta ngư nhân thiên hạ.
Hắn Bạch Thủy lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cũng không phải chúng ta những này biển cả sủng nhi đối thủ.
Đông Hải càng xa xôi, tới gần gờ răng lại nạ cửa vào, một cái phiêu phủ ở trên biển theo sóng biển mà phiêu lưu nhà hàng nổi trên biển bên trên. Một cái mang theo một bộ chất gỗ chi giả, toàn thân đầu bếp trang phục, cũng đem râu ria đâm thành trưởng biện lão đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh nhìn báo chí. Hắn lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt một chút, sau đó lại giãn ra. Đông Hải lại có bực này anh kiệt, bất quá, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đông Hải, xem ra sẽ không bình tĩnh lại à. Thật lâu, lão đầu đứng dậy, báo chí bị gió hất bay, trôi nổi hướng phương xa mặt biển mà đi. Lão nhân này không là người khác, chính là chân đỏ dẹp, trước đầu bếp băng hải tặc đoàn trưởng, vịt mục. Sản gì dưỡng phụ kiêm vỡ lòng người, tiền treo thưởng 89 triệu đại hải tặc. Lão đầu, gia hỏa này là ai a? Con trẻ như vậy liền trèo lên đăng lên báo, khuôn mặt còn như thế hung ác, nhìn liền không giống người tốt lành gì. Một bên hơn 20 tuổi sản gì tò mò hỏi. Cút về học ngươi đầu bếp, không quản lý không cần quản. Nhưng sản gì lấy được chỉ có dẹp tức giận gào thét, dẹp táo bạo tính cách vẫn là như trước kia đồng dạng, không có bất kỳ cái gì cải biến. Bất quá sản gì sớm đã thành thói quen dẹp loại trạng thái này, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Chỉ là tại quay người rời đi thời điểm nhỏ giọng thầm thì nói, thôi đi, không nói thì không nói, hung cái gì, xú lao đầu. Nhưng là, sản gì lập tức liền biết lưng nói người nói xấu muốn trả giá ra sao. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt phá không thanh âm, đó lấy, đầu liền chịu một kích, đem hắn trùng điệp nện trên sàn nhà, đem sàn nhà đều đập nứt ra. Xú lao đầu, có thể hay không đừng luôn luôn đến một bộ này, rất đau tốt ta. Sản gì ôm đầu từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng phía gần có cao hơn 2 mét dẹp hét lớn. Bạch Thủy cũng không thèm để ý, mình lần này hành động sẽ cho Đông Hải tạo thành dạng gì ảnh hưởng, hắn y nguyên nên làm cái gì thì làm cái đó. Với hắn mà nói, trong thế giới này, chỉ cần có thực lực, liền cái gì cũng có. Thanh danh, địa vị, trước thực lực tuyệt đối, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng toàn bộ Đông Hải, lại bởi vì Bạch Thủy tồn tại mà trở nên có chút quỷ dị. Đặc biệt là những cái kia hải tặc, dương nằm chi bên cạnh có dạng này một đầu manh thú ngủ, bọn hắn đều có chút không bình tĩnh. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết Bạch Thủy nơi ở nơi nào, tự nhiên cũng không có cách nào nhằm vào hắn tiến hành vây quét hành động. Bạch Thủy mỗi ngày vẫn cố gắng tu luyện, không hề đứt đoạn tăng cường sổ tốc độ, độ chính xác. Hiện giai đoạn sổ đối phó những này tự do mấy ngàn vạn hải tặc vẫn được, nhưng một khi giao đấu những cái kia hơn 100 triệu hải tặc, liền có vẻ hơi vụ bề. Mặc dù lấy thực lực của hắn tới nói, có thể hoàn toàn coi nhẹ rơi điểm này, nhưng Bạch Thủy liền là không muốn để cho mình lưu lại dạng này một cái vấn đề. Đã hiện tại có thời gian, vì cái gì không cố gắng một chút đâu. Ngày thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh liền có thể thiếu đổ máu. Thời gian, cứ như vậy bình tĩnh quá khứ 2 tuần. Bạch Thủy mỗi ngày sinh hoạt cơ hồ đều là tái diễn, luyện công, ăn cơm, luyện công, ăn cơm, luyện công, đi ngủ. Đương nhiên, có ả kỳ làm bạn, thời gian qua cũng không đơn điệu, lại thêm người trên đảo khói. Bạch Thủy cũng không có cảm thụ tại cụ lò lổ quần đảo trên cái chủng loại kia cảm giác cô độc. Nhưng Bạch Thủy cùng ạ kỳ tình cảm, lại tại cái này không có gì lạ thời kỳ, trở nên càng ngày càng đậm hơn. Chương 37, ạ kỳ kéo dài thời hạn không cao. Ạ kỳ yêu cầu kỳ thật cũng không cao, có thể cho nàng an toàn nhà hòa thuận cảm giác an toàn là được, mỗi ngày có thể nhìn xem Bạch Thủy, nàng liền rất thỏa mãn. Mà có từng tại cái kia coi trọng vật chất xã hội sinh tồn ký ức Bạch Thủy, tự nhiên càng thêm chân quý loại này chân quý một mạc tình yêu. Tất cả trọng lực sống, đều là Bạch Thủy làm thay. Nàng làm đều là một chút công việc nhẹ, tỉ như nấu cơm cái gì. Ngay cả kéo địa, rửa chén Bạch Thủy đều không bỏ được để ạ kỳ đi làm. Bởi vì Bạch Thủy không muốn ạ kỳ nhu để biến thô ráp, cũng không muốn ạ kỳ tuổi còn trẻ liền còng lưng. Bởi vì vậy đối với ạ kỳ tới nói, là một loại thiên đại trừng phạt. Bạch Thủy rất hưởng thụ hiện tại thời gian, cũng say mê tại bây giờ sinh hoạt tiết tấu bên trong. Mỗi ngày bồi tiếp ạ kỳ nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, ban đêm cũng nhìn ngắm sao. Cũng cho nàng nói một chút trên trời tình tình cố sự. Nhưng, chuyện tốt luôn luôn không lâu dài. Lao thiên gia cũng nên để nó trở nên không hoàn mỹ, bởi vì chỉ có không hoàn mỹ, người mới sẽ đi chân quý cùng hoài niệm. Sau 2 tuần một ngày nào đó, Bạch Thủy giống nhau thường ngày tu luyện, hắn trước nhà lớn địa, đã khắp nơi đều có hắn khắc vẽ ra chữ viết. Nhưng so sánh mấy tuần trước đó kém, hiện tại không thể nghi ngờ đã tốt lên rất nhiều, chí ít chữ viết chuyển hướng ở giữa đã bóng loáng rất nhiều. Trái hệ nở ghi no mi là một cái cường đại năng lực, Bạch Thủy đã từng nghĩ tới rất nhiều khai phát xu thế, nhưng cuối cùng lựa chọn nhất điều hòa một đầu. Bởi vì lựa chọn mạnh nhất một con đường, hắn dốc cả một đời cũng không có khả năng thành công. Có đôi khi, vừa làm mang tính lựa chọn từ bỏ muốn so mù quáng chấp nhất tốt hơn nhiều. Bạch Thủy đang luyện tập lấy thời điểm, lại chỉ thấy phương xa trên mặt biển đột nhiên chạy mà đến một cỗ to lớn quân hạm. Đứng tại quân hạm thủ quả nhiên, không phải liền là xịp cụt tờ thượng tá tờ bồn A. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta giúp hắn cái gì không thành, nhưng nếu là muốn ta hỗ trợ, trực tiếp dùng điện thoại trùng không phải tốt ta.
Làm gì mình đến đâu?
Bạch Thủy ngừng lại nói.
Được rồi, chờ hắn tới liền biết, làm gì đi suy đoán cái gì đâu.
Bạch Thủy lắc đầu, lại nhắm mắt ngưng thần tụ khí, tiếp tục luyện tập đối năng lực khống chế.
2 phút đồng hồ sau.
Bạch Thủy, thực sự không có ý tứ, nhưng có kiện sự tình thực sự cần ngươi hỗ trợ, cho nên.
Tờ buồn to lớn thân hình dừng ở Bạch Thủy trước mặt, có phần có chút ngượng ngùng nói.
Nói đi, lần này lại muốn ta làm gì, có thể để ngươi tự mình đến sự tình cũng không nhỏ.
Bạch Thủy mắt cũng không mở nói.
Hô, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng.
Ê, ngươi xem hết phần tình báo này liền biết ta tại sao lại muốn tới.
Nghe được Bạch Thủy về sau, tờ buồn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy đưa cho Bạch Thủy nói.
Hổ răng kiếm băng hải tặc.
Bạch Thủy mở to mắt, tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua sau lông mày liền là hơi dựng ngược lên, có chừng chút minh bạch tờ buồn tại sao tới.
Không nghĩ tới giữa bọn hắn còn có dạng này liên hệ.
Bạch Thủy nói nhỏ, tình báo trong tay liền trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn.
Tình báo này dạng này viết, hổ răng kiếm băng hải tặc đoàn trưởng đem xuất lĩnh toàn hạm đội từ nửa đường chặn đường cướp của mãnh hổ băng hải tặc 6 người, nhìn cẩn thận.
Khi nhìn đến tổ sần số tiền thưởng về sau, Bạch Thủy trong lòng liền đối với tờ buồn lần này ý đồ đến trong lòng nắm chắc.
Hổ răng kiếm tổ sần, tiền treo thưởng 130 triệu.
Bực này kim ngạch cho dù đặt ở gờ răng lái nạ cũng coi là một phương hào cường, đã không yếu.
Tờ buồn bọn hắn quả quyết là không thể nào đối kháng hổ răng kiếm tổ sần.
Cho nên, tờ buồn muốn thành công hoàn thành áp giải nhiệm vụ, nhất định phải tìm ngoại viện.
Không hề nghi ngờ, hắn đem chủ ý đánh tới trên người mình.
Chương 38, muốn an tĩnh nhưng lại yên tĩnh không được.
Tốt ta đáp ứng, chuyện này ta rút.
Bạch Thủy Thu công từ dưới đất đứng lên thân đến, thở ra một hơi nói.
Tạ ơn.
Nghe vậy, tờ buồn không khỏi lớn thở phào, trên mặt vui mừng hướng Bạch Thủy bái.
Được rồi. Chờ ta nói với ạ kỳ một tiếng liền cùng ngươi xuất phát, thời gian của ngươi hẳn là rất căng.
Đối mặt tờ buồn nhiệt tình, Bạch Thủy không khỏi nhún vai, liền hướng phòng đi đến.
Thế nào?
Gặp Bạch Thủy đột nhiên trở về, ạ kỳ không khỏi hơi kinh ngạc, tò mò hỏi.
Nhưng Bạch Thủy lại trầm mặc, cái này khiến ạ kỳ giống như đoán được cái gì, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cô đơn.
Mặc dù đáp ứng tờ buồn thời điểm Bạch Thủy rất thẳng thắn, nhưng tại đối mặt ạ kỳ thời điểm, Bạch Thủy lại phát hiện mình có chút không mở được miệng.
Trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, ạ kỳ, ta muốn ra biển một chuyến, khả năng có hơi lâu, cứ như vậy.
Biết, ngươi đi đi, chú ý an toàn.
Nghe vậy, ạ kỳ gượng ép kéo ra vẻ tươi cười nói.
Nhưng ai nấy đều thấy được trên mặt nàng vẻ khổ sở.
Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về, không cần lo lắng ta.
Ngươi ở nhà cũng muốn đúng hạn ăn cơm, mỗi ngày cũng muốn tiếp điện thoại của ta, biết không?
Đến lúc đó ta sau khi trở về nếu là phát hiện ngươi gầy, ngươi biết sẽ như thế nào?
Cho nên, không muốn tỉnh, ngươi là ta Bạch Thủy nữ nhân, ta không cho phép ngươi chịu khổ, biết không?
Ta sẽ để cho tờ buồn phái người tại đảo bên ngoài tuần tra phòng thủ, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn.
Sau đó còn sẽ có sĩ kỉnh phối hợp bảo vệ hành động, ngươi có thể an tâm ở trên đảo tản bộ.
Tốt, ta đi, ngươi muốn ta nha.
Bạch Thủy ôm lấy A Kỳ, tại bên thai nàng Hạ Kỳ nói.
Sau đó, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên mặt nàng, vừa hung ác hôn nàng một lúc sau, liền quyết nhiên quay người rời đi.
Bạch Thủy,
ta biết, ta chờ ngươi trở lại, nhớ kỹ về sớm một chút.
A Kỳ đứng tại cửa phòng miệng hướng Bạch Thủy phất tay hô lớn.
Ừm.
Bạch Thủy ứng nói một tiếng, sau lưng đối A Kỳ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái.
Tớ buồn, có thể hay không phái hai đội người đem củ rồ đảo bảo vệ, ta không hy vọng A Kỳ xảy ra chuyện.
Đi vào tớ buồn bên cạnh, Bạch Thủy nhìn xem hắn hỏi.
Có thể, không có vấn đề.
Nghe vậy, tớ buồn không hề nghĩ ngợi đáp ứng, trước khi tới. Hắn liền đã làm tốt cái này chuẩn bị.
Ừm, vậy thì đi thôi.
Bạch Thủy gật gật đầu, liền dậm chân mà đi, phía sau hệ nở ghi hồi ảnh triển khai, liền bay lên bầu trời.
Hệ nở ghi bản thơ ly hình thơ lão.
Bạch Thủy bay đến trên mặt biển dừng lại, sau đó tay trái nâng lên, bóp có phóng xuất ra đầy trời chùm sáng đánh phía mặt biển mà đi.
Phanh 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 phanh.
Lập tức, hải dương tựa như nổ, kịch liệt bắt đầu chập trùng.
Đón lấy, liền gặp từng đầu to lớn màu đen huyễn ảnh từ biển dưới mặt cực tốc du lịch tới. Lít nha lít nhít một đám, làm người sợ hãi.
Ngang.
Một đầu con mai đầu xỉ kỉnh từ biển lệ ổng kêu thò đầu ra đến, huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời Bạch Thủy, mở ra giữ tận miệng rộng liền muốn hướng Bạch Thủy tắt tới.
Nhưng vào lúc này,
giống.
Dưới nước lại là vài tiếng gào thét, chỉ thấy năm đầu giữ tận xỉ kỉnh cũng thò đầu ra đến, đem Bạch Thủy hoàn toàn vây ở bên trong, từng đôi huyết hồng hai mắt, tất cả đều bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Thủy, cũng hướng Bạch Thủy tắt tới.
Các ngươi dám?
Thấy thế, Bạch Thủy Nộ trừng hai mắt, toàn thân thế mà bộc phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng sát khí, phi tốc phát tiết lái đi.
Giống.
Lập tức, sáu đầu xì kính đều đứng tại nguyên địa, thân hình không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn không có thôn phệ Bạch Thủy ý nghĩ.
Chương 39, cho ta thật tốt chăm sóc nàng.
T. Cách đó không xa quân hạm bên trên đám hải quân không khỏi hít sâu một hơi, bị Bạch Thủy sợ nói không ra lời. Tại sao có thể có bực này kinh khủng người, một ánh mắt liền để xỉ kỉnh sợ hãi sợ hãi. Các ngươi sáu cái, cho ta thật tốt bảo hộ tòa hòn đảo này. Bất luận cái gì hướng nơi này mà đến thuyền, đều cho ta cản lại, biết không?
Bạch Thủy nhìn chằm chằm sáu đầu xỉ kỉnh trầm giọng quát, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, để cho người ta nhịn không được thần phục.
Giống.
Trong đó một đầu phát ra không tình nguyện thanh âm, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược.
Hừ.
Thấy thế, Bạch Thủy lạnh hừ một tiếng, tay phải liền giơ ngón tay lên đã đặt ở cò súng phía trên, thật chặt tập trung vào đầu kia xì kỉnh, sát cơ nghiêm nghị.
Ngươi không nguyện ý sao?
Bạch Thủy khỏe miệng một phát, lộ ra một cái thị nụ cười máu nói.
Ô ô ô.
Kia xì kỉnh trong đôi mắt lập tức tất cả đều là sợ hãi, nghe được Bạch Thủy về sau, không khỏi phát ra một trận run rẩy ố âm thanh, hoàn toàn khuất phục tại Bạch Thủy uy hiếp dưới.
Rất tốt, vậy cứ như thế quyết định, ta sau khi trở về nếu là phát hiện các ngươi không có tận chức tận trách lời nói, coi như đừng trách ta vô tình.
Nói thời điểm, Bạch Thủy trong tay mãnh kích xạ ra năm đầu tráng kiện bạch sắc quang mang, hóa thành năm đầu to lớn xiềng xích, xuyên thấu thân thể của bọn chúng. Mà làm xong đây hết thể về sau, liền gặp Bạch Thủy sắc mặt kịch liệt trở nên tái nhợt, khí tức lập tức liền suy yếu xuống dưới.
Bạch Thủy lại đem năm đầu xiềng xích một phía khác vứt xuống hòn đảo phía trên. Sau đó chỉ thấy kia xiềng xích tự động chìm vào hòn đảo bên trong, hóa thành một đạo phong ấn, khóa lại cái này năm đầu xì kìm.
Tốt, các ngươi có thể đi, tại ta về trước khi đến, nếu ai dám chạy, nhưng cũng đừng trách ta Bạch Thủy lòng dạ độc ác.
Hiểu chưa?
Bạch Thủy híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, sát khí lại càng phát nồng đậm lên, đơn giản đã khiến người ta cảm thấy toàn thân đau nhói.
Ô ô ô.
Năm đầu xì kìm liên tục gật đầu, là buồn cười như vậy buồn cười.
Rất tốt, đi thôi.
Thấy thế, Bạch Thủy lúc này mới thay đổi một bộ tiểu dung, đối năm đầu xì kỉnh phất phất tay, ra hiệu bọn chúng có thể rời đi.
Ô!
Lập tức, năm đầu xì kỉnh như được đại xá, ô âm thanh gọi nói một tiếng liền phanh xông vào trong biển, đều nghĩ lập tức cách Bạch Thủy xa xa.
Ở trước mặt hắn quá bị đè nén, ngay cả thở hơi thở đều khó khăn như vậy.
Không có ai đem vừa vặn đáp ứng Bạch Thủy sự tình coi là thật, trong biển là bọn hắn sân nhà, dựa vào cái gì nghe Bạch Thủy.
Nhưng vừa vặn thoát ra ngoài hơn 50 mét. Bọn chúng liền cảm giác thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, toàn thân đều bị trói lại.
Trên đầu phanh nổ tung một cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ, máu tươi vẩy ra.
Hừ hừ, đáp ứng ta sự tình còn muốn đổi ý, đây chính là giáo huấn, ta không giải khai cái này cùng xiềng xích, các ngươi muốn tránh thoát nó, ít nhất cũng phải một năm mới được.
Vẫn là cho ta thật tốt thủ mấy ngày a, không phải vậy, liền chết đi.
Cảm giác được dưới nước truyền đến động tĩnh, Bạch Thủy không khỏi cười lạnh một tiếng, một bộ trong dự liệu biểu lộ nói.
Đón lấy. Hắn vô cánh vừa bay, liền hướng phía cách đó không xa quân hạm mà đi.
Đối với tờ buồn không có gì không có thông chi hải quân người đến hộ tống, mà là lựa chọn để cho mình hộ tống, Bạch Thủy trong lòng kỳ thật cũng có một điểm đáp án.
Không có cách, tươi đẹp đến đâu thế giới, chỉ cần có người tại, liền có giang hồ liền có tranh đấu.
Huống hồ, thế giới này còn không có tốt đẹp như vậy.
Mỹ hảo chỉ là thuộc về cường giả, kẻ yếu chỉ có bi ai.
Tờ buồn không có thông chi còn lại hải quân. Không cũng là bởi vì tự mình áp giải cờ dị Stoffer là một kiện không nhỏ công lao a.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, người làm biếng Bạch Thủy.
Mặc dù nhưng công lao này tại trung tướng cấp hải quân khác quan tướng đến xem không tính là gì công lao thật lớn, nhưng cho dù là dạng này thiếu tướng, cũng sẽ không bức bỏ dạng này một phần công lao.
Mà đối với hiện tại chỉ là hải quân thượng tá tờ buồn tới nói, liền càng thêm là như thế.
Hắn hiện tại chức vị là hải quân tứ hải chi bộ thượng tá, nếu là đến hải quân tổng bộ đi, liền chỉ tương đương với thượng úy mà thôi.
Đã có một phần đại công lao ở trước mặt mình, vì cái gì không đi tranh thủ một chút đâu.
Nhưng chuyện này nhất định là không thể nói ra được, khám phá không nói toạc, đây mới là một người thông minh việc.
Bạch Thủy, không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy, xem ra tuyển ngươi quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác.
Bạch Thủy đến quân hạm bên trên về sau, tờ buồn trên mặt kinh sợ y nguyên còn không có tiêu tán xuống dưới. Nhìn xem Bạch Thủy có chút mất tự nhiên nói.
Bình thường đi, đi thôi, nhiệm vụ quan trọng.
Nhưng Bạch Thủy cũng không có quá nhiều muốn nói, nhìn tờ buồn một chút về sau, liền tìm một cái vị trí thoải mái, nằm xuống đi ngủ đây.
Ngậy!
Bạch Thủy thái độ làm cho tờ buồn không khỏi có một loại mũi dính đầy cho cảm giác,
lúng túng sờ lên cái mũi, liền nhún nhún vai rời đi. Quân hạm, lên đường.
NES Lobby khoảng cách Củ Rỗ đảo toàn bộ hành trình 2.000 cây số, ngồi quân hạm cũng cần thời gian một tuần. Bởi vậy, trên biển đi thuyền khí tức là rất buồn tẻ vô vị, ngoại trừ ngay từ đầu mới mẻ cảm giác bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác của hắn. Canh mặn gió biển thổi để cho người ta muốn nói, trời xanh mây trắng nhìn cũng làm cho người nhàm chán. Nhưng người phải học được bản thân gây tê không phải. Tổng phải học được khổ bên trong làm vui. Chỉ ít, Bạch Thủy Liên là một cái rất sẽ hưởng thụ người, lợi dụng năng lực của mình cho mình xây dựng một cái thoải mái dễ chịu ổ nhỏ. Hắn mỗi ngày liền nằm ở bên trong, khoan thai khẽ hát, uống vào hắn không biết từ nơi nào lấy được nước trái cây, khối thịt, sinh hoạt qua được không hài lòng. Cái khác hải binh nhóm mặc dù cũng có nước trái cây uống, có thịt ăn, nhưng chính là không có Bạch Thủy loại kia hưởng thụ cảm giác, càng nhiều hơn chính là một loại vì sống tiếp cảm giác. Bọn hắn không có Bạch Thủy cái chủng loại kia tâm cảnh, tự nhiên không thể nào hiểu được Bạch Thủy cảm thụ. Biển cả là mỹ lệ, nàng rộng lớn, nàng xanh thẳm, nàng thâm thúy cùng bao dung, đều để cho người ta tâm trí hướng về. Nhưng biển cả lại là nhàm chán, nàng đơn điệu, nàng bình tĩnh, để cho người ta sinh không nổi một tia thưởng thức cảm giác. Mỗi ngày đều nhìn xem đồng dạng cảnh sắc, là người đều sẽ phiền chán. Có lẽ là cảm giác những người này sinh hoạt qua có chút an nhàn, hoặc là nói là không quen nhìn người nào đó nhàn tản. Lão thiên gia quyết định cho bọn hắn đến điểm không giống. Một ngày này, hải binh nhóm y nguyên giống thường ngày, chống đỡ buồm, xếp hàng, huấn luyện. Nhưng làm sao tính được số trời, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị lúc huấn luyện, một trận đột nhiên tới bão tố đột kích, để bọn hắn không thể không từ bỏ huấn luyện mà ngược lại ứng đối bão tố. Nói thật, Bạch Thủy không sợ mưa to, nhưng sợ bão tố. Bởi vì trên biển gió bão kiểu gì cũng sẽ mang đến đại lượng nước biển, đây đối với một cái năng lực giả tới nói là vô cùng chí mạng. Một cái không tốt, liền có thể chết tại trong biển rộng. Ngay cả kim sư tử người như vậy, tại báo tố trước mặt đều phải ứng phó cẩn thận, không dám có chút qua loa, báo tố kinh khủng có thể thấy được lồn đốm. Toàn viên chuẩn bị, thu buồm, tìm địa phương cố định mình, không nên bị thổi chạy. Tờ buồn hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, cả người cũng co lại thành một đoàn, nắm lấy quân hạm cột buồm, lấy nên đón cái này tiến đến báo tố. Kỳ thật không cần hắn nói, còn lại người cũng đã làm xong đem đối ứng chuẩn bị. Mỗi người bọn họ trước đó đều chí ít đã từng tao ngộ qua một lần dạng này trên biển tai nạn, đã sớm có kinh nghiệm. Chương 41, Đông Hải hành trình. Tờ buồn sở dĩ ra lệnh, bất quá là nhắc nhở mà thôi. Bởi vì không phải tất cả mọi người tại đứng trước ngày này tại thời điểm, cũng có thể làm đến chấn định tự nhiên. Thủy thủ tranh thủ thời gian dự đoán số liệu, làm ra lẩn tránh kế hoạch. Tờ buồn lần nữa hạ lệnh. Hắn lời này là đối tại quân hạm nội bộ thao túng quân hạm hải binh nhóm nói. Mà Bạch Thủy đã sớm chống lên một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, như cùng một con bạch tuộc, duỗi ra bốn phương tám hướng chỉ riêng chi xúc tu đem mình cố định tại nguyên địa. Vâng! Chỉ có thật đang đối mặt báo tố thời điểm, mới biết được cái này báo tố uy lực là khủng bố đến mức nào. Sóng dữ trùng điệp đập tại quân hạm phía trên, để cả chiếc quân hạm đều kịch run lên một cái, phát ra thanh thúy đụng vang, chấn nhân tâm phách. Mặc dù trước đây Bạch Thủy một người lang thang đến Củ Rỗ đảo thời điểm, đã trải qua mấy lần bão táp, nhưng mỗi một lần kinh lịch đều sẽ có cảm thụ khác nhau. Đinh đinh đinh. Vô số tốc độ cực nhanh tinh mịn giọt nước đánh vào quân hạm bên trên các cái địa phương, để quân hạm tựa như tấu nhạc, liên tiếp đinh 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 vang lên. Tuy có êm tai thanh âm, lại không người có tâm tư đi lắng nghe. Bạch Thủy lặng lặng ngồi tại quang cầu bên trong, nhìn xem báo tố tứ ngược, y nguyên nhàn nhã khẽ hát, báo tố mà thôi, cùng hắn có cái gì quan hệ rất lớn sao? Cũng không có. Đã cũng không có quan hệ gì, cần gì phải quá khẩn trương đâu. Nước biển là đối năng lực giả có ảnh hưởng, nhưng lại đối năng lực giả năng lực không hề ảnh hưởng. Bạch Thủy cái này năng lượng ánh sáng bích trướng kiên cố vô cùng, còn không phải báo tố đủ khả năng phá vỡ. Bất quá, tao ngộ báo tố, cũng đại biểu cho bọn hắn sắp tiếp cận gờ răng lái nạ. Bởi vì chỉ có gờ răng lái nạ mới gặp được báo tố. Đông Hải trên cơ bản là không có báo tố. Chuyện trên đời chính là như vậy kỳ quái, hoàn cảnh địa phương tốt, không ra được cường giả. Ra cường giả địa phương, hoàn cảnh không thế nào tốt. Nhưng Đông Hải, lại một mình bên ngoài, tựa như bật học đồng dạng, toàn bộ Đông Hải ra quá nhiều cường giả. Dô dơ, dây ối, gặp, dơ dạ gồng, ả sơ, sạp tô, phi, số dô, sẵn gì. Nơi này thật có thể nói là hoàn cảnh lại tốt, cường giả còn nhiều. Bao tố kéo dài hơn 5 phút về sau, liền vô lực tán đi. Bầu trời trong nháy mắt khôi phục sáng sủa, mặt trời cao chiếu, trên bầu trời rượu bắn ra mỹ lệ cầu vồng, khiến người ta say mê. Thế nào? Trên biển lữ hành tư vị không tệ đi. Tờ buồn đi đến Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống, đưa cho hắn một chén nước trái cây nói. Vẫn tốt chứ,
trên đại dương bao la không chính là như vậy sao? Ai cũng không biết bao tố lúc nào sẽ đến, lại muốn tiếp tục bao lâu, lúc nào tan đi. Bạch Thủy tiếp nhận nước trái cây, một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng nói. Nhanh muốn đi vào gờ răng lại nạ, làm sao, bắt đầu lo lắng. Gặp tờ buồn trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Bạch Thủy không khỏi trêu ghẹo nói. Ừm, có chút bận tâm, gờ răng lại nạ dù sao cũng là gờ răng lại nạ, khác biệt Vu Tứ Hải A, nơi đó có quá rất mạnh lớn hải tặc. Tờ buồn gật đầu nói, trong giọng nói có chút lo nghĩ. Có cái gì tốt lo nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm tốt chính ngươi là được rồi, chỉ cần những cái kia hải tặc dám lộ diện, ta không ngại quân hạm bên trên nhiều mấy cái tù phạm. Bạch Thủy nâng chén cùng tờ buồn chạm thử, nhếch miệng cười nói. Hắn trợ giúp tờ buồn hộ tống tù phạm, tự nhiên là có tiền lương. Nếu là trên nửa đường lại bắt được mấy cái, kia tiền lương liền cao hơn, đây đối với rất cần tiền Bạch Thủy tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn rất lớn. Ha ha, cũng thế, có ngươi tại, ta sợ cái gì? Nghe xong, tờ buồn không khỏi cười nói. Chương 42, giờ vợ mùn bèn. Mà lại, ngươi cũng đừng quá coi thường hải quân lực uy hiếp. Chí ít tại gờ răng lái nạ trước đây nửa đoạn, hải quân thanh danh vẫn là có tác dụng rất lớn. Bình thường hải tặc vẫn là không dám công nhiên tập kích hải quân quân hạm, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đều không muốn vào ỉm kéo đao. Bạch Thủy còn nói thêm, để tờ buồn không muốn quá khẩn trương. Ngươi có đạo lý, ha ha, là ta quá khẩn trương. Nghe xong, tờ buồn tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trên mặt lo nghĩ khẩn trương lập tức ít đi rất nhiều. Báo cáo, tức sẽ tiến vào giờ vờ mùn bèn. Đúng lúc này, một cái hải binh đột nhiên quét tới, sau đó kính cẩn chào nói. Nghe vậy, tờ buồn thần sắc manh nghiêm một chút, ra lệnh, mệnh lệnh tất cả thủy thủ toàn lực mà đối đãi, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy. Như bởi vì có người lơ là sơ suất mà tạo thành tổn thất trọng đại, nghiêm trị không tha. Không trách tờ buồn khẩn trương như vậy, thật sự là bởi vì tại giờ vờ mùn bèn phát sinh sự cố án lệ nhiều lắm. Mỗi 10 lần bên trong, liền có 3 lần chuyện ngoài ý muốn. Đến giờ vơ mùn tần A. Bạch Thủy Nhưng từ trên sàn nhà đứng lên, nhìn về phía sau lưng kia lấp kín cơ hồ cao vút trong mây to lớn vách đá, trong lòng lập tức có mọi loại cảm khái đồng loạt dâng trào lên. Zét lại nạ. Hắn rốt cục vẫn là tới đây. Nơi này, hẳn là mỗi một cái đi vào vua hải tặc thế giới bên trong người, đều sẽ nghĩ tới xem một chút một chỗ. Bắt đầu từ nơi này, liền có thể nói là chân chính bước lên ra biển lữ trình. Chân chính tiến nhập hải tặc thế giới. Zét lại nạ có hai cái giao điểm, cái thứ nhất liền là trước mắt cái này, giờ vờ mùn bèn. Cái thứ hai, liền là nằm ở một chỗ khác thánh địa mạ gì hệ rồi, thiên long nhân tụ tập địa, chính phủ thế giới tối cao quyền lợi trung tâm. Làm sao vậy, Bạch Thủy, ngươi nhìn tựa hồ rất hưng phấn a. Nhìn thấy Bạch Thủy đột nhiên trên mặt một tia hưng phấn đứng lên, tờ buồn không khỏi tò mò hỏi. Không có gì. Bạch Thủy nhàn nhạt đáp nói một tiếng, cũng không trả lời tờ buồn vấn đề. Hắn là không có cách nào thể sẽ tự mình loại này cảm giác hưng phấn. Bởi vì cảm thụ của hắn điểm cùng tờ buồn không giống. Giờ vờ mùn bèn. Lại danh lợi hoa tư núi, là một tòa không thể tưởng tượng nổi lại tràn ngập nguy hiểm núi, là thông hướng gờ răng lại nạ lối vào. Trên đó tổng cộng có 5 đầu thủy đạo, nộp xin ít hình, 4 nhà vừa ra. Trong đó 4 đầu thủy đạo nước thông hướng đỉnh núi, phân biệt kết nối lấy Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải 4 đại hải vực, một đầu cuối cùng thì thông hướng gờ răng lại nạ. Tứ hải hải lưu 10 phần cường đại đến đã là đủ để dòng nước vượt qua trọng lực hướng lên lưu động. Cũng là bởi vì cái này hải lưu quá mức cường đại, cho nên đi qua nơi này thuyền, chỉ có thể bị hải lưu dẫn dắt đi. Nhưng hải lưu lộn xộn, vận khí tốt, có thể thuận lợi đến gờ răng lái nạ, vận khí không tốt, liền liền dừng bước tại giờ vờ mùn bèn. Giờ vờ mùn bèn là gờ răng lái nạ điểm xuất phát, đồng thời, cũng có thể xem là điểm cuối cùng, bởi vì giờ vờ mùn bèn một bên khác liền là tân thế giới cuối cùng. Bất quá, tiến vào gờ răng lái nạ còn có một cái bộc phát, cái kia chính là xuyên qua cằn bèn. Bất quá rất hiển nhiên, không có tướng làm mạnh thực lực trước đó, không ai dám làm như vậy. Đương nhiên, đây đối với Bạch Thủy tới nói, cũng không có quá lớn trở ngại, bởi vì hắn biết bay. Nhưng thực lực không tới nhất định độ cao, Bạch Thủy cũng sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Cằn bèn không có gió, vậy liền mang ý nghĩa hắn cần phải bỏ ra càng nhiều thể lực mới có thể phi hành. Hắn không phải thiết nhân, nếu là thực lực chưa đủ lời nói. Một khi hạ xuống, liền lâm vào trong nguy cơ. Cắn bèn xỉ kỉnh nhưng không có Đông Hải những này xỉ kỉnh dễ khi dễ như vậy. Chương 43, cá voi nhỏ dạ ạ. Quân không thấy mỏ mỏng gạ cũng không dám tại cắn bèn quá mức làm cắn A. Toàn viên tìm xong trèo chống vật thể, chuẩn bị tiến vào giờ vờ mùn bèn. Tờ buồn phát ra mệnh lệnh, ngữ khí nghiêm túc, thần sắc trước nay chưa có chuyên chú. Rõ. Một đám hải binh nhóm cùng kêu lên đáp, không phải đem mình cột vào trên cây cột, liền là ôm thật chặt cột buồn lĩnh. hoặc là trực tiếp nắm lấy nội bộ lan can. Lên! Nhìn thấy một chúng người cũng đã chuẩn bị xong về sau, Tờ Bùn cũng nắm chặt cột buồm, thở dài ra một hơi, ở trong lòng quát. Đây không phải hắn lần đầu tiên xuyên Việt dở vờ mùn ẻn, nhưng lại là lần đầu tiên mình dẫn đội xuyên qua dở vờ mùn ẻn. Giống! Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, cả chiếc quân hạm trực tiếp 90 độ lớn xoay tròn đi ngược dòng nước, tất cả mọi người trong nháy mắt tất cả đều sâu trên không trung. Một số người hoàn toàn không có phản ứng kịp, chỉ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn chặn rơi xuống, đánh thẳng mặt biển mà đi. A! Bọn hắn phát ra sợ hãi thét lên, lại cái gì cũng không cải biến được. Ai? Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi thở dài, sau lưng bay bắn đi ra một đám xúc tu, đem mỗi cái rơi xuống hải binh ngăn lại, sau đó cứ như vậy sâu trên không trung. Đây là hắn có thể làm lớn nhất cực hạn, giờ vờ mùn bèn kinh khủng nằm ngoài dự đoán của hắn, đến mức hắn hiện tại đầu có chút choáng váng. Không tốt, thoát ly đường thuyền. Đột nhiên, quân hạm bên trong truyền đến một tiếng sợ hãi kêu to, liền gặp nguyên bản coi như ổn làm cũng tiến lên quân hạm, thế mà hướng một bên vách núi đánh tới. Cái gì? Thấy cảnh này Tờ Buồn cũng không nhịn được giật nảy cả mình, chợt trong lòng lạnh buốt vô cùng. Đột nhiên tới biến cố không ai từng nghĩ tới. Cái này nếu là đụng chúng, tuyệt đối là tàu hủy người vong hạ tràng. Bạch Thủy, xem ngươi rồi. Tờ Buồn đột nhiên xoay đầu lại, đối cả chiếc quân hạm bên trên không bị ảnh hưởng chút nào Bạch Thủy quát, thần sắc bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Biết. Bạch Thủy gật gật đầu, tiếp lấy liền gặp quân hạm phía bên phải đột nhiên toát ra một cái cự đại trùng sáng, tướng quân tàu gậy trở về. Sau đó quân hạm đột nhiên đạt được một cỗ kinh khủng lực đẩy, lấy so vừa rồi nhanh lên gấp 4-5 lần tốc độ cực tốc bên trên vọt, cơ hồ là một đường thẳng sông lên đỉnh núi. A3. Quân hạm sông lên đỉnh về sau, tiếp lấy liền cực tốc rơi xuống, rơi, một đám hải quân vừa vặn trùng điệp rơi địa, tiếp lấy liền lại bay lên, phát ra sợ hãi thét lên. Hễ nở ghi tẹn tà cỡ. Bạch Thủy nhẹ nói một tiếng, liền gặp cả chiếc quân hạm đột nhiên giống như là bị thứ gì nâng, tốc độ lập tức liền giảm xuống dưới. Đám người định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai quân hạm bốn phía đều bị từng cây tráng kiện xúc tu cho dính vào, một phía khác gắt gao chụp tại trên vách đá dựng đứng, tốc độ rất chậm trượt. Quân hạm chính là như vậy dừng lại. Thật là lợi hại. Thật mạnh. Không hổ là thượng tá đại nhân tự mình mời tới người. Một đám hải quân nhìn xem Bạch Thủy, sùng bái nói. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, liền tranh thủ thời gian mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, nguy cơ nhưng còn không có giải trừ đâu. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi nhíu mày. Xông lên dở vợ mũn bèn mới chỉ đi đến một nửa lộ trình. Bạch Thủy nhớ kỹ, lúc này hẳn là còn sẽ có một đầu cá voi sẽ xuất hiện. Ngang. Ngay tại Bạch Thủy vừa vặn có ý nghĩ này thời điểm, quân hạm phía dưới liền bánh truyền đến một trận sục sôi gầm rú thanh âm. Đám người vội vàng đi đến quân hạm vây cán bên cạnh, nằm sấp ở phía trên nhìn xuống dưới, lập tức trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đầu có thể so với đảo nhỏ cự đại kinh ngư, chính hé miệng hướng bọn họ cắn tới. Miệng kia bên trong sắc nhọn răng, tại ánh nắng rượu bắn phía dưới lóe sáng lấy băng lãnh quang mang, làm cho người không rét mà run. Chương 44, cùng ta làm bằng hữu có được hay không? Công kích. Tờ Buồn tự nhiên cũng nhìn thấy đầu này cá voi, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh công kích. Không nên công kích. Nhưng Bạch Thủy lại lập tức lối ra phản đối, tất cả mọi người không khỏi hướng hắn xem ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Công kích của các ngươi đối với hắn là không có ích lợi gì, vẫn là ta tới đi. Bạch Thủy phía sau cánh chim mở ra, liền từ quân hạm bên trên nhảy xuống, cực tốc lướt đi hướng cá voi mà đi. Làm thế giới kia người, Bạch Thủy làm sao có thể không biết đây là ai đâu. Cá voi dạ ạp, một đầu có tình có nghĩa cá voi, vì bờ dọc lời hứa, tại chỗ này chờ đợi 50 năm. Mỗi lúc có thuyền tới thời điểm, nó đều sẽ tưởng rằng bờ dọc bọn hắn trở về, nhưng hắn làm sao lại biết, bờ dọc đội thuyền của bọn hắn, chỉ còn lại có bờ dọc một người. Bạch Thủy cũng không muốn thương tổn đầu này cá voi ý tứ, bởi vì thực sự không cần thiết. Bành. Bạch Thủy trùng điệp đáp xuống dạ ạp trên đầu, sau đó một cái bước xa đi vào dạ ạp con mắt bên cạnh, khua tay nói, dạ ạp. Ngang. Đối với đột nhiên đến người xa lạ này, dạ ạp không khỏi phát ra một tiếng giọng nghi ngờ, mình biết hắn sao. Cùng ta làm người bằng hữu đi, dạng này, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều chờ đợi. Bạch Thủy chân thành nói. Dạ ạp nhìn rất dữ tợn kinh khủng, nhưng kỳ thật, hắn cũng chỉ có 6 tuổi mà thôi. Chính là khát vọng bằng hữu thời điểm. Cá voi thời kỳ sinh trưởng 10 phần khắp trưởng, nó 6 tuổi, làm nhân loại mấy chục năm. Thế nào, muốn hay không cùng ta trở thành bằng hữu? Bạch Thủy lần nữa cười nói, tiếp lấy ngồi ở dạ ạp bên cạnh, chờ dạ ạp hồi phục. Bạch Thủy rất thích kết giao bằng hữu, bởi vì hắn 10 phần sợ cô đơn. Dù là người bạn này chỉ là một đầu cá voi cũng không quan hệ. Bạch Thủy cũng không tính dùng cùng nguyên tắc bên trong phi bộ kia phương pháp, trước đem Dạ Ạp đánh một trận sau đó lại cùng hắn hòa giải. Bạch Thủy vốn cho rằng Dạ Ạp hẳn là sẽ đồng ý, dù sao hắn rất khát vọng bằng hữu, nhưng Dạ Ạp trả lời lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Dạ Ạp, cự tuyệt. Ô ô ô. Dạ Ạp lắc đầu, phát ra ba tiếng trầm thấp tê minh, tựa hồ tại biểu đạt thấy náy của mình. Đã như vậy, quên đi đi. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi tiếc nuối lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn. Mà Dạ Ạp, tựa hồ cũng phát hiện quân hạm cũng không phải là hắn muốn đợi đợi kia một chiếc thuyền. Đầu hất lên, đem Bạch Thủy vung bay sau khi ra ngoài, liền ngang kêu một tiếng tiềm nhập trong biển, chờ lấy hạ một chiếc thuyền đến. Bành! Quân hạm trùng điệp rơi vào trên mặt biển, Bạch Thủy thu hồi cánh, sau đó rơi xuống bong tàu phía trên. Hô, thật là nguy hiểm a, kém một chút liền toàn quân bị diệt. Tờ buồn đi vào Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu lộ nói. Đây không phải thuận lợi đến gờ răng lái nạ sao, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Nghe vậy, Bạch Thủy đem trong lòng cô đơn thu vào, nhìn xem Tờ buồn cười nói. Cũng thế, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi cuối cùng là bình an đến gờ răng lái nạ, cách mục đích của chúng ta lại tới gần một bước. Tờ buồn gật gật đầu, một bộ hoàn toàn chính xác biểu tình như vậy. Tốt, sắc trời cũng không sớm, trước lân cận tìm hòn đảo nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Thủy nhìn sắc trời một chút sau đạo, đuổi lâu như vậy con đường, hắn cũng hơi mệt chút. Ừm. Tờ buồn gật gật đầu, tiếp lấy quay người hạ nghỉ ngơi mệnh lệnh. Tới gần đang lúc hoàng hôn, bọn hắn đứng tại khoảng cách dở vở mùn bèn phía tây 30 hải lý một cái trên đảo nhỏ. Một đêm bình tĩnh. Hôm sau, tiếp lấy đi đường. Đi đường, nghỉ ngơi, đi đường. Mỗi ngày đều là dạng này lặp lại, khiến người ta cảm thấy vô cùng bực bội. Chương 45, Hổ Giang kiếm tổ sân. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì sớm tao ngộ một lần báo tố nguyên nhân. Bạch Thủy bọn hắn trong mấy ngày này đều trôi qua thuận buồm xuôi gió, nguy hiểm gì đều không có gặp được. Mặc kệ là thiên tai, si kìm, đều chưa từng xuất hiện. Như thế để Bạch Thủy khó được cảm thán, Lao Thiên cũng rốt cục mở mắt một lần. Chúng hải quân binh sĩ cũng khó được hưởng thụ lấy một lần thanh nhàn cảm giác, đương nhiên, nên huấn luyện vẫn là phải huấn luyện. Bạch Thủy nhàn đến phát chán, đành phải cầm một cây cần câu thả câu. Về phần có thể hay không câu lên cái gì đến, Bạch Thủy liền không có giống qua. Tùy duyên đi. Người nguyện mắc câu. Dù sao đây chỉ là Bạch Thủy dùng để giết thời gian cách làm. Đương nhiên, thật câu lên gì gì đó, coi như là bữa ăn ngon, trong biển vẫn là có rất nhiều bảo bối. Thời gian, cứ như vậy lại qua một ngày. Một ngày này, Bạch Thủy giống nhau thường ngày một bên thả câu, một bên tu luyện. Nhưng đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, để hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc này mới phát hiện, vùng biển này an tĩnh có chút kinh khủng, ngay cả hải âu đều không gặp được. Tờ buồn, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Bạch Thủy không dám thất lễ, đối bên cạnh cách đó không xa tờ buồn nói. Cái gì? Nghe vậy, tờ buồn không khỏi giật mình, lập tức cảnh giới lên, đi vào Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không cảm thấy vùng biển này an tĩnh có chút đáng sợ sao, mà lại, một con hải âu đều không có nhìn thấy, tựa như có đồ vật gì để bọn chúng sợ hãi. Bạch Thủy thu hồi cần câu, suy nghĩ một chút nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi không có nói, ta còn thực sự không có chú ý tới, chung quanh đây thật có chút quá mức an tĩnh, chỉ còn lại có làm người sợ hãi phong thanh. Nghe xong, tờ buồn gật gật đầu, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng lo lắng. Hoàn toàn chính xác tựa như Bạch Thủy nói như vậy, bốn phía không khỏi quá mức an tĩnh, yên tĩnh đến đã không bình thường. Xem ra bọn hắn đã tới, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Bạch Thủy vô vô tay, đứng lên nói. Ừm, địch sáng ta tối, có chút không dễ làm a. Tờ buồn cũng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, sợ sẽ có địch nhân đột nhiên xuất hiện. Ngươi trước triệu tập đại gia hỏa a, chờ sau đó một khi khai chiến, liền không có thời gian làm cho người chuyện này. Bạch Thủy đề nghị, ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía trước bờ biển, thần sắc từ từ lăng lệ. Mà tại khoảng cách quân hạm không đủ một cây số đáy biển, một chiếc nắm giữ một cái giữ tận hổ răng kiếm ảnh chân dung thuyền hạm lặng lặng ẩn nút. Thế nào, bọn hắn tới không có? Thuyền bên trong một cái 3 mét tráng hán thả ra trong tay đại đao, hỏi. Tráng hán thân trên trần trụi, dưới thân mặc một đầu phục cổ quần jean, toàn thân đều là cơ bắp. Nhưng trên mặt lại mọc ra nồng đậm lông tóc, một đôi dựng thẳng đồng làm người sợ hãi, tựa như một con mãnh hổ, nhắm người mà phệ. Nhất làm cho người chú ý là, bên hông hắn còn mang theo một viên sắc nhọn răng, phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy huyết kế. Cái này tráng hán không là người khác, chính là hổ răng kiếm tổ sần, tiền treo thưởng 130 triệu đại hải tặc. Lão đại, còn có một cây số, liền đến đỉnh đầu chúng ta. Tô Sần tọa hạ một người nói. Cái này nhân sinh thấp bé, màu da lại cực bạch, một đôi mắt cực kỳ linh động, phảng phất có thể xuyên thấu qua bất luận cái gì cách trở nhìn thấy hết thảy.
Hắc hắc, bọn hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ ở trong biển chờ bọn hắn đi.
Thật nghĩ xem bọn hắn đột nhiên tao ngộ lúc công kích kinh ngạc biểu lộ a.
Đó nhất định là một bộ rất có ý tứ hình tượng.
Lân Cận lấy người lùn, lại là ba người liên tiếp phát ra tiếng đạo, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, tựa hồ tiềm phục tại trong biển để bọn hắn rất đắc ý đồng dạng.
Chương 46, Tô Sẩn có chút kinh ngạc.